Chương 390, Đông Hoa Nhất Thống, La Thiên Đại Tiếu. Chương 390, Đông Hoa Nhất Thống, La Thiên Đại Tiếu. Cố sự thế giới. Lúc này là Chu Mục Vương 28 năm. Bây giờ Dương Châu đã hoàn toàn chinh phục, Hạo Kinh lại mở một đỉnh. Hạo Kinh chi thành. Trải qua Tống Lân 20 năm nỗ lực, thành trì không còn thấp bé, thậm chí đây hậu thế tử cấm thành càng càng hùng vĩ. Tổ tông cấm địa trong. Tống Lân nhìn qua mở ra thứ 6 đỉnh Dương Châu đỉnh, miệng đỉnh toát ra tái nhợt khí bụi, mang theo cực kỳ rồi rào lạnh băng chi lực. Càn Khôn Bảo Giám tầng thứ 6, vạn tái xương tuyết. Đây là một loại cực hàn chi lực. Nhìn những năng lượng này, Tống Lân lâm vào tự hỏi. Cách đó không xa Câu Mang chính đang hấp thu thứ 4 đỉnh lực lượng, Trúc Dung hấp thụ thứ 5 đỉnh lực lượng. Cựu đỉnh nguyên khí không phải duy nhất một lần, mà là năng lực liên tục không ngừng thả ra. Chỉ cần còn nắm giữ lấy Cựu Châu, Cựu đỉnh nhất định mở ra Cựu đỉnh thì nhất định chảy ra tinh khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có thiên tử chi khí, càng không tu luyện được Càn Khôn Bảo Giám, cho nên chỉ có thể hấp thu một đỉnh. Tống Lân đang suy nghĩ nên dùng cái này tinh khí tu luyện cái chiêu số gì. Xương tuyết tinh khí có thủy tính dẻo, có như kim loại độ cứng cùng với rét lạnh thuộc tính, thuộc về tương đối cường đại tinh khí. Tống Lân nếu dùng này tinh khí, có hai loại cách dùng, một cái là lĩnh ngộ thuộc tại chiêu số của mình, một loại là học tiền nhân. Tiền nhân có hai loại, theo thứ tự là Vũ Vương băng phách thần quang, một loại khác là Chu Công xương tuyết băng phong thần thông. Hai loại đều là cường đại pháp thuật, thực tế theo Võ Vương là nhất. Tống Lân suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ đến Bát Tuấn. Bát Tuấn các có thần thông, nếu rời khỏi thế giới này, 80-90% mang không đi ra, bởi vì hắn muốn dẫn cửu đỉnh. Nếu đem Bát Tuấn trở thành pháp thuật, như vậy mang ra thì trở nên dễ rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tống Lân lập tức có quyết định, đó chính là Bát Tuấn. Soạn. Ấn đường đế văn lóe lên, kim sắc quang mang tràn ngập mật thất, Thái Dương Ngọc Sa đột nhiên xuất hiện. Tám ngựa thần thái khác nhau tuấn mã lôi kéo ngọc một lấp lóe rụng rụng kim quang mã xa. Từ Bát Tuấn đến, Hắc Thủy Huyền Sa lịch sử nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ bị Tống Lân lưu đẩy tới Hoàng Hà tu hành đi. Tống Lân dò xét Bát Tuấn thật lâu, tâm niệm cảm thụ bọn chúng tập tính. Trước kia có chế tạo thiên tử tứ ngọc kinh nghiệm, đem Bát Tuấn từ đầu chí cuối luyện hóa vào Thái Dương Ngọc Sa trong độ khó thì không thấp. Bát Tuấn mỗi cái thực lực đều có kết đan, lại thêm trước kia bốn ngọc bốn cái long, tổng cộng là bốn tử phủ cùng tám cái kết đan. Bát Tuấn mạnh không ở chỗ cảnh giới, mà là công năng tính. Đủ không dẫm đạp thổ, được càng bay chim, dạ hành vạn dặm. Thừa nói mà chạy, thân có cánh thịt. Các loại không năng lực giống nhau, đủ để ứng phó hứa nhiều tình huống. Chớ nói chi là nhanh chóng vô cùng đi đường năng lực, cho dù về sau địa bàn lại lớn, cũng có thể khoảnh khắc đã đến, sẽ không xuất hiện dị vãng loại đó đệ tử đều sắp bị người đánh chết, chính mình mới khoan thai tới chậm tình huống. Tống Lân tâm niệm nhất động, hấp thụ hàn băng chi khí, luyện hóa cùng trong cơ thể mình. Không biết qua bao lâu, cả người giống như đông lạnh thành một khối băng điêu. Giang giác. Một ngày này, bên ngoài thân đá lạnh vỡ ra, hiện lộ ra Tống Lân hình dáng. Chỉ thấy hắn thổi một hơi, phía trước bắt con tuấn mã trong chốc lát bị đông lại. Tống Lân đứng dậy, vàng nóng pháp lực tuôn trào ra, hình thành đủ loại kiểu dáng phù văn, phong bế bắt tuấn toàn thân huyệt vị, cần phải có thể một kia một sợi nguyên khí không toát ra tới. Sau đó đem nó ném vào lão quân bắt quái lô luyện hóa. Lão quân bắt quái lô là tiên thiên linh bảo, trừ ra luyện hóa và vật, kiêm hữu tái tạo càn khôn khả năng. Tống Lân trước khi bế quan, gọi tới quân nha cùng lữ công tạo phụ ba người. Bây giờ Nam Phương đã định, Ký Châu Quỷ Phương quốc uy hiếp còn chưa biến mất, chấm hy vọng các ngươi tiến đánh Bắc Phương, triệt để tiêu diệt Quỷ Phương, tướng thần phục thiên tử người đặt vào chư hạ bản đồ. Nếu là gặp được cương địch, có thể tế tự đề xuất Mộc Đế cùng Hỏa Đế giáng lâm. Tuân mệnh. Chu Mục Vương 29 năm. Thiên tử tứ phương quân phóng đại, một sư 3000 người, một quân 5 cái sư. Đông Tây Nam Bắc các bát quân, tổng cộng 32 quân, 48 vạn người. Này là trước mắt quốc lực chỗ có thể chống đỡ nhiều nhất quân đội, này là hoàn toàn thoát ly sản xuất tinh binh, do Tông Chu cùng các nước chư hầu cung phụ. Đây là trời tử mục thủ tứ phương thần binh, thiên tử thống lĩnh tứ phương, một là nhân nước hai là tên cung khí. Như thế mới có thể thống trị chư hạ. Đại Chu bản đồ trước nay chưa có phóng đại, có thể Tống Lân có đế xưng hảo. Chu Mục Vương 29 cuối năm, Tống Lân xưng đế Xây Nguyên, quyết định lịch sử thượng đệ nhất cái niên hiệu, Nguyên Thủy. Ý là Xây Nguyên bắt đầu. Nguyên Thủy năm thứ nhất, bốn quân tiến đánh Bắc địch, nhật phá ngàn dặm, đánh đâu thắng đó. Nguyên Thủy năm thứ hai, Chu quân tứ phương quân liên phá khối đất, Lã Phương, Khổ Phương, Long Phương, Ma Phương, Vũ Phương và Bộ Lạc, diệt địch vô số, các bộ quy thuận, phong hắn chư hầu, khiến cho tuân thủ chu lễ. Vì lực phục người, lấy lý lẽ thuyết phục. Nguyên Thủy năm thứ ba, đại quân đi vào Quỷ Phương quốc đô thành Quỷ Hầu thành. Quỷ Phương không hổ là tên là quỷ. Đầy trời âm binh âm linh, Quỷ Vương có một mắt, thân cao ngàn trượng, 600 cánh tay. Hai bên đại chiến 3 ngày 3 đêm, Lữ Công Lâm trận đột phá, mới có thể cầm xuống Quỷ Hầu. Sau đó là Bắc Phương chi thần Ngô Cường, trong truyền thuyết Hải Thần, Phong Thần, Ôn Dịch chi thần. Bởi vì Tống Lân bế quan, Trúc Dung cùng Câu Mang liên thủ đem nó chế phục. Tống Lân nhìn qua người này đầu thân chim, chân đạp song đầu long đại hán, đột nhiên cười nói, "Chúc mừng gia nhập chư hạ. Người tiên tổ là hoàng đế, cũng coi là chư hạ người. Hôm nay sắp phong ngươi làm thủy đế." Dạ thiên tử. Đến tận đây, Bắc Phương đại định, Ký Châu quy thuận. Thiên hạ chỉ kém Ung Châu cùng Lương Châu. Đệ thất đỉnh mở ra. Càn Khôn Bảo Giám tầng thứ 7, Huyền Áo Tiên Phong. Lại là phong năng lượng. Chẳng qua phong năng lượng cũng được. Tống Lân dựa theo Ngu Cường chỉ thị, tiến về Cửu Thiên Phong nhãn lĩnh ngộ Huyền Minh Phong Đế Công. Sau đó một quãng thời gian, Tống Lân bế quan tu luyện loại thứ 3 thần thông cùng với luyện hóa Bát Tuấn. Chu Triều binh lực toàn bộ hội tụ Tây Phương, chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này cũng đem quyết định cuối cùng siêu thoát chi nhân quả. Thế giới hiện thực. Vì có Tống Lân 72 điểm thân gia nhập, đúc lại công tác đây nghĩ bên trong nhanh hơn không ít. Mỗi cái Tùng Lâm phủ đệ cùng với cung điện toàn bộ thành lập hoàn tất. Đông Hoa Tùng Lâm, chúng tiên tề tụ. Thông Thiên pháp đàn tung bay lượn lờ hương hỏa nối thẳng nhật nguyệt, phù phiên chiếu rọi thương khung. Tống Lân đứng trên pháp đàn, phía sau là gây dựng lại sau đó các phương cao tầng. Mọi người ở giữa chỗ đứng mười phần chú ý Tống Lân là hàng thứ nhất, đại biểu Thái Ức Kim Hoa cùng cung chủ. Hàng thứ hai là Thái Ức Kim Hoa trong sử thi âm hoa, Lý Khí phủ chủ chính tâm, Phúc Địa phủ địa sát, Hắc Ngục phủ thiên sát, Vân Giang phủ nguyên bá, Mai Hoa Sơn đại pháp sư Mai Hoa. Hàng thứ ba là Thái Ức Kim Hoa cùng Tả Hữu Tiên Quan Tương Linh, Đông Hoa đạo chủ Vương Tử Dạng, Thiên Kiếm, Nguyên Thanh Vân, đạo chủ Điến Cửu Ca, Âm phủ, Nguyên Ngũ Khí Kỳ Môn, đạo chủ Cổ Linh, Tu Chân đạo chủ Cổ Ngọc Tiệm, Thiên Linh Tùng Lâm Lục Minh Dương, cùng với các tứ chủ. Trong đó Lục Minh Dương tương đối trong suốt, bình thường cũng không có lời gì ngữ quyền, chẳng qua Tống Lân gây dựng lại sau đó, Thiên Linh Tùng Lâm cũng được chia bộ phận pháp mạch. Hàng thứ ba là các quan chủ. Cái gọi là Thái Ức Kim Hoa cung mặc dù tuyên bố là tạm thời bộ môn, chỉ vì chủ tính chung các phương, thực chất tất cả mọi người hiểu rõ đây là đạo môn cơ cấu. Tống Lân giã tâm liền là cùng ngày sư, tự nhiên muốn trước giờ đánh tốt cơ sở. Nghi thức tiến hành 3 ngày 3 đêm, Tống Lân lại lần nữa phong thưởng chức vị. Mọi người nghiêm mặt thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Bái kiến cung chủ. Lần này đại điển sau đó, mang ý nghĩa Đông Hoa Minh hội mở ra một trang mới. Theo trước kia lỏng lẻo liên minh, biến thành vì Thái Ức Kim Hoa cùng cung chủ Tống Lân làm chủ đạo môn hình thức ban đầu. Nhưng mà đây chỉ là món ăn khai vị. Tống Lân nói lên cái này đại điển mục đích, công lược bắt cảnh thế giới, đem bắt cảnh thế giới nội dung cùng với tiền căn hậu quả cùng mọi người nói chuyện. Đương nhiên, người ở đây quá nhiều, không nói chi tiết, chỉ nói ý nghĩa, còn lại bộ phận muốn lưu lại cao tầng cùng nhau chế định kế hoạch. Lần này trai tiếu liên quan đến mỗi người, liên quan đến Đông Hoa Minh hội sinh tồn, toàn thể tu sĩ nhất định phải tham gia. 10 năm, kỳ hạn định là 10 năm, đoạt đích trước đó. Bản tọa mệnh danh là La Tiên đại tiếu. La Tiên người, thu nạp chư thiên chư địa chư chúng tâm ý. Thiết trai tiếu chức vị, vẫn làm thịt đại pháp sư một người, do bản tọa đảm nhiệm, 9 đàn đại tế ti 9 người, chia ra do tứ đại phủ chủ, 5 tùng lâm chi chủ đảm nhiệm. 10 năm trai tiếu ở giữa, do bản tọa thống lĩnh chủ trì bắt cảnh tiếu, còn lại đại tế ti phân thuộc pháp đàn như sau: trừ ma, thủy, hỏa, kỳ phúc, khu tả, lý khí, kính thần, đại nguyễn. Bản tọa tuyên bố, 10 năm trong lúc đó, tất cả sự vụ, bất kể phàm gian hoặc tu hành giới, đều dựa theo quay chung quanh việc này tiến hành, không được có sai lầm. Thần binh nhanh như pháp lệnh. Chương 391, lôi kiếp tu sĩ, trận chiến cuối cùng. Chương 391, lôi kiếp tu sĩ, trận chiến cuối cùng. Trai tiếu đang tiến hành, Tống Lân cho mấy người cũng phong chức vị. Đây không phải cái gọi là nghi thức cảm giác. Sở dĩ xây dựng tạm thời chức vị cũng không phải ăn nhiều chết no, hiện thực chức vị phần lớn lẫn nhau không lệ thuộc, chỉ là hướng lên phụ trách, đụng phải cái đại sự gì, không cách nào hình thành cường lực phối hợp. Trai tiếu chức vị tại trai tiếu trong lúc đó áp đảo truyền thống đạo môn quan hệ. Tỷ như nguyên bá là thủy đàn đại tế ti, như vậy hắn có quyền điều động cái khác tùng lâm hay là cái khác phủ người phối hợp chỉ thủy. Nói tóm lại, trai tiếu nhường hiệu suất tối đại hóa. Trai tiếu nghi thức hoàn tất. Tống Lân nhường các vị cấp cao tụ tập lại, đối bọn họ nói ra, tân đạo môn thành lập cần tam giới thiên sư ấn, hoặc là từ phía trên hạ cầm trên tay, hoặc là chính chúng ta đi tìm. Bắt cảnh thế giới vốn là huyền chân cung di chỉ, bên trong có một yêu nhân am hiểu dùng vạn vật mẫu thụ hấp người nguyên khí, chính là lần này trai tiếu đại định. Công lược bắt cảnh thế giới còn không tính xong, mẫu chốt còn có thiên sư ấn, cần phải đừng cho người kia chạy. Tống Lân nói, ta cùng Mai Hoa phụ trách tìm kiếm người này. Chính Tâm nói, Mai Hoa thì tỏ vẻ tán thành. Tám người khác trước khi chia tay hướng xuân hạ thu đông, phong hoa tuyết nguyệt mấy cái đại khu, ta vì phân thân trợ giúp các phương. Sắp đặt sự việc sau đó, Tống Lân nhắm hai mắt, cảm ứng bắt cảnh thế giới khí cơ, sở dĩ chính mình có thể đi vào bắt cảnh thế giới, toàn bộ nhờ làm sơ ma trùng bộ thiên pháp. Ma trùng bộ thiên pháp là chính dương cùng án kỷ nghiên cứu ra được bí pháp. Làm sơ hiểu rõ thiên tôn có thể âm thầm hấp thụ người lực lượng sau đó, ma trùng bộ thiên pháp chính là ngăn nước lực lượng, phản hấp lực lượng mà tạo nên công pháp. Sau đó nhân duyên dưới sự trùng hợp, ngược lại thành liên thông vạn vật mẫu thụ, mở ra bắt cảnh thế giới chìa khóa. Thư không xuất hiện một điểm đen, hắc điểm dần dần mở rộng, dần dần hình thành một xung quanh rộng 3 trượng lỗ đen. Khí tức cường đại từ đó toát ra tới. Đây là bắt cảnh thế giới chi môn, cái cửa này một thẳng mở ra, các ngươi tiền kỳ trước tìm kiếm đường, tìm thấy thiên tôn lại triệu tập mọi người mà công chi. Đúng. Tống Lân không đi nhận chức gì một bên, mà là ở giữa trợ giúp. Sau đó, mọi người lục tục ngo ngoe mang theo binh mã công lược giới này. Tiền kỳ điều động tiểu bộ phận đội tiên phong, vụ trộm giấu đi thành lập cứ điểm, tìm hiểu chung quanh tình báo. Mà Tống Lân tại cố sự thế giới luyện hóa bắt tuấn cùng phong thuộc tính lực lượng. Luyện hóa hoàn tất sau đó, nói không chừng còn muốn độ hóa kiếp, là thế giới hiện thực gia tăng kinh nghiệm. Bên kia, Cổ Ngọc Tiềm mang theo mọi người đi tới phương thế giới này. Tuyết trắng mênh mang, băng phong ngàn dặm. Đưa mắt nhìn lại, mặt đất một mảnh trắng xóa. Cổ Ngọc Tiềm phía sau là Tam Đại Kết Đan đệ tử, Thập Đại Định Thần. Thấu xương rét lạnh căn bản là không có cách ảnh hưởng bọn hắn. Ầm. Lúc này, tầng băng hạ đột nhiên phá vỡ, bay ra vô số trường nhiều đôi cánh bạch rực mắt đỏ con rơi. Mắt đỏ con rơi khéo mồm khéo miệng mở ra, băng thứ cuốn theo hàn vụ đánh tới, mông lung xương trắng lấp lóe khí tức tử vong, theo các ngõ ngách như trầm thực nhanh tuôn ra thúc đẩy. Cổ Ngọc Thiềm lạnh hừ một tiếng, cùng nổi lên kiếm chỉ, đầu ngón tay một sợi ánh sáng màu lam tích tiểu thành đại. Vâng. Tiếng sấm vang rền, lôi quang phân hóa ngàn vạn kiếm mang. Siêu siêu. Vạn đạo lôi kiếm đem chung quanh tất cả sự vật cắn giết hầu như không còn, xung quanh trăm trượng mặt đất hạ xuống không ít. Mắt đỏ con rơi càng là hơn biến mất không còn tăm hơi vô tung, hóa thành nguyên thủy nhất một biển. Cổ Ngọc Thiềm hít sâu một hơi, vui vẻ nói, phương này thế giới thực không tệ. Con rơi biến mất lưu lại băng xương chi khí tên là Phi Xương Huyền Khí, thuộc về Huyền Minh Mẫu Khí chi nhánh một trong. Huyền Chân Cung thì là một loại khác loại luyện khí môn phái, sử dụng giữa thiên địa huyền anh chi khí tu luyện thuật pháp, hoặc là đoán tạo pháp thân, tương truyền có 18 loại huyền anh chi khí, Phi Xương Huyền Khí cùng Huyền Minh Mẫu Khí chính là thứ hai. Đạo chủ, giới này đối với tại chúng ta tu chân nhất mạch có trợ giúp rất lớn, đây là pháp mạch thịnh vượng cơ hội vậy.
Đúng vậy.
Các vị đạo hữu, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau công phá giới này. Cảnh tượng giống nhau, tại địa phương khác nhau tái hiện. Cố sự thế giới. Kim quang đại phóng, Thái Dương Ngọc Sa đại biến bộ dáng. Ngọc chất thân xe khắc lấy Bát Tuấn Đồ. Đại biểu cho Bát Tuấn trở thành pháp thuật thần thông, triệt để luyện hóa vào Mã Sa trong. Tống Lân tâm niệm nhất động, lại trở về thế giới hiện thực. Tại thế giới hiện thực triệu hồi ra Mã Sa. Quả nhiên có. Tống Lân thầm nghĩ. Có Thái Dương Ngọc Sa hắn, toàn lực phóng thích phía dưới, tốc độ đủ để tại mấy hơi trong đã đến bất kỳ địa phương nào. Hiện tại mình có thể yên tâm cá ướp muối. Minh hội sự vụ ngày thường dùng phân thân giải quyết, bình thường trốn vào mật thất tu hành. Trong lúc đó nếu nhận được bát cảnh thế giới tín hiệu cầu viện, tức có thể vào thế giới cứu viện. Nghĩ đến đây, Tống Lân lại lần nữa về đến cố sự thế giới. Nguyên thủy 5 năm, Huyền Minh phong đế công đại thành. Hạo kinh phạm vi ngàn dặm xuất hiện to lớn phong nhãn. Nguyên thủy năm thứ 6, Chu quân Tây Trinh tiến đánh Quyển Nhung Chư quốc, tiến đánh Lương Châu cổ thủ quốc. Nguyên thủy năm thứ 6, Tống Lân cảnh giới vững chắc, chuẩn bị xung kích hỏa kiếp. Trước đó, Tống Lân luyện chế ra 80 mai lục chuyển độ ách kim đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hỏa kiếp không phải phàm hỏa, chính là trong lòng hỏa, thiên bút lửa, thần bên trong hỏa. Bởi vì người mà mạnh, tùy từng người mà khác nhau. Kiếp vân 3 tháng không tiêu tan, ánh lửa có thể hạo kinh địa khu sáng như ban ngày. Tống Lân thân ở kiếp hỏa trong, giống bạn kiếp bất phôi chân kim. Cảm ứng thiên tâm, bảo vệ chặt linh hải. Mặc cho kiếp hỏa sao công kích, hắn tự nguy nhưng bất động, tâm tính giữ vững, như vậy độ kiếp liền thành công một nửa. Còn lại dùng cựu chuyển huyền công mang tới thể chế ngạnh kháng là đủ. Chẳng qua lệnh Tống Lân không có nghĩ tới là, hỏa kiếp không có thời gian hạn chế, không biết muốn đã trải qua cái gì lúc, bởi vì hắn có ngang ngược độc thân, cùng với rất giỏi sức chiến đấu, cho nên kéo dài thời gian so với hắn người lâu. Cách đó không xa tiên thần, mục, hỏa, phong tam thần khiếp sợ thật lâu không nói nên lời. Vô địch. Bọn hắn trong óc chỉ có ý nghĩ này. Thật lâu, Tống Lân xuất quan, thần quang nội liễm, phản pháp quy chân. Tính danh, Tống Lân cảnh giới, độ kiếp kỳ, lôi kiếp, đạo hạnh, 1300 năm. Thần thông, cựu chuyển huyền công, càn khôn bảo giám, mục, hỏa, phong, chu thiên tinh su tam thập lục vân triện phù pháp, tiểu tam hoàng kinh, bác đế hắc luật, vũ khí triều nguyên chí mệnh linh đứng kinh, thất thập nhị biến, đông hoa đạo binh huyền tự bí điện, bác đế huyền thiên pháp, cựu chuyển hoàn đan hiển vi diệu quyết, thần tiêu lôi pháp, thiên độn kiếm kinh. Gia chỉ, đế ấn tu nguyện đại vu đàn miếu thiên tử tứ phúc kim ô dương văn thiên tử vọng khí thuật bắc cực tử vi đạo văn. Vật phẩm, cựu lao tiên đô ấn, thái thượng lao quân bắt quái lô, cựu đỉnh, bắt tuấn thái dương ngọc xa, nhân hoàng kiếm, long phủ ngọc hồ, tứ đại thần long toàn bộ cùng mới, hoàng thần bị trương. Đạo hạnh tăng lên hơn 100 năm, cảnh giới thành công đi vào lối kiếp. Trải qua hỏa kiếp rèn luyện, nhục thân cùng phương diện khác thì tăng cường không ít. Hô, cuối cùng lôi kiếp, nhưng cũng đã thương căn bản. Độ là vượt qua, nhưng mà lưu lại tương đối phá toái cảnh giới căn cơ. Độ kiếp không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. May mắn cảnh giới mang không đi ra, nếu không thì chết chắc rồi. Chẳng qua lần này độ kiếp cũng làm cho Tống Lân hiểu rõ vượt qua hỏa kiếp điểm trọng yếu, tâm tính không thể gấp nóng nảy, bằng không kiếp hỏa càng ngày càng mạnh. Hậu kỳ Tống Lân minh bạch qua đến lúc, sớm đã chết vãn hồi cơ hội tốt. Mặc dù cảnh giới xuất hiện lỗ thủng, nhưng trong lòng của hắn thật cao hứng. Chí ít có vấn đề bạo lộ ra. Đi, ngự giá thân trình, chân muốn đích thân giải quyết đây hết thảy. Trận chiến cuối cùng tiến đến. Siêu thoát thế giới này, là được cầm thành quả trở về hiện thực công lược bắt cảnh. Chương 392, Tây Vương Mẫu, ước hẹn 3 năm. Chương 392, Tây Vương Mẫu, ước hẹn 3 năm. Tây Trinh đại quân không ngừng đẩy về phía trước vào. Man Di quân đội bị đánh được hoa rơi nước chảy, ném mũ quan giáp. Đại Chu góp nhặt nhiều năm thực lực không thể coi thường, Man Di mặc dù cường đại, nhưng cũng có một cái hạ độ. Tống Lân khống chế hoàng kim ma sa, như thái dương một chiếu rọi mặt đất. Chỗ đến, thần ma lui tránh, bỏ trốn mất dạng, Chu Thiên Tử lưu lại vô số truyền thuyết. Kim sa phía trước, Lữ Công cưới lấy độc giác thú mở đường, cửu vĩ hoàng long phá vỡ tầng mây dẫn đạo, lôi thần tiếng sấm làm trống, vũ sư tiếp được phong bố mưa, ủy hầu âm binh nói, sở quân vì hỏa chiếu sáng. Trăm vạn hùng binh làm mâu, thương sinh bách tính làm hậu thuẫn. Nhật nguyện tinh thần, sơn xuyên hà lưu, xã tác tiên hạ bay trùng quanh thiên tử mà chuyển. Tống Lân thân mang đế vương miện lưu, nhìn qua tứ phương mãnh sĩ, không khỏi có chút cảm thán. Đây mới là thiên tử a. Thế giới hiện thực thiên tử căn bản chính là khôi lỗi, nếu là hoàng đế nước nô có chính mình cái này câu chuyện thật, chỉ sợ nhân tộc còn không đến mức này bao nhiêu khó khăn. Đương nhiên, Tống Lân mặc dù là thiên tử khống chế tất cả ý nghĩ, nhưng cũng không có nghĩa là mình muốn tại hiện thực sao chép ra đây. Thiên tử thái phiên phước, làm thiên mới là tiêu giao chi đạo. Thiên tử để người khác làm là được. Đại quân chỗ đến, phạm vi ngàn dặm yêu ma hoặc trốn, hoặc liền giết. Thượng cổ đại yêu cũng không dám thò đầu ra. Đoạn đường này phản mà không có gì chiến tranh. Các đại bộ lạc thủ lĩnh mặc dù kiêu căng khó thuần, nhưng thì không phải người ngu, chính mình bộ lạc kia mấy vạn lão nhược bệnh tàn còn chưa đủ Chu quân nhét cái răng. Thế là sôi nổi mang theo món quà cùng xúc vật tới trước bái kiến. Tống Lân thì tha thứ rộng lượng, không truy cứu bọn hắn trước kia bất kính chi tội, ngược lại đãi tiệc, phong sát chư hầu. Đi ngang qua mép nước cúng tế Hà Bá, đi ngang qua núi cao gặp gỡ sơn thần. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, lưu lại vô số thành ngữ cùng thần thoại. Lúc này, phía trước xuất hiện phập phồng cao ngất sơn mạch, như một cái nằm tại mặt đất cự long. Trung ương một ngọn núi khiết trắng như ngọc, tập trung nhìn vào, đúng là một tòa ngọc sơn. Bạch ngọc, thanh ngọc, huyền ngọc, xích ngọc, ngân thiết. Sơn thượng các loại cây lạ kỳ hoa cam hoa, tuyền tôi, cam trà, giao bích, trắng mục, trắng liễu, xem thịt, đá đẹp, trắng đan, thanh đan. Bạch vân vùng trời tung bay các loại loài chim. Loan phượng từ ca, chim phượng từ múa. Trong đó có ba con thanh điểu làm người khác chú ý nhất. Tam thanh điểu. Côn Luân Sơn Tây Vương Mẫu. Nhìn thấy ngọn núi này, Tống Lân lúc này mới ý thức được chính mình đi tới Côn Luân. Lúc này, thanh điểu thì phát hiện mọi người. Ở giữa thanh điểu hóa thân quần màu lục thần nữ. Thần nữ mỹ mạo, da thịt trắng hơn tuyết, nhìn qua phía dưới mọi người, môi son khẽ mở nói, dám hỏi ai là Chu Thiết Tử. Chấm là. Tống Lân trả lời. Tây Vương Mẫu cho mời. Tốt, đợi chấm tìm một lương thần cấp nhật. Tống Lân cũng không có lập tức tiến về, mà là định cái thời gian. Đại quân ở dưới chân núi đóng quân, Tống Lân tinh tâm trầm ngâm, tắm rửa chỉ toàn áo. Sau ba ngày, lẻ loi một mình, cầm trong tay bạch khuê mềm mịch. Thanh điểu hạ phàm nên đón, Tống Lân ngồi ở huyền trên lưng chim, thanh điểu thanh lệ một tiếng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Tây Vương Mẫu đạo tràng lại không ở dưới này. Côn Luân Sơn bên trên có đồng trụ, gọi là trụ trời, một người một chim chính là dọc theo đồng trụ bay lên trên, là trụ hơn vạn dặm nằm sấp một con to lớn chim, hai cánh bao trùm xung quanh vạn dặm. Thật lâu, thanh điểu chở Tống Lân xông phá tầng mây, cửu thiên cương phong thổi đến người mắt mở không ra. Tống Lân lấy lại tinh thần, chính mình sớm đã đứng ở xanh biếc bên hồ. Mặt hồ như gương sáng, phản chiếu vạn dặm bích không. Ven hồ có một gốc tre trời cự mục, bóng cây xanh râm mát như đóng, cành lá rậm rạp. Trên đó quả lớn từng đống, đúng là từng viên một hỏa hồng quả đào. Trung quanh không có mưa ai. Lúc này, bình tĩnh mặt nước tạo nên sóng nước. Tống Lân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên đôi tám thiếu nữ lay mái chèo đi thuyền, ô tóc như thác nước, áo trắng như tuyết, đôi tóc tùy ý thắt căn dây đỏ, non sông tươi đẹp một chiếu, dục dục sinh huy, tựa như thần tiên phi tử. Trong tích tắc, Tống Lân giống như rơi vào ôn nhu chi hương. Lá liêu thuyền chậm rãi tới gần, nữ tử kia tuổi không lớn lắm, da như bạch ngọc, dung mạo xinh đẹp, không thể nhìn gần. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, còn nhớ Tu Nguyệt Nhân phải không? Dứt lời, nét mặt tươi cười như hoa điệu nhường Tống Lân lên thuyền. Tu Nguyệt Nhân. Tống Lân hồi suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác cái chán lạnh bớt. Nữ tử xanh thẳm ngón tay ngọc điểm tại chính mình ấn đường hiện hiện ngân nguyệt đồ án. Tu Nguyệt Đại Vu gia trì. Tống Lân lập tức nhớ tới. Nữ tử con mắt cười đến cong thành trăng lưới liềm, hai viên răng nanh thật dài, lại nhìn nữ tử lại là chân trần, dưới váy mơ hồ có thể thấy được một cái báo đuôi. Bái kiến Tây Vương Mẫu. Tống Lân thở dài hành lễ. Không cần phải khách khí, ngươi bây giờ thân là thiên tử, chúng ta địa vị không sai biệt lắm. Tây Vương Mẫu nở nụ cười xinh đẹp. Hai người ngồi ở thuyền hai đầu, im lặng nhìn qua thanh tịnh mặt hồ. Tây Vương Mẫu. Tống Lân len lén đánh giá nữ tử, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, không có gì lực lượng, lại là người người ngưỡng mộ Tây Vương Mẫu. Nhìn lên tới cũng không có trong thần thoại dơ bẩn như vậy. Trong thần thoại nói Tây Vương Mẫu tóc thai bù xù, báo đuôi giang hồ, còn tưởng rằng vô cùng dã man, vô cùng lôi thôi đấy. Ta vô cùng lôi thôi sao? Tây Vương Mẫu đột nhiên hỏi. Chán, không có. Tống Lân chuyển hướng chủ đề, hồ nước này là không nước đọng. Chính là, uống nước có thể được trường sinh, bàn đào thụ cũng là như thế. Theo sát lấy hai người bạch lên thuyền nhìn xem lượt hai bên bờ cảnh đẹp. Tống Lân nhìn thấy không ít dị thú sơn hải, cùng với bất tử có người. Phần bụng bạch vũ, mắt xanh phương đồng. Không có mấy cái hậu thiên tiên nhân, toàn bộ là thượng cổ chân tiên. Theo sát lấy Tây Vương Mẫu triệu tập quần thần, tại giao chỉ bên cạnh uống rượu ca hát, tuất không được tự nhiên. Các loại linh đan diệu dụng, bất tử chi vật. Tống Lân cùng Tây Vương Mẫu chờ đợi ba ngày, hai người thân mật vô gian, ngâm thơ ca hát. Tống Lân không khỏi trầm mê trong đó, trầm mê ở nữ tử này, cái này khác nhau phàm tục, nhiệt liệt không bị cản trở nữ tử. Một ngày này, đêm khuya, bàn đảo thủ dưới, Tây Vương Mẫu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, say khướt dựa vào thân cây, tố thủ chống đỡ gò má, tỉ mỉ dò xét Tống Lân, đột nhiên mở miệng nói một câu, có thể hay không lưu tại giao chỉ? Cho ngươi trường sinh làm sao? Vì sao là ta? Tống Lân hỏi. Nữ có thuần dương chi khí, lại là hậu thiên tiên chân, tương lai chi thế, nhất định là hậu thiên tiên chân chi thiên dưới. Lúc đó ta là kim mẫu, nhưng là một công. Một phương thái âm, một phương thuần dương, tiên thiên cùng hậu thiên, cậu chỉ Côn Luân vậy. Lưu lại. Tống Lân ngửi được một tia nguy hiểm cơ hội. Nếu quả như thật đáp ứng, ý thức của mình có thể vĩnh viễn trầm luân nơi đây. Nơi này thái man hoang, rất cổ quái. Tây Vương Mẫu Côn Luân Sơn có vẻ cổ lỗ nặng nghề, tiên chân từng cái dáng vẻ già mua mười phần, vẻ mặt sắp sửa già đi bộ dáng. Nơi này không có gì công pháp tu hành, dựa vào chính là thiên phú và linh bảo bất tử dược. Loại địa phương này kỳ thực không tốt lắm, vạn năm không thay đổi, nhưng thế giới bên ngoài vạn năm cũng đang thay đổi, cuối cùng sẽ có một ngày hội bị đào thải. Có thể Tây Vương Mẫu chính là nhìn thấy điểm ấy, cho nên mới để cho mình lưu lại. Nhìn thấy Tống Lân có chút do dự, Tây Vương Mẫu đại khái hiểu Tống Lân ý nghĩa, ung dung hát lên ca tử, bạch vân tại thiên, đồi núi từ ra. Chặng đường xa xăm, sông núi ở giữa chi. Đem tử không chết, còn khôi phục năng lực đến. Ý là Tống Lân về sau còn đến hay không? Tống Lân không tốt từ chối nhã nhặn, đỡ phải lại nhấc lên đại chiến, thế là tìm cái cớ. Cho về đồng thổ, cùng trị chư hạ. Vạn dân bình quân, ta chú ý thấy nhữ. Đợi đến 3 năm, đem khôi phục mà dã. Biểu đạt mình muốn hồi đông thổ quản lý quốc gia nguyện vọng, lại hứa hẹn 3 năm sau nhất định đến. Theo sát lấy còn nói lên Đúng Châu cùng Lương Châu cùng với Nhục Thu Chi thần chuyện. Đang Tống Lân tự hỏi đồng thời, Tây Vương Mẫu trong mắt lóe lên không thể phát giác thất lạc, Tống Lân chú ý lúc lại vui vẻ cười, lộ ra nhọn răng nẻo, nói, một lời đã định, 3 năm sau còn gặp lại. Ngươi lại lưu 3 tháng đi, sau 3 tháng ta gọi Nhục Thu đầu hàng, hai châu toàn bộ về đông thổ. Câu nguyện phiếu, cầu đặt mua, cầu tất cả. Khu khu, chương 393, thập nhị nguyên thần, nhân quả viên mãn chương 393, thập nhị nguyên thần, nhân quả viên mãn Tây Vương Mẫu Sơn. Dưới ngọn núi, Tống Lân sai người khắc lấy một tấm bia đá, dùng cái này đến kỷ niệm chuyến này lữ trình. Nhìn qua cao không thể chạm đại sơn, dường như có một ánh mắt từ không biết tên chỗ phóng xuống tới. Tống Lân có chút không dám đối mặt, hắn thật sự là không muốn cô phụ cái này tương đối là đơn thuần nữ tử, nhưng lại không thể không trở về. Hắn không thể ở đây vô ích, hắn muốn trở lại thế giới hiện thực còn có thật nhiều chuyện không có hoàn thành, nhưng lại không thể đắc tội Tây Vương Mẫu, dẫn đến Tây Trinh thất bại, cho nên chỉ có thể ra hạ sách. Một ngày kia, nếu là tái kiến ngươi, nhất định xuất thủ tương trợ. Tống Lân thầm nghĩ. Sau đó lai Thái Dương Ngọc Sa, đầu thì không phải cũng không trở về rời khỏi nơi đây. Ba ngày sau, Tây Phương Chi Thần Nhục Thu trước tới bái phòng. Nhục Thu thân cao ba trượng, trên mặt trường bạch bào, có lao hổ bình thường móng vuốt, hai thai có rắn, chân đạp song long. Tống Lân phát hiện một sự kiện, đám này thần tiên dưới chân luôn yêu thích dẫm lên thần long, giống như vậy mới có thể cho thấy bọn hắn phong cách. Nhục Thu toàn thân lóe ra cực kỳ quang mang chói mắt, xa xa nhìn sang, liền cảm giác cấn đường một hồi đau đớn, phàm nhân càng là hơn không dám nhìn này thần mũi nhọn, chỉ sợ bị chỉ riêng mang gây thương tích. Không hổ là kim thần. Tống Lân khích lệ nói. Sau đó, Tống Lân tại Tây Phương Chi Sơn phong sát chư hầu. Phong Nhục Thu là kim đế, phong công thần chi quốc, Tần quốc, Lương quốc, Thục quốc, Ba quốc, Ung quốc, Ba quốc, Chỉ quốc. Đến tận đây, Cửu Châu nhất thống. Càn Khôn Bảo Giám tầng thứ 8 Kim Phong Ngọc Lộ cùng tầng thứ 9 Âm Dương Càn Khôn toàn bộ mở ra. Tống Lân về đến Hạo Kinh, suy tư tiếp xuống con đường. Lần trước hắn đem ngũ nhạc chân hình đồ năm kết hợp một, chống đi bốn cái vị trí đến, đã xem một đạo, hỏa đạo gió êm dịu đạo toàn bộ luyện vào thập nhị vân triện thể hệ, hiện tại chỉ còn lại một không vị, là được góp thành thập nhị vân triện thể hệ. Tống Lân lựa chọn thứ nhất tự nhiên là Nhục Thu Kim Hoàng Công. Tầng thứ 9 là cố định càn khôn âm dương năng lượng. Hắn định dùng tầng này năng lượng đem thập nhị vân triện thể hệ tăng lên tới đại thành. Cứ như vậy, chỉ muốn trở lại thế giới hiện thực, là được mở ra tầng thứ 2 nhị thập tứ vân triện. Tu luyện tới nhị thập tứ vân triện sau đó, Tống Lân dự định độ hỏa kiếp. Vì thập nhị vân triện đạo hạnh độ hỏa kiếp hay là quá nguy hiểm, dễ lưu lại thai hoàng ẩm, còn không bằng ổn một chút, và nhị thập tứ vân triện sau đó mới bắt đầu độ kiếp. Tống Lân thầm nghĩ, độ kiếp không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Tống Lân lần trước chính là thái lô mãng, cho nên mới lưu lại bệnh căn. Cố sự thế giới có lại lần nữa lại đến cơ hội, thế giới hiện thực nhưng không có loại cơ hội này cho mình, cho nên vẫn là ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Nghĩ đến đây, Tống Lân ngồi xuống điều tức, dựa theo Nhục Thu phương pháp bắt đầu quan tưởng thái bạch kim tinh, hấp thu trong tinh thần tuyên cổ bất biến tinh thần chi lực, đồng thời hấp thụ cựu đỉnh trong năng lượng, củng cố kim thuộc tính chi lực. Thời gian dần dần lưu trôi qua, theo chiến sự yên ổn, các phương bắt đầu trở nên phồn vinh. Cựu Châu nhất thống, tứ hải mặt vụ. Tống Lân đánh bại tứ di, đem đại chu bản đồ phóng đại đến cực kỳ không thể tin nổi trình độ. Tứ thần cung phụng vương thất, 800 chư hầu trấn thủ biên cương, biến thành đại chu khai quốc đến nay võ công mạnh nhất thiên tử. Trừ hạ bản đồ, chính thức quyết định. Văn minh đi rồi một loại khác hoàn toàn con đường khác nhau, vì văn hóa đại nhất thống, đồng thời chiếu cố chư hạ đặc sắc. Nam phương chư thần, đông phương tiên đạo, bắc phương quỷ địa, tây phương thiên nhân. Vì vương thất trấn thủ trong triều, chỉ cần quản lý thuộc tại địa bàn của mình, đồng thời chiếu cố các nước chu lễ là được, còn lại giao cho chính chư hầu phát huy. Phải biết địa bàn rất lớn, vì Hạo Kinh làm thí dụ, đi hướng đông phương cần 2 vạn dặm, tây phương biên cương cần 18.000 dặm, nam bắc cũng kém không nhiều. Rốt cuộc các nơi phong thổ khác nhau, nếu như đổi thành tần chính phương pháp, như vậy nhất định phải đảo dốc tâm trạng thế nào chèn ép lê dân, áp chế các loại sáng tạo cái mới, cưỡng ép phổ biến nhất pháp, đạt tới lợi ra một động hiệu quả, mới có thể duy trì quyền lực tập trung. Tống Lân bây giờ thiết tưởng chư hạ chi đạo, ngược lại tại giới này thành công lớn. Cho dù chính mình sau khi rời khỏi, có tứ thần che chở, hậu nhân cũng sẽ gối cao không lo. Về phần vào chỗ nhân tuyển Tống Lân cũng kém không nhiều cho tốt, Chu Mục Vương ban đầu nhi tử thì tương đối phù hợp. Vào chỗ nhiều năm như vậy, Tống Lân cũng không có coi nhẹ đối với nguyên thân nhi tử bồi dưỡng, Càn Khôn Bảo Giám cũng làm cho hắn tu luyện, tiểu tử này ngộ tính cũng không tệ lắm, hiện nay cũng có kết đan kỳ tu vi. Mấy năm thời gian quá khứ, Tống Lân thành công luyện thành Nhục Thu Kim Hoàng Công, thập nhị vân triện biến mãn, tiếp xuống dùng tầng thứ 9 âm dương chi khí đem thập nhị vân triện thôi đến đại thành chi cảnh. Cứ như vậy, chỉ muốn trở lại hiện thực, là được bắt đầu tu luyện nhị thập tứ vân triện thể hệ. Nhân quả khoảng cách viên mãn còn thiếu một chút. Tống Lân đoán chừng là kém triệu tập 800 chư hầu, tổng tế cựu đỉnh cái này cái lễ nghi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, ít nhất chờ tự mình tu luyện hoàn tất lại nói. Nguyên thủy 12 năm. Mục Vương chi tử Cơ Hế Hô Giang Quốc, vực nội Thái Bình, Tống Lân thành công sử dụng cựu đỉnh lực lượng đem thập nhị vân triện thể hệ thôi diễn viên mãn. Lúc này, Tống Lân lại cảm ứng được trong cõi u minh cơ hội. Tầng thứ 10. Tống Lân nhanh trí, lẽ nào là trong truyền thuyết tầng thứ 10? Tự cổ chí kim, chỉ có Vũ Vương cùng Chu Công đạt đến tầng thứ 10 thành tựu. Nhưng mà cỗ này khí cơ cực kỳ yếu ớt, tựa hồ có chút chạm không tới. Tống Lân tiềm hạ tâm lai bế quan. Cùng lúc đó, hắn nhường Cơ Hế Hô triệu tập 800 chư hầu, chuẩn bị hội minh xưng bá. Có thể tại loại này tiên nhân cảm ứng thời khắc, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được tầng thứ 10. Thời gian định qua sang năm đầu xuân. Mệnh lệnh vừa tuyên bố thời điểm, đã có không ít phương xa chư hầu chuẩn bị độc thân. Phong hỏa liên miên, truyền lại tứ phương. Liên tục không ngừng chư hầu đi tới cái này tòa hùng thành. Nhìn thấy tòa tường thành này cao đạt 30 trượng hùng vĩ cự thành, mỗi người phản ứng đầu tiên là hùng vĩ. Thái hùng vĩ. Trên đời này có cái gì quân đội năng lực công phá thành này? Có chút không có thấy qua việc đời chư hầu thậm chí quỳ xuống đến, hôn lấy mặt đất, hô to thiên tử. Khoảng cách sẽ minh càng ngày càng gần, các loại hình thù kỳ quái chư hầu cũng đến. Vũ nhân, một mắt người, quỷ nhân, sóng vai người, tam thủ nhân, hỏa nhân. Tống Lân nhường thái tử quyết định quy củ, làm loạn người sát, người đến muộn sát. Giết mấy người sau đó, Hạo Kinh cuối cùng yên ổn. Cùng lúc đó, phía tây ngoại ô thiết lập cao lớn tiên đàn. Một ngày này, trời cao mây nhạt, gió xuân hiu hiu. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện viên thứ hai thái dương, kim quang óng ánh chiếu lên mọi người mắt mở không ra. Hơi thích đứng sau đó, mọi người mới thấy là thiên tử cưỡi ngựa xe. Nhìn thấy Tống Lân ngáy mắt, chư hầu vì xuống lê bái, có người kích động lệ rơi đầy mặt, cuối cùng lại gặp được như thái dương bình thường quân phụ. Hào quang của hắn nhân từ mà nhiệt liệt, thanh danh của hắn lưu truyền trăm đời, phúc phận hậu thế tử tôn. Duy thiên chi mệnh, với mục không thôi. Ố hô không hiện, văn vương chi đức chi thuần. Giả vì chẳng ta, ta hàn thu. Tuấn huệ ta văn vương, chắc trai soạn chi. Thiên làm núi cao, đại vương hoàng chi. Kia làm vậy, văn vương khăn chi. Kia tổ vậy, kỳ có di hành trình tử tôn bảo đảm chi. Đại tể quân nha ngâm sướng tán tụng tổ tiên ca khúc. Tống Lân nhắm mắt lại, cảm ngộ thiên cơ, ấn đường kim ấn dục dục sinh huy. Càn khôn bảo giám tầng thứ 10, vũ vương chiêu số là thiên mệnh thương cùng, chu công chiêu số là đại hoang vũ trụ. Không có chỗ nào mà không phải là rất giỏi thần thông pháp thuật. Tống Lân giống như hóa thân thiên đạo, thượng cảm giác thương thiên, hạ ứng xa tắc. Theo hội minh kết thúc, một vệt kim quang hạ xuống tới. Cửu châu khí vận gia tăng tại thân. Lúc này, trong óc linh quang lóe lên, Tống Lân cuối cùng bắt được trong cõi u minh khí cơ. Vâng, chống lên bay ra thập nhị ngôi sao. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất chỉ còn lại này thập nhị ngôi sao. Càn khôn bảo giám tầng thứ 10, thập nhị nguyên thần. Cùng lúc đó, nhân quả viên mãn, Tống Lân biến mất không thấy gì nữa. Côn Luân Sơn, Tây Vương Mẫu đôi mắt đẹp nhìn qua hư không, không biết đang suy nghĩ gì. Ước hẹn 3 năm chung quy là một tờ lời nói xuông, Tây Vương Mẫu đợi mấy chục năm, thiên tử vẫn luôn không tới. Trên trời một ngày, địa năm tiếp theo, mặc dù không biết ngươi đến từ phương nào, ta đợi thêm ngươi 1.000 năm. Tây Vương Mẫu an ủi chính mình. Theo Tống Lân phi thăng, Chu Cộng Vương vào chỗ, quần thần cùng thiên tử cho Tống Lân bên trên thụy xưng là cao chu cao đế là vậy. Thiên địa cao bằng, đức meo vạn vật cao đây là mới thụy hảo, rốt cuộc Tống Lân hoàn thành tự cổ chí kim không có hoàn thành đại nghiệp. Chương 394, Thiên Tôn Đại Ma, Vũ Hoàng Cửu Đỉnh. Chương 394, Thiên Tôn Đại Ma, Vũ Hoàng Cửu Đỉnh thế giới hiện thực. Theo một đạo ánh sáng, Tống Lân mở ra hai mắt, lại công lược một cái thế giới. Rõ ràng cảm thấy toàn thân dễ dàng không ít, phải biết đây chính là trong truyền thuyết nhục thân xuyên biệt. Nếu nhục thân xảy ra vấn đề gì, như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến thế giới hiện thực nhục thân. Tống Lân nội thị tự thân, hiện thực cuối cùng cùng giả lập khác nhau, Tống Lân rõ ràng cảm giác được cảnh giới rút lui. Tính danh, Tống Lân cảnh giới, độ kiếp kỳ, hỏa kiếp, đạo hạnh, 1100 năm. Thần thông, cựu chuyển huyền công, càn khôn bảo giám, 10 tầng, thập nhị nguyên thần, chu thiên tinh su tam thập lục vân triện phù pháp, thập nhị vân triện, tiểu tam hoàng kinh, bác đế hắc luật, vũ khí triều nguyên chí mệnh linh ứng kinh, thất thập nhị biến, đông hoa đạo binh huyền tự bí điển, bác đế huyền thiên pháp, cựu chuyển hoàn đan hiển vi diệu quyết, thần tiêu lôi pháp, thiên độn kiếm kinh. Đạo hạnh ít hơn 200 năm, trước kia lôi kiếp cảnh giới cũng biến thành hỏa kiếp. Quả nhiên, lục thân xuyên việt là mang không xuất cảnh giới, cho dù cùng cảnh giới có liên quan thiếu hụt, cũng không có mang ra. Điểm ấy còn là rất không tệ, chí ít không có thiếu hụt. Cùng lúc đó, thập nhị vân triện cùng với tứ môn đại đạo, còn có vừa mới luyện được thập nhị nguyên thần thì mang đi qua, không cần lại lần nữa lĩnh ngộ. Thập nhị nguyên thần. Tống Lân nhớ ra pháp thuật này, lập tức tâm niệm nhất động, đỉnh đầu xuất hiện thập nhị khỏa sáng chói tinh thần. Minh quang nhấp ngay sáng, tinh quang vạn trượng. Đây là vân triện tập hợp cựu đỉnh lực lượng, sáng tạo ra tuyệt thế công pháp. Thập nhị nguyên thần tụ thì làm tinh thần, vì cường đại lực xoắn, đem địch nhân toàn bộ cắn giết hầu như không còn. Tu tán vô hình, tu thì thành tinh, tán thì thành thần. Tống Lân tâm niệm lần nữa khẽ động. Thập nhị nguyên thần tỏa hào quang mạnh, chỉ riêng mang tản đi sau đó, thay vào đó là 12 cái thân cao 10 trượng, uy phong lẫm lẫm thần tướng. Hộ vân triện đại biểu kim môn thần hộ pháp tướng, cầm trong tay kim môn, cầu tu đại hán, như to như cột điện cứng không thể phá. Trấn ngũ nhạc chân hình đồ làm đại biểu năm nhạc hộ pháp thần tướng, long nón trụ kim giáp, năm cánh tay như trụ trời, mang theo khiến người ta ngạt thở uy áp. Kim nhục thu kim hoàng công, cầm trong tay kim kiếm, trận mắt kim cương. Phong huyền minh phong đế công, thanh giáp mặt xanh, chân đạp gió lốc. Một câu mang một hoàng công, thiếu nữ tóc lục, chân đạp lương long. Hỏa trúc dung hỏa chính công, xích giáp hỏa roi, đầu người gấu thân. Ngoài ra còn có hai cây triệu đem kỳ thần tướng, thân hoàn bắt cảnh thần kiếm thần hộ pháp tướng, lưng đeo lôi cổ lôi pháp thiên tướng, lớn lên giống hầu tử thất thập nhị biến biến hóa thần tướng, uy phong bắt diện sắc tà thần tướng, tóc đỏ mặt quỷ sát quỷ thiên tướng. Tổng cộng 12 cái thần tướng, đồng thời thực lực đồng bộ Tống Lân cảnh giới. Tống Lân cảnh giới gì? Thập nhị nguyên thần, thần tướng cũng là cảnh giới gì? Thật mạnh thần thông, cứ như vậy phù lục nhất mạch thì có núi dựa. Tống Lân thầm nghĩ, phù lục nhất mạch quan trọng nhất là triệu hoán thiên binh thiên tướng, tỉ như Tây Dương nhớ Trương Thiên Sư, người này am hiểu nhất đạo này, hơi có khó khăn gì, lập tức mời liệt tổ liệt tông tới trước trợ quyền. Đừng tưởng rằng là ngoại đạo, cái này gọi là hộ pháp. Người tu đạo chỉ riêng dựa vào chính mình cũng không được, chỉ riêng dựa vào người khác cũng không được. Có chút tương đối hòa bình thế giới, đạo sĩ thậm chí không tu giết chóc chi pháp, chuyên tâm tu hành chính pháp, pháp thuật chỉ có một khảo quỷ triệu thần chi pháp. Thập nhị nguyên thần, 12 cái tùy thời chờ lệnh hỏa tiếp tu sĩ. Pháp thuật này có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Ngày sau Đông Hoa Tùng Lâm chưa chắc không có chuyên tâm luyện pháp đạo sĩ. Nghiên cứu thập nhị nguyên thần sau đó, là được bắt đầu đổi pháp thuật. Vậy liền Vũ Hoàng Cửu Đỉnh đi. Cửu đỉnh là tiên tiên linh bảo, hơn nữa còn là mở ra trạng thái, thích hợp tương lai thần thai tu luyện. Cửu đỉnh phối hợp ngũ nhạc chân hình đồ, có thể chấn áp tất cả tà ma. Tỷ như hung hiểm bắt cảnh thế giới, Huyền Chân Cung Di chỉ ẩn chứa không ít uy lực to lớn mô khí. Nếu thiên tôn tiểu tử này ngư tử băng phá, cựu đỉnh có thể thay chân áp. Nghĩ đến đây, Tống Lân gọi ra một quả tròn vo màu vàng kim nhân quả. Đổi cựu đỉnh, bát cảnh hư không giới. Toàn bộ thế giới chia làm 8 cái cảnh tượng, ở giữa là đen kịt một màu. Màu xám đen khí vụ bao phủ phương thiên địa này. Mông lung hôi vụ trong lúc đó, cổ mục che trời, mênh mông mênh mang. Cự mục toàn thân đen nhánh, không có lục diệp, giữ tận bốn lượn nhánh cây giống như giống yêu ma móng vuốt kéo dài đến xung quanh mấy trăm dặm, rễ cây thật sâu đâm vào hư không. Đây là vạn vật mẫu thụ, bát cảnh thế giới căn cơ. Trên thế giới có không ít thế giới. Trong đó mọi người ở làm thật giới, chân giới vì nào đó duyên phận, sinh ra mảnh vỡ tên là động tiên. Đại động tiên cũng tốt, tiểu động tiên cũng được, bản chất là phụ thuộc vào chân giới tồn tại ký sinh trùng. Thư giới trình độ nhất định có thể thoát ly chân giới, chẳng qua cần ngoài ra phụ thuộc vật, vạn vật mẫu thụ chính là như thế. Đen nhánh cự một phía dưới, ngồi một hắc bào đạo nhân. Hắc bào đạo gia người khô quắt giống là vỏ cây, hai mắt không có đồng tử, chỉ có tái nhợt trong trắng mắt. Đầu gối trở xuống thậm chí cùng rễ cây nối thành một mảnh, cả người biến thành vạn vật mẫu thụ thụ nhân. Đây là trời tôn. Thế người không biết đạo thiên tôn danh hảo, thậm chí chính liền thiên tôn đều quên. Thứ 34 lần thượng thanh ma kiếp sau đó, thiên địa quy tắc có một tia biến động, bộ phận đạo môn chính pháp tại chỗ biến thành bản môn, huyền chân cung bị hại nặng nề, ma kiếp thân mình để bọn hắn nguyên khí lại thương. Công pháp sửa đổi càng là hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, kéo dài hơi tàn một quãng thời gian, huyền chân cung suy sụp, sụp đổ, rơi vào trắng xóa chân sạch sẽ. Tượng những thứ này còn sót lại xuống cao thủ, lại gặp ma khí xâm hại, sớm đã tiến hóa thành đại ma tồn tại. Thiên tôn nhắm mắt lại, cảm ứng tứ phương tiếng động. Lần này bế quan ra đây, lại phát hiện một đống tiểu côn trùng. Thú vị, trước theo các ngươi bắt đầu đi. Thiên tôn dung hợp vạn vật mẫu thụ, có cường đại hơn thôn vệ năng lực, đem người khác lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí để người trở thành khối lỗi. Lần này xuất quan, hắn không còn lén lút gây sự, mà là quang minh chính đại ma hóa càng nhiều người. Nghĩ đến đây, thiên tôn tâm niệm nhất động, đầy trời hắc vụ đánh út về phía mọi người. Cùng lúc đó, rễ cây lan tràn đến bên cạnh bọn họ, đầy trời yêu ma hướng bọn hắn tập trung. Không tốt, địch tập, đạo chủ, phụ chủ, có địch nhân. Đối phương đầu tiên là giật mình, sau đó tổn thất một bộ phận người, sau đó vì tốc độ nhanh nhất hiệp cộng đồng đối kháng ma triều. Đối phương có mấy cái thực lực mạnh mẽ độ kiếp nhanh chóng ổn định thế cuộc. Hoàng thần bị ấn, thần tướng hiện hình, thậm chí triệu hồi ra 12 cái độ kiếp thần tướng phản công yêu ma, đem thiên tôn công kích toàn bộ phá mất. Ha ha, thực lực không tệ, đáng tiếc này là thế giới của ta. Giang giáp giang giáp, vạn vật mẫu thụ nổ tận gốc, giống như một đầu thương thiên cự ma, hắc vụ hình thành ma triều mãnh liệt mà đến. Ở cái thế giới này, cho dù là nguyên thần cũng không làm gì hắn được. Hôm nay đám người này hẳn phải chết. Chương 395, Trung Hoàng Nguyên Thần, lập phái chi cơ. Chương 395, Trung Hoàng Nguyên Thần, lập phái chi cơ. To lớn vạn vật mẫu thụ pháp tướng cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, bát cảnh thế giới nguyên khí toàn bộ điều động ra đây. Xích sát hoàng huyết mẫu khí, thanh sát huyền minh mẫu khí, hắc sát u minh quỷ khí, bạch sát thái sơ tinh khí, thanh sát vạn mục chi khí. 18 loại mẫu khí phóng lên tận trời, tại cái này thụ nhân phía sau hiện hình, hình thành 18 loại chỉ riêng mang bàn quay. Bàn quay bay đến không trung, bao trùm bát cảnh thế giới. Đây chính là địa bàn của mình, mà thiên tôn cùng tất cả thiên địa hòa làm một thể. Cho dù đối phương nhân số lại nhiều gấp bội, cũng không có khả năng đối với mình tạo thành tổn thương gì. Huyền chân nhất thập bát mâu khí đại luân bàn xoay chậm chậm, đại địa bên trên tất cả sự vật sẽ tại khối này đại luân dưới bàn, không ngừng bị mài nhỏ, cắn giết thành tạt bã, phân giải làm tinh túy nhất nguyên khí. Đông Hoa đạo minh các bộ hội tụ cùng nhau, cựu tử quỷ mẫu pháp tướng cùng với thập nhị nguyên thần lơ lửng không trung, phóng thích các loại thuật pháp, là cũng không có thể hủy đi bên trên bầu trời chậm rãi hạ xuống đại ma bàn. Tất cả pháp thuật, thất thập nhị biến cũng tốt, đều bị đại ma bàn làm hao mòn sạch sẽ. Kim, hỏa, phong, một tứ đại thần tướng lẫn nhau. Riêng phần mình đứng tứ phương, phóng thích thần thông. Thương Thiên Đế Mục, đen quả lá vàng, Bắc Phương Cụ Phòng, dáng như thanh long, Nam Hải Hỏa Long, Liệt Hỏa Phần Thiên, Tây Phương Canh Kim, Thương Khung Chi Kiếm. Bốn loại dị tượng cùng xuất hiện, tứ đại lực lượng bản nguyên, dựa theo thập nhị vân triện liên hệ, mơ hồ hình thành trận pháp, thế mà ngăn trở đại ma bản tung tích. Phải biết đây là vạn vật mẫu thụ lực lượng, dù sao cũng là sân nhà ưu thế, đại ma bản uy lực cũng không thua gì nguyên thần tu sĩ một kích toàn lực. Cái này, bản nguyên chi đạo, này không thua gì đại đạo của thiên sư đi. Mai Hoa kinh ngạc muôn phần, Nguyên Bá cùng Chính Tâm đám người như có điều suy nghĩ. Đây không phải không thua gì thiên sư chi đạo, mà là cùng thiên sư đại đạo không sai biệt lắm, chỉ bất quá cảnh giới chưa đủ, nguyên thần không có thiên nhân cảm ứng, hiện hóa ra pháp tướng thuần dương nguyên thần, cho nên mới có vẻ cùng thiên sư đại đạo không giống nhau. Ngũ nhạc chân hình, kim hỏa một phong, tổng cộng 5 con đường lớn. Nguyên Bá mặt ngoài gió êm sóng lặng, nội tâm sớm đã vén nổi sóng. Khó có thể tin, Tống Lân thế mà sẽ nhiều như thế pháp mạch. Trước kia sở dĩ cùng Đông Hoa Tùng Lâm hợp tác, cũng không phải là bởi vì Tống Lân mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn họ cùng chung địch nhân là thiên hạ. Giết chết thiên hà sau đó, hai bên sẽ không bất hòa, nhưng cũng sẽ không giống hiện tại giống nhau nghe theo Tống Lân hiệu lệnh. Nhưng mà trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nhường Nguyên Bá đám người nhận thức đến cái này tên gọi Đông Hoa người trẻ tuổi có nhiều thái quá. Âm tuyển cung nhất mạch, bao gồm chính Nguyên Bá thì bắt đầu tán đồng nơi này. Xác thực, trên đời này không có đây cái này tốt hơn chỗ đi. Chẳng qua hắn nội tâm có nỗi nghi hoặc. Gia hỏa này rốt cục có bao nhiêu bí mật, còn có bao nhiêu không có bạo lộ ra. Chính Tâm đã từng lộ ra, Tống Lân trong lúc vô tình đạt được một tòa thần tiên độc phủ, trên người hắn đại bộ phận truyền thừa cũng là bởi vì này mà đến. Đương nhiên, nói những thứ này không có ý nghĩa, cường giả không cần giải thích. Tuyệt đại bộ phận khai phái tổ sư, hoặc là nổi lên nhân tài mới nổi, thân mình thì có vô số bí mật, chỉ cần thực lực mạnh, đủ loại không hợp lý khác người đều sẽ vô thức xem nhẹ, không người nào dám truy cứu tới cùng. Trước rút lui, Chính Tâm khẽ quát một tiếng, đem đang trầm tư mọi người tỉnh lại. Mọi người đi theo ta. Cổ Ngọc Thiềm hóa thành một đạo điện quang dẫn đầu mở đường, cái khác các bộ theo sát phía sau. Mọi người chuẩn bị phóng tới thông hướng thế giới hiện thực cửa hang. Ừm. Đúng lúc này, Thiên Tôn phát hiện không hợp lý. Đám người này thế mà chặn đại ma bàn công kích, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Các ngươi trốn không thoát, ta là Thiên Tôn, thần phục với ta, có thể bảo vệ vĩnh sinh chi thọ. Thiên Tôn bay lên không, ma khí bằng bạc, âm thanh truyền khắp toàn bộ thế giới. Hư không rỗi ra vô số rễ cây, phong bế mọi người tất cả đường lui, hình thành một cái cự đại rễ cây chi cầu. Đồng thời, 18 đạo huyền anh chi khí hình thành từng đạo thải quang loại bỏ. Chỗ đến, bất kỳ cái gì sự vật hóa thành tối nguyên bản tinh khí, sau đó bị thải quang hấp thụ. Đông Hoa Minh hội mọi người hiện tại giống như cá trong chậu, chờ đợi bọn hắn là tử vong. Thực lực không tệ, nên làm việc cho ta. Thiên Tôn hấp thu mọi người lực lượng, lộ ra thỏa mãn đến cực điểm thần sắc. Hắn dự định sát một nhóm lưu một nhóm, phân phó bọn hắn bắt càng nhiều người, hấp thụ càng nhiều lực lượng. Đợi đến chính mình thành nguyên thần, là được nát đất xứng bá. Không đảm đương nổi thiên sư, vậy coi như giữa thiên địa hùng mạnh nhất đại ma. Thiên Tôn vô thức nhìn về phía dưới cây một cỗ hài cốt. Hài cốt là thiên sư cuối cùng của Huyền Chân Cung, Thiên Tôn nuốt ve trong ngực đen nhánh ngọc tỷ. Đây là tam giới thiên sư ấn, Huyền Chân Cung căn bổn thiên sư chi ấn, có thái hư chi khí đại đạo. Này ấn tự sinh rất hư vô hình chi khí, không có tính chất, lại năng lực thay thế bất luận cái gì tính chất tinh khí. Khí là khí phổ thông cách nói, khí chính là vạn vật bản nguyên, này ấn lại thêm vạn vật mẫu thụ, tức có thể hình thành phương này thế giới. Theo thời gian trôi qua, đối phương bắt đầu xuất hiện thương vong, chết không ít người, còn có không ít người nhận chính mình khống chế, tiến tới công kích đồng bạn bên cạnh. Và anh, lúc này, một vệt kim quang xé phá hư không, đánh nát rễ cây chi cầu, đem còn lại người cứu. Thiên Tôn tập trung nhìn vào, đây là cả người cao ngàn trượng pháp tướng. Đầu sinh dương giác, hai con ngươi thuần kim, như sắt thép xích hồng nhục thân bỏ đầy phù văn màu vàng. Sau lưng có 9 cái thái dương bình thường bóng vàng, cùng với một quả tỏa ra cực độ băng hàn chi khí lạnh cầu. Chỉ là nhìn một chút, vô biên liệt diễm tựa như theo ánh mắt đem thân thể mình đốt cháy, lạnh cầu rét lạnh đem chính mình đông kết. Trung hoàng tử tiền bối, Trung hoàng tử tiền bối thành nguyên thần. Mọi người một hồi reo hò. Trải qua tam kiếp, nguyên thần thuần dương, căn bản công pháp hóa thành thuần dương chi pháp tướng. Đây là nguyên thần là vậy. Trung hoàng tử khí phách phấn chấn, một ánh mắt nhìn sang. Vâng. Cửu cửu quy nhất cửu dương thần ma lập tức đi vào vạn vật mẫu thụ phía trên. Vâng. Vô biên ma hỏa đốt cháy mà đến. Tuy nói thiên tôn lực lượng có thể so với nguyên thần, so chân chính nguyên thần hay là có không ít khác biệt, huống chi là tiểu này vì lực lượng cường đại chứ xương thần ma. Thiên tôn bị đánh được liên tục bại lui, vạn vật mẫu thụ sụp đổ hơn phân nửa. Vâng. Cửu dương thần ma một quyền đem nó nện xuống dưới đất. Và thiên tôn lần nữa leo ra, gia hỏa này sớm đã không thành hình người. Giờ phút này, thiên tôn cầm trong tay thiên sư ấn, mang trên mặt ác độc cười lạnh, nói, ta chết đi, các ngươi cũng đừng sống một mình. Dứt lời, toàn thân pháp lực tràn vào thiên sư ấn. Vạn vật mẫu thụ không ngừng lắc lư, ma khí ngàn trượng, hư không trải rộng rễ cây. Giang giác giang giác. Thế giới này xuất hiện mạng nhện bình thường vết nứt, nguyên khí bạo loạn, vô số màu sắc khác nhau gió lốc tàn sát vừa bãi ra. Gia hỏa này lại nghĩ nhường toàn bộ thế giới cùng nhau cho cùng. Trung hoàng tử đồng tử co rụt lại, đối với hư không hồ, Tống Lân, ngươi lại không xuất hiện chỉ có thể cho đoàn người nhặt xác. Ha ha. Đạo hữu đừng nội. Bạch. Lại là một vệ kim quang, Thái Dương Ngọc Sa vượt qua hư không loạn lưu, theo thế giới một góc nào đó bay ra ngoài. Tùy theo mà tới là cựu tọa bảo đỉnh. Bảo đỉnh vừa ra, như định hải thần châm, rối loạn nguyên khí lập tức bình ổn lại, trực tiếp ngăn chặn giới này náo động. Nghe được thanh âm quen thuộc, Thiên Tôn không dám tin, hoảng sợ nói, Đông Vương Công. Ha ha, chính là tại hạ, đã lâu không gặp. Nương theo lấy Tống Lân tiếng cười là đầy trời kiếm quang, cùng với tứ tượng pháp thuật. Pháp thuật bao phủ Thiên Tôn, Trung hoàng tử nhanh chóng đổi kịp, một quyền hóa âm. Không có bất kỳ cái gì bất ngờ, không có cho địch nhân bất cứ cơ hội nào, hai người đều là đấu pháp lao thủ, không nói chuyện nhiều, trực tiếp mở sát. Thiên Tôn hồn phi phách tán, trải qua mấy tháng, cuối cùng công lược giới này. Trong lúc đó Tống Lân ngẫu nhiên ra đến giúp đỡ, chẳng qua càng nhiều hay là Đông Hoa Minh hội mọi người chi nỗ lực. Khói lửa tàn đi, Trung hoàng tử thì trở lại thân người, đem thiên sư ấn đưa qua. Đa tạ tiền bối. Tống Lân muốn có thể sớm chút đến, chẳng qua nhìn thấy Trung hoàng tử nguyên thần xuất quan, cho nên đợi lâu một hồi. Lại thêm Tống Lân quen thuộc Thiên Tôn cùng bạn vật mẫu thụ, đợi đến Thiên Tôn phóng đại chiêu mới xuất hiện, dùng cựu đỉnh trấn trụ. Tống Lân tiếp qua thiên sư ấn, nội tâm cảm thán không thôi. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Bát cảnh tiếu coi như là hoàn thành một nửa. Trung hoàng tử nhìn tàn phá thế giới, cùng với sắp chết bạn vật mẫu thụ, nói, thế giới này sợ là không thể muốn. Không sao cả, lại nhìn ta thần thông. Tống Lân thu hồi thiên sư ấn, đi vào bạn vật mẫu thụ trước mặt, bàn tay bao trùm lên đi, vận khởi câu mang một hoàng công. Bàng bạc sức sống quán thâu vào trong, đen nhánh của một lại lần nữa mọc ra mầm xanh. Theo thụ một tỏa ra sự sống, thế giới thì dần dần khôi phục nguyên dạng. Trung hoàng tử đầu tiên là giật mình, mặc dù sau chẳng biết tại sao thoải mái cười một tiếng, khí chất lần nữa trở nên bình thường lên. Lần này xuất quan, vốn chỉ muốn lớn mạnh Âm Tuyển Cung nhất mạch, hiện tại xem ra, Âm Tuyển Cung không cần chính mình khiêng cũng có thể lớn mạnh. Âm Tuyển Cung. Thôi được, ngày sau không có Âm Tuyển Cung nhất mạch. Và canh giờ trôi qua, Tống Lân mở to mắt thời điểm, mọi người vây tại bên người, hắn cười nói, thất thần làm gì? Đội vàng thu thập chiến trường a. Phương này hư giới là chúng ta. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Đây là lập phái chi cơ vậy. Chương 396, tu chân linh căn, bắt quái luyện ấn, 1, chương 396, tu chân linh căn, bắt quái luyện ấn, 1, bắt cảnh thế giới, đây trong dự đoán nhanh nhiều năm. Tống Lân cũng không nghĩ ra vậy mà sẽ nhanh như vậy, ban đầu tưởng tượng là 3 năm cầm xuống. Tiên kỳ trước lén lút bố cục, cho dù Thiên Tôn phát hiện, cũng có thể bằng vào thế giới hiện thực hậu cần, cùng hắn đánh cho cân sức ngang tài thì không là vấn đề. Sở dĩ nhanh như vậy, hay là có vô số bất ngờ. Một là Thiên Tôn bế quan, dẫn đến Đông Hoa Minh hội mọi người ngoảnh lại hơn mấy tháng đơn giản hình thức. Chẳng qua này không là vấn đề, Thiên Tôn bế quan ra đây, mọi người ngược lại phải đối mặt nguy hiểm. Hai là Trung hoàng tử đột phá nguyên thần, vì Trung hoàng tử tại hồ trung thế giới chỗ sâu bế quan, lại thêm chính tâm cùng Mai Hoa trước giờ bố trí trận pháp cấm chế, cho nên nguyên thần đột phá dị tượng cũng không có hiện ra. Đương nhiên, còn có một việc là Tống Lân lấy được cựu đỉnh. Đương nhiên, cho dù không có Trung hoàng tử, Tống Lân cũng có thể thoải mái cầm xuống cựu đỉnh trấn trụ thế giới, Thiên Tôn vạn vật mẫu thụ chết tác dụng, đến lúc đó chẳng qua là bình thường độ kiếp, bằng vào Tống Lân thực lực bây giờ, đủ để nắm bóp người kia. Mà những người khác sớm đã top 5 top 3 tản ra, chuẩn bị tiêu diệt còn dư lại yêu ma. Những yêu ma này vốn là không nên tồn tại vật, đây là thiên địa tinh khí ngưng tụ quá nhiều mà sinh ra yêu ma. Hiện tại mọi người cần phải làm là toàn bộ giết sạch, để bọn chúng hồi quy nguyên khí bản chất. Tống Lân ngồi dưới vạn vật mẫu thụ, cầm trong tay thiên sư ấn, cảm ngộ thế giới này. Thông qua vạn vật mẫu thụ xúc giác, thần niệm cảm ứng rõ ràng mỗi cái địa phương cùng với mỗi người động thái. Tống Lân đạt được yêu ma thông tin, lập tức thông qua hoàng thần bí ấn nói cho hắn biết người. Trung hoàng tử thì đang giúp đỡ liệt kê, vạn vật mẫu thụ chỉ còn lại Tống Lân một người. Đen nhánh yêu dị cự mục, khủng bố tĩnh mịch ma khí, trên cây lại mọc ra yêu dị chồi non, sức sống cùng tử vong hài hòa như một, lại một cách lạ kỳ hài hòa. Tam giới thiên sư ấn. Không được, ma khí hay là quá nhiều. Tống Lân chỉ là cầm một hồi, liền cảm giác ma khí đập vào mặt, đoán chừng lấy thêm một hồi, cả người cũng bị ô nhiễm. Ngoài ra, vạn vật mẫu thụ cùng thiên sư ấn nên không phải như bây giờ, đoán chừng còn phải tốn một chút công sức đem nó tinh hóa. Vạn vật mẫu thụ ngược lại là đơn giản, trực tiếp dùng câu mang một hoàng công rót vào sức sống là đủ. Thiên sư bảo ấn lời nói. Tống Lân đứng dậy, tại nguyên chỗ dạo bước một lát. Có. Hắn tâm niệm nhất động, nguyên xuất hiện ba chân hai thai bắt quái lô, đan lô trong bụng hỏa diễm thiêu đốt không dừng lại. Bịch. Tam giới thiên sư ấn vạch ra hoàn mỹ đường vòng cùng, thẳng tắp rơi vào bên trong lò luyện đan. Không sai, Tống Lân chính là dùng hỏa diễm luyện hóa vật này, tiện thể rèn luyện một chút năng lực luyện đan. Hắn kẹt ở trung hoàn đan cảnh giới quá lâu, bây giờ lĩnh ngộ một đạo cùng hỏa đạo, đối với hỏa hầu cùng dược tính có khắc sâu lĩnh ngộ. Là lúc suy xét sao đột phá đến thất chuyển kim đan phía trên cảnh giới. Nghĩ đến đây, Tống Lân bắt đầu luyện hóa thiên sư ấn, bước đầu tiên là dùng luyện đan thủ pháp mài đi hắn ma tính, sau đó đánh vào chính mình thần niệm. Và mình tới nguyên thần sau đó, là được đòi hỏi bảo ấn, tìm địa bàn cùng ngày sư đi. Cung chủ, Cổ Ngọc tiềm đạp trên lôi quang, thi lễ một cái. Chuyện gì? Tống Lân hỏi. Tại hạ tìm được rồi Huyền Chân cung bảo điện. Cổ Ngọc tiềm đem bảo điện trình lên. Bảo điện tên là Huyền Anh Vũ Hóa Pháp, Tống Lân thô sơ giản lược lật xem một chút, phương pháp này cùng tu chân chi đạo có dị khúc đồng công chi diệu, hấp thụ các loại thiên địa tinh khí, sau đó ngưng luyện thành thần thông. Đương nhiên, Vũ Hóa Pháp cũng không có như vậy triệt để, áp dụng hay là truyền thống cảnh giới. Phương pháp này cao nhất có thể tu luyện tới nguyên thần pháp tướng phân biệt là Huyền Chân Vũ Hóa Nguyên Thần, Thái Sơ Vô Hình Nguyên Thần, Vạn Vật Nhất Khí Nguyên Thần. Phương pháp này không thể tu luyện. Tống Lân khép lại bờ, chẳng thể trách Huyền Chân cung sẽ xung dốc, theo thiên địa quy tắc sửa đổi, làm vì thiên địa bản nguyên thiên địa tinh khí cũng sẽ có hơi biến động. Cho nên Huyền Chân cung mới xuống dốc, thậm chí có chút cao thủ tẩu hỏa nhập ma, như Thiên Tôn đồng dạng. Bất quá phía trên ý nghĩ cũng không tệ, chờ ngươi tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên sau đó, có thể tham khảo phía trên nguyên thần pháp tướng. Tống Lân là tu chân người sáng lập, Cổ Ngọc Thiềm là phát dương quang đại tổ sư, hiện nay là tử phụ chi cảnh, sau đó con đường cũng không có khai thông, cần người đi linh ngộ. Huyền Chân cung bảo điện mặc dù không tu luyện được, nhưng cũng có một tham khảo tác dụng. Cổ Ngọc Thiềm như có điều suy nghĩ. Tống Lân lần nữa chỉ điểm. Giới này tinh khí đông đảo, không thể ăn tươi nuốt sống. Cũng không phải tất cả mọi người giống như ngươi có thiên phú, có ít người trời sinh đối với có chút linh khí thân mật, ngươi còn nhớ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tất cả tu chân trước đó, trước kiểm tra bọn hắn thân loại nào tinh khí, sau đó căn cứ cá nhân tình huống chỉ điểm bọn hắn tu hành. Cổ Ngọc Thiềm nộ tính 10 phần, lập tức đã hiểu mấu chốt. Không sai, phương pháp này xưng là linh căn pháp đi. Tống Lân cười nói, từ đây, tu chân dần dần đi về phía tỉ mỉ chính xác, triệt để thoát khỏi tiền thần tiên tần luyện khí thuật ảnh hưởng. Trai thiếu còn đang tiến hành, Đông Hoa Đạo Minh trung tâm dường như phóng tại giới này, toàn bộ tài nguyên đều dùng ở trên đây. Nhưng phàm là đạo môn cũng có đại đạo tràng. Thánh uy đạo môn Huyền Ngọc chi thành, dung nạp mấy triệu người không trùng chi thành, không hạ xuống thế tục. Linh bảo môn thiên địa huyền môn cựu trọng thế giới. Lại thời gian 3 tháng quá khứ, bắt cảnh thế giới yêu ma toàn bộ càn quét hoàn tất. Kế tiếp là điều động các loại tài nguyên, kiến tạo Đông Hoa Minh hội căn cứ. Vạn vật mẫu thụ trước đó, một cái vóc người khôi ngô, mày kiếm mắt sáng tam nhãn thần tướng nửa quỷ phía trước, phía sau là hình thù kỳ quái Mai Sơn thất thánh. Cung chủ, đạo binh vào chỗ, có phải khởi công? Tốt. Theo Tống Lân gật đầu, mọi người bắt đầu khua chiêng gõ trống xây dựng cung điện. Đây là Thái Ức Kim Hoa Cung. Ngoài ra, Tống Lân còn dự định tại các cái khu vực xây dựng 8 cái cung điện trấn thủ. Đem Xuân Hạ Thu Đông Phong Hoa Tuyết Nguyệt dị tượng toàn bộ thu về, giao cho Tu Chân Tùng Lâm cùng Kiếm Hiệp Tùng Lâm thay mặt quản lý. Về sau thế giới này chủ thể chính là do Tu Chân cùng Kiếm Hiệp hai cái Tùng Lâm cộng đồng trưởng quản. Cái khác Tùng Lâm phái nhân tài đặc thù tiến vào chiếm giữ tu hành. Cũng không phải Tống Lân nặng bên này nhẹ bên kia, mà là thế giới này môi trường cũng không quá thích hợp cái khác pháp mạch. Ở chỗ này tu hành phản chẳng bằng thế giới hiện thực. 18 chủng huyền anh chi khí thích hợp dùng làm luyện khí, cái khác pháp mạch như muốn vào đến luyện khí, đại có thể trực tiếp tới. Với lại xem như trao đổi, ngày sau bắt cảnh thế giới sản xuất, cái khác Tùng Lâm cũng muốn kiếm một chén canh, điểm ấy nhường Thi Âm Hoa cân đối. Chương 396, tu chân linh căn, bắt quái luyện ấn, 2, chương 396, tu chân linh căn, bắt quái luyện ấn, 2, nói tóm lại, về sau nơi này chính là Thái Ức Kim Hoa cùng tạm thời hành tại, cùng với các phụ viện làm việc chỗ. Phàm gian giao cho tu chân cùng kiếm hiệp Tùng Lâm quản hạt, quán triệt tam quy cửu giới, phàm nhân cùng nơi đây phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không lệ thuộc. Ngoại giới, Đông Hoa Tùng Lâm đạt được bảo địa sự việc không gạt được người khác, không ít thế lực thăm dò được chuyện này phái người tới trước tìm hiểu, Tống Lân toàn bộ phái người chặn lại, một cũng không cho phép đến. Mai Quân Thành, anh Vương phủ. Nô Dịch đi qua đi lại, nét mặt bình tĩnh, đáy mắt có một tia nghiêm trọng. Vương thượng, trước ăn một chút gì đi. Mang thai Vương phi trình lên một bát quế hoa liên tử canh. Nhìn thấy nữ tử đến, Nô Dịch ánh mắt đu hòa, tiếp nhận bát ngọc, nói, "Ừm, ngươi nghỉ ngơi cho đi, chúng ta thông tin." Báo. Phía trước xa xa truyền đến âm thanh, Vương phi tức thời về đến hậu trạch. Một giây sau, một đoàn hắc vụ bên trong toát ra một người. Người mặc áo choàng đen quỳ một chân trên đất, trình lên tín kiện, "Vương thượng, Bách Tính mất tích sự tình đã điều tra rõ, anh Hoa Chi điệu tổng mất tích 3.500 người, hiện trường vụ án có yêu ma chi khí, bất quá." "Chẳng qua cái gì? Khu tà đàn tiền bối điều tra, không phải yêu ma, hẳn là đạo nhân giả trang yêu ma, kiếm vệ tiền bối một đường truy phía bắc, thông qua manh mối phát hiện đúng là Huyền Ngọc Chi thành người, với lại Thánh Uy đạo môn người Bách Tính so với chúng ta còn thảm. Nạn châu chấu, khô hạn, lôi điện, yêu ma. Thánh Uy đạo môn Bách Tính tử thương vô số." Hiện nay chỉ riêng mất tích người thì có mười mấy bạn, trong đó đại bộ phận là trắng niên, còn có một bộ phận nạn dân đảo vong đến anh Hoa phụ cận, cho cơ sở đem lại gánh nặng cực lớn. Thánh Uy đạo môn mặc kệ sao? Nô Dịch nhíu mày, hắn đã tưởng tượng đến thập thất cửu không chẳng cảnh. Kiếm vệ cùng ma vệ, tương linh, tiền bối nói là thiên hạ tác phẩm, tại hạ một sẽ báo cáo công chủ, đúng, ma vệ tiền bối để ngươi thu xếp nạn dân. Bao nhiêu? 100 vạn trở lên. Có thể có 200 vạn, tương lai có thể càng nhiều. 200 vạn. Càng nhiều. Nô Dịch giật mình. Còn có Ngọc Chân môn cùng với Uy Linh môn phụ cận cũng có tình huống tương tự, nhưng bọn hắn dường như có cái gì ma khí, cũng không có ra tay. Một đám yêu ma quỷ quái, bị hồi trộm chó. Nô Dịch oán hận nói, hận không thể ăn đám này ra vẻ đạo mạo ra hỏa. "Được, ngươi về trước đi, ta phụ trách thu xếp nạn dân." Bắt cảnh thế giới. Vừa rồi người mặc áo choàng đen hướng Tống Lân báo cáo cái gì? Tống Lân bên cạnh là Trung hoàng tử cùng Chính Tâm đám người. Thiên hạ tại dùng máu người cúng tế quỷ vương. Chính Tâm đạo không phải bình thường vô sĩ a. Nguyên Bá cảm thán nói, hắn có thể biết lão phu đột phá sự tình, cho nên mới như thế vội vàng. Trung hoàng tử ánh mắt lấp lóe sắc cơ, hận không thể giết cho sảng khoái. Những người có mặt cùng Thiên Hà cũng có huyết hải thâm cửu, như thế dọa người sự tình, làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Là lúc giải quyết ân oán a. Trung hoàng tử mọi người nhìn về phía Tống Lân. Huyết hải mối thù, không thể không báo. Tống Lân nhắm mắt thật lâu, sau đó mở to mắt, ánh mắt kiên định, nói, "Chờ một chút, Thiên Hà kích chúng ta ra tay, không thể bên trong hắn quỷ kế. Hiện tại mấu chốt là Linh Bảo Thiên Sư. Nếu như mình chủ động phá làm hư quy củ, kia làm sao có thể lọt vào Linh Bảo Thiên Sư trừng phạt?" Trải qua lần trước một chuyện, Linh Bảo Tiên Sư đã ở vào phẫn nộ biên giới. Chính mình đám người này nếu coi như không thấy cảnh cáo, lại đánh Linh Bảo mặt, hậu quả khó mà lường được. Cho dù không giết chính mình, như vậy Đông Hoa những người khác thì sao? Giết gà dọa khỉ loại thủ đoạn này ngay cả phàm gian tiểu lại đều biết, Linh Bảo Tiên Sư không thể nào không biết. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu, hiện tại chính là cơ hội tốt, Thiên Hà không phải đối ngoại tuyên bố chính là yêu ma bố trí, vậy thì tốt, chúng ta vì trừ yêu danh nghĩa chặt đứt Thiên Hà nên bước, chu sát đám này cũng ngầm lão thử. Vậy liền để Trung hoàng tử tiền bối dẫn đội đi, bế quan hồi lâu, hoạt động tay chân một chút cũng tốt. Về phần Bách Tính thì không để bọn hắn lâm vào hiểm cảnh, dư thừa dân số toàn bộ chuyển đến bắt cảnh thế giới đi. Tống Lân cười nói, mọi người lần lượt rời khỏi. Tống Lân lưng tựa nửa bên màu xanh lá nửa bên màu đen mâu thụ. Theo thụ một khôi phục, bộ rễ lại bắt đầu sinh trưởng, theo bộ rễ sinh trưởng, thế giới thế mà chậm chạp biến lớn. Hiện nay bắt cảnh thế giới có 80 vạn cây số vương thổ địa, khoảng có thể dung nạp 500 triệu người. Theo bộ rễ lớn mạnh, thế giới vì hàng năm bắt trăm cây số vương tốc độ phóng đại. 10 năm là 8000, 100 năm là 8 vạn, 1000 năm là 80 vạn. Nhiều năm về sau, chẳng lẽ lại là một phương tiểu thế giới chân thật? Bộ rễ thông tin truyền đến trong thức hải, có thể thấy được hơn ngàn tu chân chi sĩ tu hành thổ nạp. Hơi thở thành nói, hấp khí thành gió. Thổ nạp thiên địa chi tinh, tiêu diêu tự tại. Tu chân cần năng lượng khổng lồ, thế giới này có thể dung nạp rất nhiều tu chân chi sĩ. Về sau nếu là nhân số bạ mãn, vậy liền giao cho sau trí tuệ con người đi. Ha ha, ta thành công. Thâm sơn trong, Cổ Ngọc Thiềm ngửa mặt rít gào. Hắn căn cứ Huyền Chân Cung bí pháp thôi diễn ra bắt môn chi nhánh tu chân pháp. Kim một thủy hỏa thổ âm dương lôi, bát đại linh căn. Căn cứ linh khí tân hòa độ chia làm thượng trung hạ ba bậc. Trải qua Tống Lân nghiệm chứng sau đó, chia ra giao cho bát người đệ tử tu hành. Bên kia, Yến Cửu Ca đem người thành lập cung điện, phân đất phong hầu chư sơn, cảm ngộ thiên kiếm chi đạo. Nhìn qua sinh cơ bừng bừng mọi người, Tống Lân đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía hư không sâu xa. Mới có cảm giác đại đạo, dường như báo trước cái gì. Hải Dương, Điềm Lành. Tống Lân không biết, thì không rõ ràng, hắn hình như đã sáng tạo ra cái gì thứ không tầm thường. Tu chân pháp mạch, hy vọng các ngươi giữ mình thủ chính, bằng không nguyên khí tiêu vong, đạo thống là đủ. Tống Lân yên lặng đọc lấy, một bên xuất ra bắt quái lô, đem nửa trắng nửa đen tiên sư ấn luyện hóa. Chương 397, thần thai xuất thế, sóng gió ngập trời chương 397, thần thai xuất thế, sóng gió ngập trời Huyền Ngọc chi thành. Toàn này sừng sững hư không thành trì, giờ phút này truyền đến trùng thiên tiếng gào thét. Âm thanh chi ác độc cùng khủng bố, làm cho người không rét mà run. Thiên sư đạo tràng nội bộ có 8 cái thông thiên ngũ sắc tế đàn. Thiên Hà đứng ở trung ương, trong miệng nói lẩm bẩm. Huyết dịch hình thành tinh khí bay ra ngoài, sau đó bám vào tại trên người Quỷ Vương, dung nhập Quỷ Vương thân thể. Màu xanh hồn khí bay ra ngoài, hình thành âm vũ khủng bố quỷ binh. Chưa đủ, lại nhiều một chút. Thiên Hà hai con ngươi tràn ngập sắc cơ, nhìn vì hắn làm việc thủ hạ. Đúng, thiên sư. Trải nghiệm không ít thủ hạ phản bội, Thiên Hà triệt để đối với đám người này mất đi lòng tin. Bây giờ lôi kiếp cao thủ toàn bộ bỏ mình, còn lại hỏa kiếp, phong kiếp không ít, tăng thêm bị luyện thành Quỷ Vương Trừ Ngọc Anh tổng cộng là 10 cái. Chẳng qua những người này cộng lại đều không đủ Tống Lân một đầu ngón tay đánh. Nghĩ đến đây, Thiên Hà gọi tới hai vị luyện quỷ, bảy trận đại pháp sư, hai người này là hỏa kiếp tu vi, cùng với phó thành chủ, một thái cực tà quan. Còn có 5 cái bế quan chuẩn bị tịch kiếp lao nhân. Sau 3 canh giờ, bái kiến thiên sư. 9 người độ kiếp cao thủ quỳ xuống lễ bái. Đứng lên đi, năm gần đây xảy ra không ít chuyện, chống trô ra không ít chức vị. Thiên Hà nói chuyện đồng thời, đánh giá phía sau 5 cái tóc trắng xóa lao nhân. Mấy tên này là tránh thoát mấy lượt thiên kiếp lao nhân, bởi vì tránh né thiên kiếp quá nhiều, thiên kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, lần sau cơ bản không thể trốn đi đâu được, thọ mệnh cũng liền này mấy chục năm chuyện. 4 người khác vui vẻ chấp nhận. 5 cái lao đầu vừa muốn cự tuyệt, Thiên Hà không chờ bọn họ nói chuyện, giành nói, không nóng nảy, các ngươi cũng được, tận dụng phế liệu. Cái gì? Trong lòng mọi người giật mình. Vâng. Chỉ thấy kim quang vạn trượng, to lớn bàn tay màu vàng nóng oanh kích xuống. Sau một lát, Thiên Hà đem đánh cho gần chết 9 người ném vào huyết trì, chuẩn bị luyện thành Quỷ Vương. Đám người này thực lực quá kém, còn không bằng luyện thành Quỷ Vương, nhanh chóng tăng lên bọn hắn thực lực đến lôi kiếp. Cứ như vậy, chính Thiên Hà một người thì có 8 cái nguyên thần Quỷ Vương cùng với 10 cái lôi kiếp Quỷ Vương. Cho dù Trung Hoàng tử đột phá lại có thể thế nào? Với lại mười mấy năm sau là cùng Tống Lân võ đài, những thứ này Quỷ Vương coi như là thần thông của mình pháp thuật, cũng không tính quần đầu. Và mình giết Tống Lân sẽ chậm chậm giải quyết bọn người kia. Đa tạ các ngươi pháp mạch, bản tọa thu nhận. Thiên Hà cười nhạt một tiếng. Chính như hắn làm sơ thay thế thánh uy nhục thân một dạng, Tống Lân đạo thống cùng mọi thứ đều sẽ bị chính mình thay thế. Chẳng qua luyện chế này 9 cái Quỷ Vương, có thể cần càng nhiều huyết thực. Thiên Hà suy tư một lát, sau đó lại gọi tới thủ hạ, nói, cho các ngươi thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm, bản tọa muốn 300 vạn người. Đúng. Thủ hạ thối lui sau đó, Thiên Hà nhìn qua hư không, ánh mắt trong suốt hiện lên nóng nảy ma niệm. Thánh uy đạo môn hiện nay hay là khống chế tương đối phồn hoa khu vực, dân số tiếp cận 6000 vạn. Những người này trốn một bộ phận, chết một bộ phận thì không tính là cái gì, nói là 300 vạn, có thể cuối cùng phải chết 7,8 triệu người cũng khó nói. Đối với thọ mệnh trường sinh tu sĩ mà nói, phàm nhân cùng cỏ dại kỳ thực không có gì sai biệt. Liên lấy Thánh uy đạo môn mà nói, lại tính cả Đông Hoa Minh hội bên ấy, cái này 300 vạn cây số vương đại địa bên trên tổng cộng sinh tồn tiếp cận 9000 vạn người. Tình huống bình thường dân số một giáp tăng gấp đôi không là vấn đề. Một giáp năng lực dài bao nhiêu? Đối với trung cao tầng trở lên tu sĩ mà nói, tương đối nhiều nhất tại phàm nhân thời gian 3-5 năm. Những thứ này trường sinh chủng nhìn thấy đám này 3-5 năm một nhóm giao hẹn, đương nhiên sẽ không có cái gì thương tiếc được thái. Cao tầng lấy mạng người vụng trộm luyện pháp, thậm chí cùng yêu ma giao dịch, đổi lấy sinh tồn thời gian cũng là bình thường bất quá. Đông Hoa Tùng Lâm, Ẩm Sơn Chi Điên. Tống Lân đứng lặng dịa vách núi, gió núi bù bù, nỗi lòng trôi hướng phương xa. Ánh mắt của hắn sâu xa, nhìn thấy phương xa là huyết khí trùng thiên, hoàn khí thành nói. Bên hai mơ hồ chuyển đến sinh linh tiêu diệt. Tống Lân tổng tình cảm năng lực không mạnh, thì biết mình cứu không được toàn thế giới. Nhưng hắn tình cảm chân thực hy vọng nhân tộc đoàn kết một chút, không cần tự giết lẫn nhau, như thế mới có thể xông pha yêu ma gông cùng xiềng xích. Đáng tiếc, đã như vậy, vậy liền giết các ngươi trước. Trung Hoàng tử đám người cùng nhau xuất động, ánh máu trong nhiều mấy đạo pháp thuật quan mang. Một phương diện lại phái ra anh vương đám người di chuyển bách tính đến bát cảnh thế giới. Lương thực lại xuất hiện thiếu, chẳng qua này do chuyên môn trai tiếu đại tế ti phụ trách. Tất cả minh hội vây quanh việc này tiến hành, có điều có thứ tự, phân công rõ ràng. Đây là giới luật nghiêm ngặt, đoàn kết nhất trí lực lượng, cùng mặt khác nhược đục cường thực đạo môn hoàn toàn khác biệt. Theo đoạt đích tiếp cận, đạo môn trong lúc đó minh tranh ám đấu vẫn còn tiếp tục, rốt cuộc cái này liên quan đến vị trí long đầu thiên sư thuộc về. Thường xuyên có độ kiếp tu sĩ vẫn lạc, hay là nào đó thiên kiêu nhất chiến thành danh, tỉ như bại tướng dưới tay Tống Lân Huyền Hạc ngày hôm trước đánh bại Hắc Thiên Pháp giới 12 tên độ kiếp, trong lúc nhất thời danh vọng vô lượng. Thánh uy đạo môn điểm ấy phàm nhân việc nhỏ, ngược lại có vẻ bình thường không có gì đặc biệt. Đông Hoa Minh hội hưng thịnh, cũng làm cho cái khác đạo minh cảm thấy uy hiếp, không ít mạch nước ngầm sắp vào tới. 3 tháng trôi qua, Trảm Yêu Trừ Ma cùng Trời Hà nhóm thế lực đặt thành cân đối, cái gọi là yêu ma thì cực ít xuất hiện. Cùng lúc đó, bắt cảnh thế giới thì di chuyển hơn 5 triệu người. Và anh, một ngày này, ban đêm, đêm khuya, anh vương phủ đèn đuốc sáng trưng, đề phòng xâm nghiêm. Đâu đâu cũng thấy đạo binh tuần tra, cung nữ hành động. Thậm chí tất cả quận thành cũng bắt đầu cấm đi lại ban đêm, nghiêm cấm người không có phận sự ra ngoài. Hậu Trạch, Nô Dịch tại đóng chặt cửa lớn trước mặt lo lắng dạ bước, Dị Vang gặp mặt đại sự mặt không đổi sắc hắn, lúc này có vẻ cực kỳ lo nghĩ. Vương phi điện hạ, dùng sức. Hít sâu. Gian phòng bên trong truyền đến bà đỡ âm thanh. Nguyên lai là Vương phi chờ sinh. Đột nhiên, theo một tiếng to rõ kêu khóc, cả phòng ánh sáng màu đỏ, kim quang bay thẳng tử vi. Thần thai xuất thế, các phương vận động. Chương 398, tử vi mệnh cách, 10 năm bế quan. Chương 398, tử vi mệnh cách, 10 năm bế quan. Thần thai hàng thế, kim quang chủ tiên. Bát cảnh thế giới, Tống Lân dùng thủ pháp cao siêu luyện hóa thiên sư bảo ấn. Nay ấn đại bộ phận đã khôi phục trước đây bộ dáng, sau lưng vạn vật mẫu thụ màu đen kỵ sớm đã biến mất, thay vào đó là tản ra sinh cơ bừng bừng chồi non. Kim quang trùng thiên một khắc này, mọi người đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tống Lân đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chân bảo thị giả ra sinh sao? Tống Lân kinh ngạc nói. Thấy thế, Tống Lân vội vàng xuất ra cựu lão tiên đô ấn. Bạch. Bầu trời xuất hiện thập nhị nguyên thần, này 12 sao thần trôi hướng phương xa. Anh vương phủ dị tượng kinh động đến các phương nhân vật. Các sông núi thủy phủ, phúc địa đạo tràng ánh mắt bắn ra mà đến. Xung quanh mấy ngàn dặm đại năng cũng cảm ứng được các phương dị tượng. Uy Linh môn, Ngọc Chân môn, thậm chí còn có cái khác gần một điểm đạo minh phái người tới, tỉ như Hắc Thiên pháp giới cùng Vu Thần Thiên Vương hai cái đạo minh. Đông đảo thế lực sôi nổi phái tới thám tử. Có thể không chờ bọn hắn giải quyết, thập nhị nguyên thần như hàng tinh chiếu rọi mặt đất, hóa thân thập nhị thần tướng thủ hộ phía trên. 12 cái độ kiếp tu sĩ là bảo tiêu, này là bực nào xa hoa đội hình. Chỗ tối sâu bỏ sôi nổi rời khỏi, không còn dám dò. Sau đó, Tống Lân cùng Mai Hoa, Chính Tâm ba người rơi xuống hậu viện. Nhìn Ngô Dịch trong ngực an tưởng bé gái. Phượng Nghi Long thế, mệnh giao tử vi, đây là nhất đẳng đế vương chi mệnh a. Mai Hoa pháp sư cảm thán nói, chính là xuất hiện này mệnh, hắn mới tự mình đến tìm tòi hư thực. Chính Tâm mặt sắc mặt nghiêm trọng, ở trong hai mắt hắn, trước mắt cái này hài nhi vùng trời tình cảnh bảy biện ra một loại song long hí châu chi tượng. Hạt châu không phải phàm châu, mà là cửu thiên tiên châu. Song long chỉ là hai loại long khí, Chính Tâm hiểu rõ trên người có hai loại hoàng thất huyết mạch. Hạt châu chỉ là vận mệnh, hạt châu việt chân quý, mang ý nghĩa theo hầu bất phàm. Mệnh cách này lẽ nào là từ trên trời tới? Ngươi tìm ở đâu tới thiên nhân mệnh cách? Quả nhiên vẫn là Chính Tâm ánh mắt sắc bén, một chút nhìn ra thần thái chỗ bất phàm. Khụ khụ, trước bất luận những thứ này, hai vị có thể hay không giúp đỡ che đậy thiên cơ, đem nàng này vận mệnh biểu hiện là phổ thông quý mệnh, có thể là năng lực, chẳng qua trước đó dị tượng ngươi dự định giải thích thế nào? Chính Tâm nuốt dấu hỏi. Rất đơn giản, giả tạo thành dị bảo xuất thế là được, ta chuẩn bị đem cựu đỉnh trong đó một đỉnh lấy ra chứa giả vờ giả vịt. Tốt. Chính Tâm cùng Mai Hoa hai người ra tay. La bàn chiếu rọi nhật nguyệt, Mai Hoa che đậy thiên cơ. Thật lâu, dị tượng khí tức biến mất, mà hài nhi trên người dị tượng thì biến mất, nhìn qua chỉ là bình thường vương công quý tộc tử khí mệnh cách. Tống Lân tiến lên đánh giá hài nhi. Hài nhi giống như nhận cảm ứng được cái gì, tròn vo mắt to chằm chằm vào Tống Lân. Nàng tên gọi là gì? Cung chủ lấy đi. Ừm, tốt. Tống Lân tiến lên chọc chọc hài nhi béo ị khuôn mặt nhỏ, hài nhi khanh khách cười không ngừng, tiểu tay nắm lấy hắn đầu ngón tay. Gọi là Ngô thần đi, nắng sớm mờ mờ, Đông Vương dục hiểu. Tống Lân cười nói, tiểu nữ hài này, đúng là mình đau khổ tìm tìm nhân tộc linh tụ. Nhận trước khải về sau, Ngô Dịch là Văn Vương, Ngô thần là Vũ Vương. Trảm yêu trừ ma, truyền bá đạo thống, thiên hạ nhất thống, tứ hải thái bình. Đi, dẹp đường hồi phủ. Tống Lân sắp đặt Nhị Lang thần đám người âm thầm thủ hộ. Nhị Lang thần hiện tại thì học xong thất thập nhị biến, còn có một bộ phận cựu chuyển huyền công, tu vi tương đương với tử phủ đỉnh phong, lại thêm Mai Sơn thất thánh, bảo hộ một đứa bé không có vấn đề gì. Lúc này, Linh Bảo đạo môn Bạch Mi đạo nhân đột nhiên không chế tường vân mà đến. Đạo trưởng Bạch Chân. Tống Lân thi lễ một cái. Có chuyện gì vậy? Bạch Mi nhìn lướt qua Hải Nhi, ánh mắt không dừng lại thêm. Dị bảo xuất thế, cho nên tiếng động có chút lớn. Tống Lân thần niệm khẽ động, lòng bàn tay trôi nổi một bỏ túi tiểu đỉnh. Kim đỉnh tỏa ra ánh sáng lung linh, miệng đỉnh chảy ra băng hàn chi khí. Chúc mừng, chúc mừng. Bạch Mi hoài nghi nhìn mọi người, nói một câu hạ sau đó rời khỏi. Đi thong thả. Một đoàn người tiếp tục hướng phía Đông Hoa Tùng Lâm phương hướng phi hành. Hiện tại bắt cảnh thế giới còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trình đốn nội vụ sau đó, còn muốn chuẩn bị đoạt đích sau đó còn muốn chuẩn bị cùng thiên hà đánh nhau. Đoạn này thế giới muốn bế quan, luyện thành nhị thập tứ vân chuyển thể hệ, sau đó lại chuẩn bị độ kiếp biến thành lôi kiếp tu sĩ. Hiện nay đến lôi kiếp con đường đã lát thành, trong khoảng thời gian này không lãng phí tinh thần và thể lực mở ra thế giới mới. Và độ qua lôi kiếp lại bước vào thế giới, cứ như vậy ngược lại theo tu vi tăng trưởng, cố sự thế giới chết đi ngày càng ảnh hưởng thực tế. Tống Lân thì tổng kết ra quy luật. Theo lấy thực lực tăng trưởng, thậm chí cũng xuất hiện nhục thân xuyên biệt, hậu kỳ nói không chừng thật có chân thân xuyên qua. Vì không ảnh hưởng đại cục, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, và sóng gió hoàn toàn quá khứ, sau đó lại mở ra thế giới mới. Hô, cuồng phong gào thét, ố mây che trăng, mặt đất bỗng chốc cảm đạm xuống. Đầy sao cũng ẩn đi, Tống Lân đoàn người này tượng là bị người dùng một bát đen ngược lại trụ, bay thì không bay ra được. Sát 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 giết. Thứ phương bát phương truyền đến tiếng la giết. Mọi người tập trung nhìn vào, thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Năm thất đen nhánh đại mã, thân ngựa khảm thiết giáp cái đinh đâm thật sâu vào huyết đục, xa xa nhìn sang, như là từng tòa tiểu sơn. Năm thất mã bị một cái u lục tỏa ra hắc khí hồn tỏa vòng qua cái hốt kết nối cùng nhau. Năm cái một tổ, trên trời tổng cộng có vạn tổ thiết mã phù đồ. Ma khí trùng thiên, gầm nhẹ hống, mang theo thẳng tiến không lùi lê thiên chi thế xuống lại. Ba người đề phòng. Thiên quân vạn mã đi vào bên người mọi người thời điểm đột nhiên dừng lại. Đàn ngựa tách ra, đi ra một khuôn mặt tái nhợt thanh niên nam tử. Nam tử một thân huyền bào, đồng tử xanh lét, tại thiên quân vạn mã bảo vệ phía dưới, giống như chỉ huy thiên quân vạn mã đại tướng quân. Vạn mã Lê Thiên Chú, ngươi là thiết mã phủ đồ nhất mạnh ai? Chính Tâm nhìn ra này thuật lai lịch. Người này xem xét chính là Hắc Thiên pháp giới đạo minh người. Bình thường đạo minh là do một số cái đạo môn do một số cái tùng lâm tạo thành. Hắc Thiên pháp giới chỉ có một đạo môn, đồng thời có 36 tùng lâm. Mỗi một cái tùng lâm đối ứng một cái pháp mạch. Trước mắt người này sử dụng thuật pháp chính là thiết mã phủ đồ nhất mạch. Người này là lôi kiếp cao thủ, nên còn có cái thiết mã pháp tướng. Người này cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía Tống Lân, đầu lâu có hơi ngóc lên, nói: "Ngươi chính là Tống Lân? Các hạ là ai?" Tống Lân hỏi ngược lại, gia hỏa này xem xét kẻ đến không tiện. "Ta khuyên ngươi không muốn tham dự đoạt đích, bằng không tự gánh lấy hậu quả, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hiện tại rời khỏi còn kịp." Dứt lời, xe đạp phun hắc khí, kích động: "Ngươi là đang uy hiếp ta?" Tống Lân không dám tin, cùng Chính Tâm liếc nhau, hai người ầm vang cười to. Nam tử giữ tợn cười một tiếng, nói: "Tên ta Thiết Chân, đã ngươi không muốn, như vậy hôm nay sát."
"Sát cái gì?"
"Hả?" "Bạch." Tống Lân toàn thân thả ra kim quang, cựu chuyển huyền công uy áp toàn bộ thả ra, xe đạp bất an gào thét. Sau đó thập nhị nguyên thần phi không lơ lửng, như tinh thần chiếu sáng thập phương, hóa thành 12 tên thần tướng. Cựu Lao Tiên Đô ấn, Bát Quái Lô, Cựu Đỉnh, Nhân Hoàng Kiếm và Pháp Bảo vận sức chờ phát động. Thiết Chân đồng tử co rụt lại, tại chỗ mồ hôi lạnh thẳng ra. Là Hắc Thiên Pháp giới nhân tài mới nổi, nhãn lực của hắn cũng không tệ lắm. Nơi này mỗi một cái thần thông đều đủ để đối với mình tạo thành uy hiếp. Nếu toàn bộ chung vào một chỗ, Thiết Chân đánh chiến tranh lạnh. Nghĩ đến đây, hắn đã không có sát tâm, hiện tại chỉ hy vọng đối phương không có sát tâm.
Sát cái gì?
Nói một chút. Tại hạ nghi kết giao bằng hữu mà thôi, đạo hữu chớ nên hiểu lầm.
Vậy ngươi mới vừa nói giết ai?
Tống Lân không buông tha. Thiết Chân chê cười nói, đạo hữu nghe lầm, vừa rồi tại hạ nói giết gà uống rượu, không say không về. Hôm nay không rảnh, nhanh chóng rời đi.
Được xiết.
Dầm dầm dầm. Thiên quân vạn mã đây vừa nãy tốc độ càng nhanh biến mất.
Ha ha, không gì hơn cái này.
Tống Lân trở về bế quan tu hành. 10 năm đại quan, ra đây ngày, chính là 10 năm sau đó. Mà Tống Lân một lời uống Hắc Thiên Đạo Minh Thiết Chân sự tình, cũng làm cho hắn danh tiếng vang xa, tầm thường đạo trích không dám tới phạm. Thời gian thì tại dạng này, mình tranh ám đấu trong dần dần trôi qua. Câu nguyện phiếu, nhân vật chính nhanh tiên sư. Chương 399, nhị thập tứ vấn truyện, bắt cảnh chi chủ, 1, chương 399, nhị thập tứ vấn truyện, bắt cảnh chi chủ, 1, không phá thì không xây được. Thanh Trần quả quyết nói, kinh doanh hơn ngàn năm, không cho sơ thất. Bất luận cái gì một chút nguy hiểm đều muốn đem nó bóp chết. Người thành đại sự, phải tất yếu có lớn quyết tâm. Đương nhiên, sát linh bảo là không có khả năng, Thanh Trần còn không dám trắng trợn mặt, đến lúc đó dẫn đến nhân tộc nội loạn. Về phần xử lý như thế nào, Thanh Trần đại khái có đầu mối. Linh Bảo Thiên Sư tiệc ăn mừng mở 10 ngày 10 đêm, trong lúc đó ban thưởng Tống Lân không ít thứ, các đại đạo môn cùng Tống Lân chỗ Đông Hoa Minh hội ký kết về đan dược, luyện khí, luyện binh, tài liệu các loại các phương diện làm ăn hợp đồng. Hàng năm tối thiểu có 2 ước pháp tiền thu nhập, là cái này danh khí mang tới lợi ích. Danh khí càng lớn, tự nhiên có người tìm tới cửa. Tống Lân về đến Đông Hoa Minh hội tổng bộ. Thế giới hiện thực Thái Ức Kim Hoa cung bên trong, Thi Âm Hoa xuất lĩnh Tả Hữu Tiên Quan ban tử chính đang bận rộn đi lại. Tả Hữu Tiên Quan theo thứ tự là Tương Linh Hòa Thanh Ngọc. Cái trước phụ trách giám sát, nghe lệnh của Tống Lân, hắn bám vào Thi Âm Hoa, cân đối thế lực khắp nơi. Ngoài ra còn có sứ giả, điện sử, tiên thị tiên đồng và trợ thủ, nhiều như rừng dựng lên chừng trăm người. Có chút Tống Lân năng lực gọi tên, có chút thì là không thể. Tống Lân gọi tới Tương Linh, hỏi, hải ngoại ẩn mạch người bồi dưỡng được như thế nào? Nhân số vượt qua 2000, 7 người khác chia ra trao tặng bọn hắn công pháp và giới luật.
Được, trước đình chỉ nhận người, những người này không sai biệt lắm đủ rồi, còn có, các ngươi cơ thể, ta đã có đối ứng kế sách.
Làm lúc đầu cũng nguy hiểm, Tống Lân đắc tội thiên hạ. Chính Tâm thì muốn báo thủ, quyết định giết chết Tử Vân trước đó. Chính Tâm là Đông Hoa Tùng Lâm tìm hai con đường, một là bồi dưỡng ẩn mạch, nếu là có một nhật thật sự đặt chân không đi xuống, vậy liền viễn phó hải ngoại, nhu đồ phát triển. Hai là tìm kiếm Âm Tuyển Cung cái này ngoại viện. May mà Âm Tuyển Cung ngoại viện ra sức, lại thêm Linh Bảo Thiên Sư coi trọng cùng với Thiên Hà chân thân bại lộ, mới khiến cho thời cuộc ổn định lại, không cần cầu ở hải ngoại. Làm sơ vì bồi dưỡng tương linh đám người, Chính Tâm dùng thúc đẩy tiềm lực chi pháp để bọn hắn nhanh chóng đột phá, duy trì cũng làm cho ban đầu 8 người thọ mệnh chỉ có ngắn ngủi 60 năm. Sáu thời gian 10 năm, nếu tương linh chưa có thể đột phá đến độ kiếp, 7 người khác chưa có thể đột phá đến tử phủ, chờ đợi bọn hắn chỉ có chết già rồi. Biết nhau 10 năm lão thư hiếu cho ta để cử truy thư áp tờ, quả giải đọc. Thật tốt dùng, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chấm nghe thư giết thời gian, nơi này có thể đọc loạn. Ý e bộ duệ đủ đa tạ cung chủ lao ra. Tương linh hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói.
Ừ, ngươi đi xuống trước đi.
Tống Lân Vương pháp là luyện đan, cao giai đại hoàn đan chi pháp, thất chuyển trở lên đan dược có thể vì bọn họ kéo dài thọ mệnh. Đưa tiễn tương linh sau đó, Tống Lân lại gọi đến Lư Vân Sinh. Cái này dáng người khôi ngô, tu luyện cựu chuyển bất hoại thân tiểu tử chính là luyện đan bộ chi chủ. Năm ngoái thì kết đan, đồng thời cựu chuyển bất hoại thân tu luyện tới tầng thứ 3. Tống Lân xuất ra ngọc giản, đem nó đưa cho Lư Vân Sinh, nói: "Đây là cựu chuyển huyền công 5 vị trí đầu tầng, dung hợp thất thập nhị biến, ngươi cầm lại đi xem một cái." Đạo trong môn phái có thể tu luyện cựu chuyển huyền công cũng chỉ có luyện đan sư. Rốt cuộc chỉ có bọn hắn mới có thể chịu nổi khổng lồ như vậy tiêu hao. Tu luyện cựu chuyển huyền công cần luyện đan hỏa hầu cùng hàng loạt đan dược để đền bù đạo hạnh. Bằng không hậu kỳ động một tí mấy ngàn vạn năm đạo hạnh nhu cầu quả thực thái dọa người. Hoàn đan pháp tu luyện tới mấy vòng?
Tống Lân hỏi.
Hồi cung chủ, đệ tử tu luyện tới tam chuyển.
Cũng không tệ lắm, về sau ngươi chuyển tu cựu chuyển huyền công đi, hắn pháp thuật có thể buông xuống, tu luyện cựu chuyển huyền công đồng thời còn năng lực kiêm tu luyện đan chi pháp.
Đương nhiên, Tống Lân còn không phải thế sao chuyên môn nhường Lư Vân Sinh đến lĩnh công pháp, mà là cho tiểu tử này phía trên một chút cường độ. Gần đây nhiều hơn không ít tân sinh ý hợp đồng, đan dược là Đông Hoa Minh hội năm đấm sản phẩm, tự nhiên là có không ít đơn đặt hàng. Tống Lân tại hợp lý trong phạm vi tiếp không ít tờ đơn, dựa vào chính mình khẳng định làm không được. Lư Vân Sinh nghe vậy cười khổ,
quả nhiên chính mình chỉ là cái công cụ người. Bàn giao sự việc sau đó, Tống Lân lại gọi tới chư vị cao tầng, nói chính mình thành công giúp đỡ Linh Bảo Thiên Sư đoạt lôi, cùng với tương lai phong thưởng còn có mặt sau bố trí. Hồ Trung thế giới, Thiên Tử Tứ Long tự tại Ngao Du, Trường Sinh Điện trước điện quảng trường. Mọi người hoặc đứng, hoặc bay, lại hoặc ngồi, nghe Tống Lân nói chuyện say sưa. Mặc dù trước đó đề cập qua đời miệng, nhưng mọi người vẫn thật không nghĩ tới đúng là như thế nhẹ tô lại đã biết. Bây giờ tu chân, Thiên Kiếm Nhị Tùng Lâm chuyển đến bắt cảnh thế giới, ngoại giới chỉ còn lại Thiên Linh, Âm Phủ, Đông Hoa ba cái Tùng Lâm, bản tọa dự định sát nhập ngoài ra hai cái Tùng Lâm địa bàn cho các ngươi, thì Âm Hoa phụ trách sắp đặt đi. Khi nào báo thủ? Chính Tâm đột nhiên hỏi. Hắn cùng trời hà có thủ không đội trời chung. Nghe được câu này, Trung Hoàng Tử cùng Nguyên Bá cùng với Âm Phủ nhất mạch, Đông Hoa Tùng Lâm cao tầng ánh mắt cũng tụ đến. Thiên Hà thiếu nợ máu quá nhiều rồi. Không xa, 5 năm sau đó thấy rõ ràng, đến lúc đó có thể cần dùng đến mọi người lực lượng. Tống Lân ánh mắt lấp loé sắc cơ. Thiên Hà tuyệt đối không thể lưu. Chỉ có chiếm đoạt Thánh Uy Tùng Lâm mới có thể sừng sững tại Đạo Minh thượng tầng, có quyết định đại cục thế lực. Đông Hoa Minh hội không nên khốn tại nửa châu nơi, chí ít chiếm cứ tất cả Vân Châu, dùng thế tục mà nói, chính là bá nghiệp chi cơ. Thiên Hà nghĩ định, bọn hắn nhất định có thể rực rỡ hào quang. Tốt, đến lúc đó cần muốn chỗ của chúng ta tuyệt sẽ không chối từ. Mọi người sau khi rời khỏi, Tống Lân bắt đầu tu hành, một bên luyện đan, một bên tăng lên Nhị Thập Tứ Vân Triện thể hệ. Nhị Thập Tứ Vân Triện thể hệ đại thành sau đó, là được mở ra Tam Thập Lục Vân Triện thể hệ. Đến lúc đó là được lần nữa độ qua lôi kiếp, biến thành lôi kiếp đại viên mãn tu sĩ. Đây cũng là Tống Lân tiếp xuống 5 năm mục tiêu. Cho dù đánh không lại Thiên Hà thì sao cũng được. Linh Bảo Thiên Sư nhất định chết bảo đảm chính mình. Món nợ này chậm rãi tính cũng không muộn. Kinh thành, Bát Hoàng Tử Yến Vương Di giá đông cùng, bây giờ là người kế vị chuẩn bị vào chỗ. Chương 399, Nhị Thập Tứ Vân Triện, Bát Cảnh Chi Chủ, 2. Chương 399, Nhị Thập Tứ Vân Triện, Bát Cảnh Chi Chủ, 2. Hoàng đế. Bát Hoàng Tử tự lẩm bẩm, nét mặt không che giấu được hưng phấn. Đây chính là hoàng đế vị trí. Chính mình làm sao không hưng phấn? Hoàng đế tuy nói là khôi lỗi, nhưng mà tại phàm nhân bên trong cũng là nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại. Không cần lo lắng tạo phản, không cần lo lắng người khác cướp đi vị trí của mình, càng không cần lo lắng ăn chơi đàng điếm sẽ khiến cho triều chính suy vô dụng. Sau khi chết còn có thể trở thành địa hạ chủ, hưởng thụ thiên nhiên trường sinh. Nam Tĩnh đi đến, nhìn thấy nhi tử thành tài, làm vì mẫu thân trong lòng đương nhiên vui vẻ. Con ta sắp đăng cơ, niên hiệu nghĩ được chưa? Nam Tĩnh cười nói, là hoàng đế mẫu thân. Nam Tĩnh tại sau khi lên ngôi ít nhất là ngũ lao bát chủ một trong, ngũ lao bát chủ nổi danh dự, còn có động thiên cùng với cùng loại với đại đạo của thiên sư. Đối với tại tu vi của mình mà nói không thể nghi ngờ là rất có giúp đỡ. Có lẽ là độ qua lôi kiếp cơ hội. Mẫu thân nghĩ đi, nhi thần là thật không biết. Thì kêu trời huyền đi. Thiên địa huyền môn. Dùng cái này đến kỷ niệm thiên địa huyền môn đạo minh. Theo mẫu thân lời nói, nhi thần sau khi lên ngôi tức sửa niên hiệu. Đúng rồi, sau khi lên ngôi đối với cái khác công thần thì vui lòng hơn khen thưởng, về phần nô dịch. Được rồi, bình thường phong thường đi. Nam Tĩnh hiện tại thì chịu phục. Chính mình khẳng định là đấu không lại Tống Lân, bởi vì cái gọi là oan gian nên giải không nên kết. Nhi thần hiểu rõ. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nam Tĩnh bay người rời đi, chợt nghe sau lưng chuyển đến rên lên một tiếng. Con ta ngươi? Không. Nam Tĩnh gầm thét. Chỉ thấy Bát Hoàng Tử cái cổ xuất hiện một kia vết máu, sau đó đầu lâu rơi xuống đất. Thông tin chuyển đến Thiên Địa Huyền Môn. Lớn mật. Lúc này, ngoài vạn dặm Linh Bảo Thiên Sư bỗng nhiên mở to mắt, hai đồng hiện lên màu vàng nóng. Oanh! Pháp lực màu vàng bay thẳng thương khung, đêm tối nhuộm thành màu vàng nóng. Giữa thiên địa vượt ngang một tòa vạn trượng kim môn. Kim môn trấn áp bát phương, nhị thập bát cổ tự hiện hóa hư không, lôi điện, thiên, chết, phong, hỏa, kiếp, mẫu, nhật nguyệt, lòng, người, sơn hải, hạ, giáp. Mỗi một loại chữ viết đối ứng triền miên cổ thần thông. Tam thi nguyên thần hiện lên tam tại vị trí vờn quanh thiên địa huyền môn. Hàng tỷ sinh linh nhìn thấy cái này khủng bố chẳng cảnh, sóng địa chấn và bát phương. Ba người đồng thời mở miệng. Ai? Ai làm hỏng đại sự của ta? Linh Bảo Thiên Sư nổi giận đùng đùng. Nếu điều này cũng không biết là cố ý gây nên, vậy hắn có thể tự sát. Thanh Trần, ngươi đi ra cho lão tử. Khẳng định có người động tay chân, hiểm nghi lớn nhất khẳng định là Thanh Trần cùng Kiếm Vô Lượng hai người. Tinh thần lấp lóe, một tên bạch y kiếm sĩ đạp trên kiếm quang mà đến. Đạo huynh chuyện gì đại động can qua như vậy? Bát Hoàng Tử chết rồi, có phải là ngươi làm hay không? Cứ như vậy dung không được ta. Tam Thi Nguyên Thần hỏi. Mọi loại pháp thuật vận sức chờ phát động. Thanh Trần nhíu mày, nói, đạo hữu hiểu lầm, tại hạ tuyệt sẽ không làm xuống như thế ti tiện sự tình, có lẽ là yêu ma cố ý chống ngòi. Tam Thi Nguyên Thần chăm chú nhìn Thanh Trần thật lâu, nói, tốt, vậy ngươi nói giải quyết như thế nào? Vậy đơn giản, tuyển một cái khác hoàng đế là đủ. Ồ, vậy hoàng đế vị trí, đầu rồng vị trí về ai? Trước kia không có tiền lệ, nhưng dựa theo quy củ, hoàng đế bất ngờ chết bất đắc kỳ tử, tức lại lần nữa đoạt đích, Long Đầu Thiên Sư tự nhiên là một biến, rốt cuộc cũng là ngươi bảo hộ thất trách. Xét thấy đại thái tử sắp xếp thứ hai, tự nhiên là đại thái tử vào chỗ. Trước kia người đều vô cùng khắc chế, sẽ không dễ dàng lập bản, dù sao không phải đăng giá, đơn giản là nhận không đến một năm. Lại thêm hoàng đế bên cạnh có cơ bản phòng hộ, thiên sư phía dưới cơ bản không làm gì được. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại có cấp bậc thiên sư người tự mình ra tay. Linh Bảo Thiên Sư cái thứ nhất hoài nghi Thanh Trần, hoặc là bị chính mình chế nhạo Kiếm Vô Lượng. Mặc kệ thế nào, hai người đều là cùng một bọn. Ồ, Long Đầu Thiên Sư ấn về ai? Tự nhiên về ủng hộ thái tử chúng ta. Cùng gió lay động báo, tinh thần hội tụ bản thân. Thanh Trần đạo nhân ngoài phong. Trước kia là đạo minh trong lúc đó thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên qua lại trong lúc đó làm cái trò chơi. Bởi vì long đầu thời gian cũng không dài, cho nên mỗi người cũng có cơ hội. Hiện nay lực lượng bắt đầu xuất hiện chênh lệch, Huyền Tông cùng Cửu Thiên Kiếm Lâu cộng lại đây 5 cái khác mạnh hơn không ít. Hắn có tư cách lập lại quy tắc. Tam Thi Nguyên Thần lập tức cười như điên, tiếng cười truyền khắp bát phương. Ha ha, lão phu ngược lại là đã nhìn ra. Các người đám người này căn bản không chơi nổi, đã như vậy, vậy liền giải thể đi. Tự tìm niềm vui, chỉ có thể làm một hồi. Xôn xao. Bầu trời ám đạm tiếp theo. Vô biên uy áp quét sạch tứ phương, chín đạo màu sắc khác nhau thanh mang đánh phía Tam Thi Nguyên Thần. Bích Lạc Hồng Trần, Cửu Thanh Tiên Quang, hai cái thiên sứ đánh. Mấy ngàn năm hài hòa bố cục như vậy đánh bỡ. Chương 400, công thành độ hỏa kiếp, Nguyệt Hoa Tiên Tử chương 400, công thành độ hỏa kiếp, Nguyệt Hoa Tiên Tử bắt cảnh thế giới. Tống Lân chỉ vào dưới tầng mây phương mấy trăm vạn sinh linh nói, về sau, ngươi chính là bắt cảnh chi chủ. Bắt cảnh chi chủ. Nô thần chớp mắt to, hơi nghi hoặc một chút, chơi vui sao? Ngậy. Tạm được, giống như tiểu mao chân quân, có quyền lực đồng thời gánh vác trách nhiệm. Tống Lân phát hiện mình lại có chút thất sách. Nô thần căn bản không hiểu thế sự, bất kể kiếp trước hay là kiếp này cũng được bảo hộ quá tốt, căn bản không lĩnh ngộ được nhân gian khó khăn. Cứ như vậy, không cách nào cùng nhân loại sinh ra tổng tình cảm, ngược lại sẽ náo ra sao không ăn thịt băm chê cười. Nghĩ đến đây, Tống Lân mang theo Nô thần bay xuống bắt cảnh thế giới phàm gian. Bắt cảnh thời gian bây giờ có hơn 300 vạn máy tính, chia ra kiến tạo bắt tòa thành trì cùng không ít thôn trang thu xếp bọn hắn. Trải qua 5 năm này phát triển, cuối cùng là ổn định lại, bởi vì đa số là thanh niên nam nữ, dân số gia tăng rất nhanh, đoán chừng không đến 10 năm dân số năng lực lại lật một phen. Dù sao có tu sĩ cao sản thu hoạch, căn bản không lo ăn xuyên. Nhân tộc gặp được dễ chịu không áp lực môi trường, dân số đem hiện lên chỉ số hình tăng trưởng, một giáp tử trong đoán chừng năng lực có hơn 1000 vạn. Cái này cũng chưa tính từ bên ngoài di chuyển, Tống Lân mục tiêu là một giáp tử trong năng lực có 5000 vạn người. Bây giờ bắt cảnh thế giới cùng bên ngoài phàm gian không sai biệt lắm, sẽ không căn cứ xuân hạ thu đông phong hoa tuyết nguyệt phân chia khu vực. Xuân hạ thu đông lực lượng bị địa sắt dùng bí pháp chia ra phong ấn 4 gian cung điện trong, phong hoa tuyết nguyệt cũng là như thế. Tống Lân đi vào Xuân Chi Cung. Nơi đây ở vào một tòa ngàn trượng trên núi cao, bạch vân che khuất núi cao khuôn mặt thật, sơn điên có tọa bỏ đầy dây leo cung điện. Cửa cung điện có thụ nhân trấn thủ. Những người này thấy là Tống Lân, lập tức tránh ra một lối tới. Kẹt. Cửa lớn từ từ mở ra. Phía trước đứng một tuổi trẻ nữ tử, thanh bào rộng rãi, mái tóc tùy ý buộc cái đuôi ngựa, hai đầu lông mày mang theo một tia khí khái hào hùng. Nữ tử tinh mâu cùng Tống Lân đối mặt. Thanh Ngọc, đã lâu không gặp. Tống Lân cười nói, từ lần trước tử vân sóng gió, Thanh Ngọc đảm nhiệm một quãng thời gian chức vị sau đó, liền nghỉ việc bắt đầu tu hành. Bái kiến cung chủ. Thanh Ngọc có hơi hành lễ, gò má cười ra một nhàn nhạt lúm đồng tiền. Còn bao lâu đột phá thiên hiệp, tử phủ, chi cảnh? Bát cảnh thần kiếm còn có đạo này xuân kiếm, không biết bao lâu, ngắn thì 3-5 năm, lâu là mấy chục năm đi. Thanh Ngọc thay đổi lớn, dùng Tống Lân mà nói, có phong phạm cao thủ, mà là Đông Hoa nhất mạnh cao thủ. Ta nhìn xem ngươi công hạnh rất đủ, còn thiếu một chút lịch luyện, như vậy đi, giao cho ngươi một nhiệm vụ. Tống Lân nghiêng người né ra, đứng phía sau một đầy mắt tò mò nữ hải. Đây là. Thanh Ngọc nhìn thấy tiểu cô nương, trong lòng có loại huyết mạch tương thông cảm giác. Nô dịch nữ nhi, ngươi chất nữ, trời sinh tử vi mệnh cách. Đến. Thanh Ngọc ngồi sụp xuống, hướng tiểu nữ hải vẫy tay, sờ lên nữ hải đầu, kinh hỉ nói, thật là lợi hại căn cốt. Là cái này ta cho nhiệm vụ của ngươi, mang nàng du lịch một chút nhân gian, người biết chuyện ở giữa khó khăn, không muốn dạy nàng bất luận cái gì pháp thuật, thì không nên tùy tiện sử dụng pháp thuật, thật sự vì phạm tâm thái của người ta cảm ngộ một lần, không chỉ có là đối nàng, đối với ngươi cũng không ít chỗ tốt. Tống Lân nói, được. Tống Lân lập tức đi ra ngoài, đi đến phạm gian thành trì. Tống Lân dạo bước đầu đường, hai bên đường phố là ra sức gào to tiểu phiến, không khí truyền đến trận trận đồ ăn hương khí. Nơi này không có đạo quán, càng không có yêu ma, hoàn toàn là phạm nhân thế giới. Đây là Đông Hoa Minh Hội đầu tiên, kỳ thực cũng là Tống Lân một khối ruộng thí nghiệm. Hắn đang thí nghiệm trong suy nghĩ tam giới khái niệm. Nhân, thiên, yêu ma quỷ quái phân biệt rõ ràng, lại gọi thiên địa nhân. Tiên nhân cao cư thượng giới, yêu ma cùng tu sĩ ở lại non sông đại xuyên, phàm nhân ở lại thành trì. Trong đó tiên nhân giới định là kết đan kỳ trở lên. Tu vi sau khi đột phá, là được tiếp đón được trên trời bát thành hoặc là vạn vật mâu thụ phạm vi ở lại. Mà yêu ma cũng là cấm không xong, chỉ cần có thiên địa linh khí chỗ, liền sẽ sinh ra yêu ma. Cùng nhân loại tu sĩ một dạng, đến kết đan lập tức bị tiếp dẫn rời khỏi. Về phần địa điểm thì là ít ai lui tới chỗ, thiên địa nguyên khí bạo loạn biên giới. Về sau địa bàn lại lớn một chút, có thể suy xét họa ra hải ngoại khu vực, dùng 18 loại huyền anh chi khí cách xuất bình chướng. Tống Lân còn nhường linh cấm phủ cùng lý khí phủ, lại thêm vạn vật mẫu thụ đối với thế giới khống chế, đem thiên địa nguyên khí nồng độ hạn chế tại chỉ đủ kết đan phía dưới tu luyện. Cú mà còn có trận pháp cảm ứng được đột phá kết đan người, căn cứ mỗi cá nhân trên người huyết khí kiếp lực cho khác nhau trình độ thiên kiếp. Thành công độ qua kiếp nạn người, tự nhiên vị liệt tiên ban, không vượt qua thì chết. Yêu ma thần tiên đều là như thế. Nếu yêu ma hoặc là thần tiên không có huyết khí sắc khí, hoặc là nồng độ cực thấp, cũng là Tống Lân nhận định chính đạo, không cần độ kiếp là được vị liệt tiên ban. Đồng thời yêu ma sẽ không ném đến hải ngoại, mà là cùng chúng tiên cùng sống tồn tại giới này. Đông Hoa giới luật đại sự chi thế, không chỉ muốn cho nhân tộc một hướng thiện cơ hội, đồng thời cho khổ tâm tu hành yêu ma một hướng chính đạo cơ hội. Đây là Tống Lân trong khoảng thời gian này đến nay cảm ngộ. Yêu ma sinh ra giữa thiên địa, chính là thiên địa tự nhiên hình thành yêu tinh, thân mình vô thiện ác, chỉ là tiên thiên thú tính chiếm cứ bọn chúng lý tính. đối với ngu xuẩn mất khôn người tự nhiên là giết chết, đối với bộ phận tự nhiên muốn lôi kéo, đồng thời thì cổ vũ càng nhiều yêu ma hướng thiện. Nếu nhất muội giết chết, tất nhiên tạo thành vĩnh viễn không ngừng nghỉ nợ máu. Đây hết thể lưu cho thời gian đi. Tống Lân thầm nghĩ, sau đó lại trở về bế quan tu hành. Hiện nay đã xem Huyền Thiên Bát Pháp toàn bộ chuyển hóa làm bất triệt, còn kém còn lại tu chân, xuất mã tiên, vũ khí cùng kỳ môn tứ pháp. Tu chân chi pháp cùng loại với khí công, nhất khí ngự bát bật, cho dù không lấy ra làm căn bản chi đạo, dùng làm thần thông cũng không tệ. Vũ khí cùng kỳ môn càng không cần nói, một nội tạng hóa thần, một cái khác điều khiển cơ quan, cũng là một môn cường đại thần thông. Còn có thời gian 5 năm. 5 năm đem cái đồ chơi này hoàn toàn chuyển hóa, sau đó lại độ kiếp, tức có thể tham dự vào đích, nhổ được thứ nhất. Sau đó lại chuẩn bị 5 năm, cùng trời hà chiến đấu, thuận lợi chiếm đoạt đạo này môn, hoàn thành Đông Hoa đạo môn đại nghiệp. Đến ngược 5 năm. Năm thứ nhất. Bởi vì đang ở bát cảnh thế giới, Tống Lân ngưng tụ một viên tu chân vân triện. Năm thứ hai. Ngưng tụ hai cái vân triện, còn kém cuối cùng một viên. Năm thứ ba. Tốc độ tu luyện nhanh chóng, một quãng thời gian một cảnh giới. Năm thứ tư. Công đức viên mãn. Hiện thực Đông Hoa Tùng Lâm. Một ngày này, thường vân màu ngọc bích, kim quang vạn trượng. Âm thanh đại đạo thật lâu không tiêu tan. 24 mai huyền ảo phù tự lóe lên một cái rồi biến mất. Đông Hoa Tùng Lâm ở giữa thái ớt kim hoa cùng, Tống Lân thu hồi thần thông. Nhị thập tứ vân triện sơ thành, là lúc độ hỏa kiếp. Tống Lân ánh mắt thanh minh, lẩm bẩm. Hỏa kiếp sau đó là lôi kiếp. Thành lôi kiếp tu sĩ, như vậy đoạt đích sự tình không sai biệt lắm ổn. Tống Lân hạ lệnh Đông Hoa Tùng Lâm giới nghiêm, mời đến Trung Hoàng tử cùng chính tâm đám người, nói, làm phiền chư vị tiền bối hộ pháp, tại hạ lại thử một lần độ kiếp. Tốt. Mấy người đối với Tống Lân độ kiếp tốc độ đã chết lặng. Phong kiếp 365 năm, hỏa kiếp 500 năm. Người bình thường nhịn đến niên hạn mới không tình nguyện đi độ, Tống Lân ngược lại tốt, ước gì chạy tới đồng dạng. Chính tâm cảm thụ phức tạp hơn, hắn bây giờ còn chưa độ hỏa kiếp, kết quả Tống Lân cái này chính mình từng bước một nhìn theo định thần đến bây giờ người trẻ tuổi vượt lên trước vượt qua. Chính tâm cũng muốn qua một đoạn thời gian nếm thử độ kiếp được rồi, phản chính mình bây giờ thì khôi phục lại. Ngươi yên tâm, có lao phu tại, bảo đảm ngươi không có sơ hở nào. Trung hoàng tử bảo đảm đạo có mọi người hộ pháp, Tống Lân thì yên tâm bế quan độ kiếp đi. Đông Hoa Tùng Lâm phía trên kiếp vân dày đặc. Mai Lâm quận, một cỗ thương hành mã xa chạy vào thành trì, rèm xe ngựa xốc lên, lộ ra hé mở tinh xảo khuôn mặt, ven đường thoáng nhìn người mất hồn mất vía, giống như bị nữ tử câu dẫn hồn phách, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mã xa dừng ở quán rượu. Hạ tới một cái nữ tử áo trắng, nữ tử mang mạng che mặt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nữ tử mang theo hai tên thị nữ bước vào quán rượu, giống như trong cõi u minh có loại sức mạnh làm cho người không dám tới gần. Quán rượu tầng cao nhất gian phòng, Khúc Anh lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một tấm mỹ mạo mà không mất đi anh khí dung nhan. Xuyên thấu qua cửa sổ bao trùm phồn hoa thành trì, người này xưng Nguyễn Hoa Tiên tử nữ tử không khỏi cảm thán nói, Tống Lân là có bản lĩnh người, đem nhân gian quản lý ngay ngắn rõ ràng, đáng tiếc chỉ là tiểu đạo, vì thanh trần đại đạo của thiên sư, đành phải hy sinh người này. Sư tỷ ngươi muốn giết hắn? Thị nữ bộ dáng nữ tử hỏi. Giết không được, nghe nói người này độ kiếp, phế bỏ người này căn cơ là đủ. Chương 401, đạo tâm gương sáng, lau đuổi bằng chương 401, đạo tâm gương sáng, lau đuổi bằng Nguyễn Hoa Tiên tử Khúc Anh là lâu chủ kiếm vô lượng đệ tử, cũng là Cửu Thiên Ngọc lâu có thiên phú nhất độ kiếp tu sĩ. Lần này bế quan luyện thành kiếm hoàn, pháp lực đại tăng, cho nên mà đến gây sự với Tống Lân. Bên cạnh hai nữ là thị nữ của nàng, đồng thời cũng là đi theo nàng tu hành sư muội. Khúc Anh khẽ nhấp một cái ít rượu, nhìn qua nhân gian phồn hoa, cùng với các ngõ ngách lôi phủ lâm binh. Du lịch thiên hạ nhiều năm, gặp qua không ít việc đời, nơi này đạo sĩ cùng phạm nhân quan hệ là nàng gặp qua tối hài hòa. Hai bên nước sông không phạm nước giếng, ở đây cực kỳ hiếm thấy đến vượt nóc băng tường đạo sĩ, thậm chí đại bộ phận đạo sĩ đều dựa vào đi bộ kỵ hành, trốn tránh phạm nhân đi, giống như phạm nhân mới là đại địch tựa như. Bọn hắn vì sao như vậy? Thị nữ hiếu kỳ nói. Phạm nhân có câu tục ngữ, giàu mà không về quê, như kiếm tốn. Đổi thành tu sĩ thế giới cũng là như thế, thần thông đại thành, tại phàm người trước mặt tú một cái chẳng phải là hưởng công luyện tập. Ngươi không hiểu, bọn hắn có tam quy tiểu giới, nghiêm cấm tại phàm người trước mặt hiển lộ thần thông, kẻ vi phạm trọng phạt, một đời mới người trẻ tuổi dường như chưa từng gặp qua tu sĩ thần thông, thậm chí cho rằng chỉ là thế hệ trước ăn nói linh tinh. A, như vậy tu sĩ uy nghiêm ở đâu? Thị nữ hai người đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ cũng không thể hiểu loại hành vi này. Ngươi không có phát hiện không có tu sĩ can thiệp, nhân gian ngược lại trở nên phồn hoa rất nhiều. Khúc Anh trong lòng rất tán đồng Tống Lân chiến tích. Chính vì vậy, sau khi xuất quan mới tới tìm gây sự với Tống Lân. Tống Lân uy hiếp rất lớn, nhất là kiểu này làm ra một chút thành tích người uy hiếp lớn hơn. Người khác rất dễ dàng theo bọn hắn, tiến tới đối với Thanh Trần Thiên Sư cùng lâu chủ kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Những thứ này cuối cùng chỉ là tiểu đạo. Chân chính đại đạo, nhân tộc duy nhất cầu sinh chi đạo là Thanh Trần Thiên Sư con đường. Trước mắt phồn hoa đối với cường đại yêu tộc mà nói chẳng qua là hư giả ảo giác. Yêu ma tiến đánh đi vào, những thứ này toàn bộ phải chết. Khúc Anh nhạy bén ý thức được Tống Lân tương lai nhất định là cái thiên đại tai họa. Nếu người người cũng tán đồng lộ tuyến của hắn, cho dù làm ra một chút thành tích, để nhân tộc lâm vào hư giả phồn bên trong, như vậy hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, Khúc Anh không thể không thừa nhận Tống Lân là người kiệt, cho nên không định giết người, mặc dù có thể thì giết không được. Chỉ cần thừa dịp độ kiếp, dùng chính mình Cửu Thiên Nguyệt Hoa kiếm hoàn quấy nhiễu người này, có thể người này độ kiếp thất bại, nhường hắn bị loại là đủ. Nghĩ đến đây, Khúc Anh nhìn trên bàn hộp. Hộp chỉnh thể giản khung làm một loại dị kim, tơ vàng là dính liền, khảm nạm các loại châu bảo thạch, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, cẩn thận nhìn lên, đã có chủng thần quang nội liễm cảm giác. Đây là kiếm hạt. Cửu Thiên Ngọc Lâu kiếm đạo không phải dài ba thước kiếm, mà là kiếm hoàn. Kiếm hoàn bỏ không cần thiết bộ kiện, hiện lên tròn trịa chi hình, triệt tiêu không khí lực cản, chuyên công sát phạt chi đạo. Bởi vì sát phạt quá thịnh, cho nên bình thường giấu tại kiếm hạt trong. Kiếm hạt cùng kiếm hoàn không phải ngoại vật, mà là tự thân tinh khí thần cùng với đạo hạnh, kết hợp các loại thiên địa tinh khí thiên địa kỳ vật hình thành. Kiếm hoàn luyện thành, vạn vật đều có thể chạm. Nhất là nội bộ này chín quả vượt qua tam kiếp nguyệt hoa kiếm hoàn, có thể nói là không có gì không phá, không có gì không hủy. Ầm ầm. Đang nghĩ ngợi, bầu trời trở nên có chút âm trầm. Khí tức nuột ngạt truyền khắp tứ phương. Thành nội quân coi giữ bắt đầu xua đuổi tiểu phiến, cưỡng ép để bọn hắn thu quán, để tránh thiên kiếp ngộ thương mạch tính. Bát cảnh thế giới không cách nào độ kiếp. Huống hồ thế giới yếu đất, cưỡng ép độ kiếp có thể thương tổn được căn bản, thế là Tống Lân ra đầy độ kiếp. Dù sao có trung hoàng tử đám người hộ pháp, bình thường không hội xảy ra vấn đề gì. Đông Hoa Tùng Lâm hậu sơn ngọn núi bên trên, xung quanh hơn 10 dặm người toàn bộ di chuyển ra ngoài, chỉ lưu Tống Lân một người đối mặt thiên kiếp. Soạn. Lúc này, Ô Vân nháy mắt trở nên xích hồng, giống như thuốc màu ngược lại vào trong nước. Hỏa diễm như dáng mây bao phủ xuống, 10 dặm mặt đất lập tức hòa tan, Tống Lân thân ở dung nham hỏa hải. Ở khắp mọi nơi nhiệt lượng đốt cháy thân thể của hắn, nội tâm vọng niệm hóa thành lục dục ma hỏa, từ trong ra ngoài thiêu đốt ra. Đây ngoại hỏa càng đáng sợ là nội hỏa. Dị vãng đủ loại vọng niệm tà niệm, sôi nổi hóa thành hỏa diễm. Vì sao Tống Lân tại cố sự thế giới lưu lại nội thương, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, rất lớn trình độ là vì nội hỏa. Nội hỏa do vọng niệm, ác niệm, nội tâm các loại không tốt suy nghĩ hình thành. Tống Lân căn cứ kiếp trước đạo môn giới luật mà cải tạo thành Tam Quy Tam Luật cửu giới, tạo thành Đông Hoa giới luật. Đương nhiên, mặc dù là hắn sáng tạo giới luật, nhưng hắn lẽ nào liền không có trái với qua sao? Tiên kỳ quả thực trái với không ít, bởi vì hắn là người sáng lập, cũng không có người đem hắn trách phạt. Đến phía sau, mới có thể chân chính làm được làm gương tốt, lại không phạm giới cử chỉ. Nếu nội tâm không thờ phượng ngược lại cũng thôi, tất nhiên tin, trước kia trái với giới luật tự nhiên hóa thành nghiệp lực phản vệ. Chẳng qua có cố sự thế giới kinh nghiệm, Tống Lân ngược lại ứng đối như thường, cũng không có cố sự thế giới như vậy chật vật. Hắn thấy, nội tâm của người như là gương sáng, ngẫu có bụi trần là bình thường. Hôm nay có cơ hội đem những thứ này đuổi bằng cố hiện ra, ngược lại là một chuyện tốt, thừa dịp hiện tại đem nó lau sạch sẽ, là giáo huấn, ngày sau cần lau, chớ khiến cho lây dính bụi bặm. Thiên địa tứ phương, trung hoàng tử mọi người nhìn qua sắc mặt như thường Tống Lân, không khỏi nhìn nhau sửng sợ. Người khác độ kiếp đều là thê thảm vô cùng, vì sao tiểu tử này như là ngộ đạo một? Không sai, Tống Lân xác thực ngộ đạo. Cái này đạo không liên quan đạo hạnh thần thông, mà là liên quan đến đạo tâm. Theo thời gian trôi qua, kiếp vân dần dần tàn đi. Quân Thành, Khúc Anh bỗng nhiên đứng dậy. Chính là hiện tại. Xôn xao. Khúc Anh mở ra hộp, bên trong nằm ngửa chín quả óng ánh trong suốt bạch ngọc viên thuốc. Bạch. Chín quả nguyệt hoa kiếm hoàn giống như lưu tinh, bắn thẳng đến kiếp vận phía dưới Tống Lân. Bầu trời xẹt qua từng đạo trong vắt trong suốt màu trắng đuôi lửa. Bén nhọn kiếm khí nhường xung quanh mấy trăm dặm sinh linh cảm thấy ấn đường một hồi đau đớn. Chúng sinh ngẩng đầu nhìn đến trung thân khó quên một màn. Chỉ thấy đen nhánh dưới bầu trời đêm, treo thật cao chín quả minh nguyệt. Lớn mật. Trung hoàng tử giận dữ, thân hóa cửu dương thần ma, chia ra ngăn lại rơi xuống minh nguyệt. Bởi vì đột phá nguyên thần, trung hoàng tử không hề bị đến thế giới hạn chế, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Oanh. Cửu dương thần ma đánh tan chín vầng trăng sáng. Chúng kế. Cách đó không xa, Khúc Anh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chín vầng trăng sáng biến mất, thế nhưng chín đạo kiếm hoàn thẳng bắn thẳng về phía Tống Lân. Trung hoàng tử vừa muốn đuổi theo, đáng tiếc tất cả quá muộn. Kiếm hoàn tốc độ cực nhanh, lại là trên đời này nhất đẳng sát phạt chi đạo. Lại thêm lại là thừa người không sẵn sàng, cho nên có thể đột phá vòng đây. Đương nhiên, lực sát thương giảm mạnh, bình thường khẳng định là không đả thương được Tống Lân, nhưng gia hỏa này đang độ kiếp, chỉ cần quấy nhiễu một chút, lập tức kiếp hỏa cuốn thân khó mà bận tâm, đến lúc đó nàng có thể thuận lợi bước ra. Khúc Anh tinh mâu vòng qua cửa sổ, vượt qua trăm dặm, dường như nhìn về phía trong biển lửa Tống Lân. Chín quả kiếm hoàn thẳng vào chỗ yếu hại. Lúc này, Tống Lân tại nàng ánh mắt kinh ngạc phía dưới bỗng nhiên đứng dậy. Đinh đinh đang đang, chín quả kiếm hoàn bị hắn pháp thân bắn bay. Theo sát lấy Tống Lân không để ý kiếm khí, một phát bắt được tán loạn kiếm hoàn. Tống Lân ánh mắt cùng nàng cách không đối mặt, cười nhạt một tiếng, nói: "Đến phía ta." "Không tốt, mau mau rời đi." Khúc Anh cùng hai tên thị nữ bay ra cửa sổ. "Oeng." Một cô nóng rực nhiệt lượng đánh tới, đúng là Tống Lân đi vào giữa không trung. Gia hỏa này lại vừa độ kiếp vừa nên địch. Lúc này, chín quả kiếm hoàn thì theo trong tay tránh thoát, chín bầm trăng sáng tung xuống lộng lẫy lại nguy hiểm thanh quang. Tống Lân cầm trong tay kiếm kiếm, chém xuống một kiếm tới. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới giống như an tĩnh lại. Một kiếm này, thượng cảm giác thiên địa, hạ cảm giác thương sinh. Chín bầm trăng sáng giống như trong nước bọt nước, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kim sắc kiếm khí có lưu dư lực, mang theo thiên địa bát cảnh chém xuống. Khúc Anh bình tĩnh không lay động khí chất lập tức phá công, nàng không dám tin gầm thét, đây là cái gì yêu pháp? Vì sao thế gian còn có không thua gì Cửu Thiên Ngọc Lâu cùng Huyền Tông thượng thành kiếm đạo? Oeng. Một kiếm này triệt để phá mất Cửu Thiên Nguyệt Hoa kiếm hoàn, kiếm hạp răng rắc một tiếng vỡ tan, Khúc Anh oa một tiếng phun ra tiên huyết, chẳng qua cũng bị nàng tìm thấy cơ hội, ba người dược không hóa thành nguyệt quang, thân hợp kiếm hoàn, xa xa biến mất. Tống Lân rốt cuộc tại độ kiếp, cùng toàn thịnh thời kỳ hay là có không ít chiến lệnh, cho nên chậm một bước. Chờ ta lại đến ngày, nhất định chẳng chết. Khúc Anh hận hận nhìn qua hậu phương. Nhân gian phía dưới, thứ nhất Mã Sa chạy chậm rãi. Nguyên lai là đột phá tử phụ Thanh Ngọc mang theo Ngô thần lịch luyện trở về. Mã Sa đầu, Thanh Ngọc ngồi xếp bằng, bên cạnh lơ lửng bát bính thần kiếm. Tự thân giống như cùng thiên địa, cùng thần kiếm hòa làm một thể. Nàng đã lĩnh ngộ thiên hiệp chi đạo. Lúc này, Thanh Ngọc đột nhiên mở to mắt, nàng thì nhìn thấy phương xa tiếng động. Khúc Anh đám người chính hướng phía bên này chạy đến, Tống Lân ở hậu phương xa xa đuổi theo. Rất mạnh. Đây là Thanh Ngọc trong lòng lóe lên suy nghĩ. Đối phương một kiếm có thể giết chết 100 chính mình, nhưng nàng hay là muốn thử xem. Chương 402, trận trạm tiên tử, đường nhỏ đại đạo. Chương 402, trận trạm tiên tử, đường nhỏ đại đạo. Cửu Thiên Nguyệt Hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Qua trong giây lát xuất hiện ngoài trong dặm. Khúc Anh mang đầy ngập phấn ướt, bay hướng Cửu Thiên Ngọc lâu phương hướng. Lần này ám sát hành trình tuyên cáo thất bại. Càng làm nàng hơn cảm thấy vô cùng nhục nhã là, Tống Lân người kia quá cường đại, lại vừa độ kiếp vừa chiến đấu, hơn nữa còn đánh bại chính mình. Này nếu truyền đi, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người tin. Lần này tính ngươi thắng. Khúc Anh âm thầm suy nghĩ. Bản thân mình dùng toàn bộ lực lượng ngăn cản Trung Hoàng tử, cho nên đang đánh Tống Lân lúc cũng không dùng hết toàn lực. Và đoạt chi chiến, đến lúc đó sẽ chậm chậm tính sổ sách. Kiếm quang tốc độ phi hành cực nhanh, cho dù là Trung Hoàng tử cái này nguyên thần thì đuổi không kịp tới. Đây cũng là kiếm tiên chi đạo cường đại, nhanh cùng mạnh là bọn hắn ký hiệu, cùng cảnh giới trong, có thể đánh bại bọn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể vượt giới tác chiến. Khúc Anh có thể đánh không lại Trung Hoàng tử, nhưng ở tốc độ phía trên vượt qua vậy cũng thái bình thường bất quá. Lúc này, phía dưới bát đạo kiếm quang bay vụt mà đến. Nguyên lai là Thanh Ngọc xuất thủ. Thanh Ngọc cùng Nô Thần bên ngoài du lịch 5 năm, cảm ứng chúng sinh khó khăn, lĩnh ngộ thiên hiệp chi cảnh, bát cảnh chi đạo, chính thức bước vào tử phủ chi cảnh. Chẳng qua tử phủ chi cảnh đối với Khúc Anh tiểu này lôi kiếp đại viên mãn cao thủ mà nói, quả thực yếu đến tượng một con kiến. Kiếm hoàn nhất chuyển, chín đạo thanh quang phân hóa ra đây, kiếm khí lưới vong bao phủ. Nàng nhìn thấy lại là kiểu này tám loại màu sắc bảo kiếm, biết chắc là Tống Lân người, thế là cũng cho sung túc xem trọng. Một kiếm này tử phủ người không tiếp nổi. Thanh Ngọc đối mặt sừng sững sắc cơ, cũng không có cảm thấy bối rối, mà là nhắm hai mắt, cảm ứng tiên tâm. Vâng. Kiếm vong bao phủ xuống một khắc này, sấm sét giữa trời quang, bát cảnh hóa thành một đạo thuần kim của sáng. Hống. Thuần kim của sáng mơ hồ chuyển đến long hống thanh âm. Phong vân vì đó biến ảo. Đây là kiếm ý, chân long. Ầm. Chân long đột phá kiếm vong, sau đó đoạn tại Khúc Anh trước mặt anh tạc. Ngươi. Khúc Anh con ngươi trợn lên, vì sao cái này tiểu lâu la cũng có thể phá mất chính mình pháp thuật? Chân long kiếm khí cản trở chính mình ngắn ngủi một cái chớp mắt, lập tức bị kiếm hoàng kiếm khí rào giết sạch. Nhưng chính là ngắn như vậy ngắn một cái chớp mắt, giờ phút này liền để Tống Lân đuổi theo. Tống Lân thân hình tắm rửa xích hồng tiếp hỏa, cầm trong tay nhân hoàng chi kiếm, bên cạnh bát cảnh vần quanh, tay áo vung tay một cái, rào rào. Đầy trời tạo kỳ bao trùm tứ phương, một cái ngàn trượng hỏa long ngăn lại mọi người đường đi. Ầm ầm, hỏa long hỏa diễm hỗn hợp có ngàn vạn lôi đỉnh, đao thương kiếm kích, hoàng vân, hắc sát, giáng sói cột sắt như định hải thần châm chấn dưới, ngàn vạn mặt quỷ đại ma trùng sát mà đến, mặt đất không ngừng chấn động. Huyền Thiên Bát Pháp cùng nhau dùng ra, đầy trời pháp thuật bao phủ ba người. Khúc Anh trong lòng dâng lên cực kỳ nguy hiểm cảm giác, sau đó kiềm chế Cửu Thiên kiếm hoàn không ngừng vào hành chu thiên xoay tròn, bởi vì tốc độ quá nhanh, hình thành gió thổi không lọt quả cầu kim loại. Rầm rầm rầm, chỉ cảm thấy từng đợt lắc lư, quả cầu kim loại bị vênh phá. A, sư tỷ cứu ta. Hai tên như hoa như ngọc thị nữ tại chỗ tan thành mây khói. Thật xin lỗi. Khúc Anh hai mắt mang theo nước mắt, kiếm cầu lần nữa co bảo, thực sự không cố được hai người, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình như tỷ bội thị nữ chết đi. Giang giác. Tống Lân một kiếm phá mở phòng ngự. Hắn giờ phút này chậm rãi thối lui kiếp hỏa, rõ ràng là độ hỏa kiếp, thành là chân chính lôi kiếp tu sĩ. Khúc Anh thấy thế hiểu rõ đại thế đã mất, dứt khoát bỏ cuộc dãy rủa, đứng ngạo nghễ hư không, nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi là? Vì sao nghĩ làm hỏng đại sự của ta? Tống Lân cha hỏi lập tức hắn thì thu hồi thần thông, lượng nàng cũng không dám chạy trốn. Cửu Thiên Ngọc lâu Khúc Anh, về phần sát ngươi lý do thì đơn giản, ngươi ngăn cản đường của chúng ta. Nói đến đây, Khúc Anh giọng nói thế mà cứng rắn mấy phần. Ta nguyên vốn không muốn giết ngươi, chẳng qua muốn cho ngươi rời khỏi đoạt đích. Anh Hoa Chi Điệu chứng kiến hết thảy, vừa vận nghiệm chúng ta ý nghĩ. Ngươi có phần có điểm thành tích nhỏ, dựa vào mảy may tài tình, có thể hạt địa đây cùng địa phương khác phồn hoa, một sáng để ngươi thành danh, người khác cũng học ngươi những thứ này đường nhỏ, đắm chìm trong hư giả phồn hoa trong, nhân tộc tương lai đem tối tăm không ánh sáng. Đường nhỏ. Vậy ngươi đại đạo lại là cái gì? Tống Lân có chút im lặng, nếu bị đoạt đích, kia lấy cớ này còn có thể hiểu được. Lại là loại lý do này. Đại đạo là? Khúc Anh đột nhiên ngây ngẩn cả người, chuyện này cùng với giữ bí mật, ngoại nhân không thể nào hiểu rõ, nếu để cho Tống Lân hiểu rõ còn được. Sẽ không phải lại là cái gì đại của ta. Ngay cả một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, mỗi ngày cả cái nhìn đại cục làm gì dùng. Các người đám người này ngày ngày nhớ người khác hy sinh, thế nào không hy sinh một chút chính mình. Huống hồ ta đây là đường nhỏ, thì không có bất kỳ cái gì giữ bí mật, vì sao không học đâu? Tống Lân hỏi ngược lại. Đột nhiên chín đạo kiếm hoàn phá không mà đến, mang theo khí thế một đi không trở lại. Canh kim kiếm khi đâm vào mắt người đau nhức. Ken. Tống Lân nhấc kiếm đón đỡ. Chín quả kiếm hoàn lên tiếng mà rơi, lần này Tống Lân không tại lưu tình, trực tiếp ném vào bát quái lô luyện hóa. Kiếm hoàn cùng kiếm tu tính mệnh cùng một nhịp thở, Khúc Anh mặt như giấy vàng, kêu thê lương thảm thiết một tiếng rơi xuống đất. Tống Lân đuổi theo tới hạ xuống bên người nàng, Thanh Ngọc cũng tới đến thi lễ một cái, sau lưng còn đi theo 10 tuổi Nô Thần. Cung chủ. Nô Thần khéo léo chào hỏi, nhìn tới mấy năm này lịch luyện, cũng làm cho nàng thành thục không ít. Nô Thần vốn là có tốc tuệ, in nạp uy đồn, người lại là thiên đỉnh kỳ thạch, chỉ là kiến thức không đủ, lực lĩnh ngộ hay là siêu việt làm thế tuyệt đại bộ phận thiên tài. Khúc Anh tự lẩm bẩm, nói, ngươi đây là cái gì kiếm đạo? Là gì sắc bén như thế? Muốn học không? Ta đây là đại đạo. Các ngươi đường nhỏ có thể không hiểu. Tống Lân cười nói. Kiếm hiệp chi đạo cùng giới này kiếm đạo khác biệt, giới này kiếm đạo cảm ngộ là bản tâm, bất kể bản tâm làm sao, chỉ muốn kiên trì chính là cường đại. Cho nên kiếm tiên có nhiều ngoan cố chấp hạng người, chính là tiểu ta chi đạo. Mà kiếm hiệp chi đạo cảm ứng chính là thiên địa, thương sinh, xa tắc. Chú ý là thượng cảm giác thiên địa, hạ cảm giác thương sinh. Đây là tập thể chi đạo vậy. Bản thân, tập thể, đường nhỏ, đại đạo. Khúc Anh đau thương cười một tiếng, cũng không cần thiết lừa gạt ta, chúng ta có thể nào là tiểu đạo, tài nghệ không bằng người thôi, tương lai học có thành tựu, nhất định trước đến lĩnh giáo. Quả nhiên vô cùng cố chấp. Tống Lân rất im lặng. Cái kia sẽ không cho rằng người còn có thể sống a. Khúc Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn qua Tống Lân. Người này chân nghĩ giết mình, không sợ Thanh Trần Thiên Sư chấn nộ, lâu chủ truy sát hay sao? Bạch. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, Khúc Anh đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh. Theo sát lấy nhìn thấy một bộ không đầu thân thể. Bạch đi tung bay, thân thể biến chuyển. Đây không phải cơ thể của ta sao? Hình thần câu diệt trước đó, bên hai dường như chuyển đến Tống Lân châm chọc âm thanh. Có phải hay không cho là mình tiền đồ rộng lớn không chết được? Ngươi là tiên tử, có thể có không ít liếm chó, cho nên ai cũng được đường ngươi. Ngươi tới giết ta, kém chút làm hư đại sự, ta không thể giết ngươi trở về. Hiện tại ngươi có cái này giác ngộ. Ha ha, tiên tử, thần công đại thành, trận chạm nữ tiên. Tống Lân không khỏi mừng rỡ, thu hồi trường kiếm, nhìn qua trong cõi u minh ngắm nhìn ánh mắt. Đông Hoa đại pháp sư Tống Lân, trận chạm cường địch nơi này. Tham dò ánh mắt lập tức biến mất. Hôm nay không ai không biết Tống Lân danh hảo. Trở về đi. Tống Lân liếc qua thi thể, sau đó thu hồi hồi trung thế giới. Cũng không phải nhân lúc còn nóng, mà là xem xét còn có bảo vật gì, rốt cuộc cũng coi là chiến lợi phẩm. Vô dụng thì chôn. Thu hoạch 9 viên kiếm, cũng không tệ. Tống Lân thầm nghĩ, lần này xuất quan, khoảng cách đoạt đích không đến mấy tháng, lại chém một cường địch, tự nhiên là không tệ. Về phần đắc tội thiên sư, hắn thì không quan tâm. Dù sao đoạt đích thì là đắc tội người, nhiều đến tội một ít cũng không sao. Trở về điều dưỡng khí tức, chuẩn bị cuối cùng đoạt chi chiến. Trong lúc đó, Tống Lân triệu kiến Phạm Gian bắt thành chi chủ, bổ nhiệm Ngô Thần là bắt cảnh chi chủ, Phong Hạo, Nhân Vương cũng phân đất Phong Hầu Cửu Châu, tại thế giới trung ương kiến tạo cung điện, lại lấy cựu đỉnh trấn chi. Ngô Thần bắt đầu tu luyện Càn Khôn Bảo Giám cùng với Huyền Thiên Bát Pháp. Cùng lúc đó, Tống Lân thanh danh truyền bá ra, thiên hạ không ai không biết ngài. Bởi vì Kim Cương Bất Hoại thân lệnh người khắc sâu ấn tượng, đám người này cho Tống Lân lấy cái không tưởng tượng được ngoại hiệu. Chương 403, Vân đỉnh Kim Cương, đoạt đích thời điểm. Chương 403, Vân đỉnh Kim Cương, đoạt đích thời điểm. Vân đỉnh Kim Cương. Đây là người đời đối với Tống Lân xưng hô, bởi vì cựu chuyển bất hoại thân cứng rắn cùng cao lớn mà gọi tên. Chuyện nói không ai năng lực phá mất Tống Lân kim thân, thì có người nói Vân đỉnh kim cương kim thân chuyên khắc kiếm tu chi đạo. Tống Lân tiêu diệt Khúc Anh quá trình cụ thể không có ai biết, người khác não bổ ra đến dạng này một hình ảnh. To lớn kim thân đao thương bất nhập, Khúc Anh sử dụng kiếm hoàn đánh hồi lâu, cuối cùng tận lực mà chết. Chính đang điều tức Tống Lân nghe được cái ngoại hiệu này quả thật có chút không kèm được. Vì sao những thứ này ngoại hiệu nghe tới như thế của mãnh? Có thể hay không gọi cái tiên khí bồng bềnh danh hảo? Còn Vân đỉnh kim cương, nếu gọi cái Đông Hoa kiếm tiên, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Khúc Anh cái chết truyền đến Cửu Thiên Ngọc Lâu. Tất cả đạo minh nghị luận ầm ĩ thiên sư, cho ta giết người này, khinh người quá đáng. Khúc Anh sư tỷ, sư đệ muốn báo thù cho ngươi. Cửu Thiên Ngọc Lâu một mảnh kêu rên. Khúc Anh bình thường nhân duyên không sai, lại là mọi người đại sư tỷ, bình thường thụ nhiều kính yêu, không ít sư đệ ngưỡng mộ nàng. Bây giờ bị Tống Lân giết chết, đám người này ước gì cùng Tống Lân đồng quy vu tận. Kiếm Vô Lượng sắc mặt âm trầm, hư không kiếm khí sừng sững, vô cùng sống động. Cái này Tống Lân thế mà giết mình yêu thích đại đệ tử. Kiếm Vô Lượng hận không thể giết cho sảng khoái. Nhưng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, thời cơ không nhiều thành tựu. Chính mình cho dù ra tay, Linh Bảo Thiên Sư sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống hồ bất luận là Khúc Anh sát Tống Lân, hay là Tống Lân sát Khúc Anh, đều thuộc về quy tắc trong tình huống. Hắn không thể phá hỏng Thanh Trần Sư Minh một thẳng tuân thủ quy củ. Không cần lo, sẽ không cần trả thù, hết thể chờ đoạt đích đại sẽ mở ra, đến lúc đó lại báo thù cũng không muộn. Tống Lân giết Khúc Anh, đại biểu người này có độ kiếp kỳ tu sĩ bài danh thứ 3 thực lực. Gần với Cửu Tiêu Đạo Minh tương liễu cùng với Huyền Tông Thượng Thanh Đạo Minh kiếm tâm. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vào kiếm tâm có thể đem người này tiêu diệt. Thiên sư, kiếm tâm tiền bối hồi đến rồi. Kiếm Vô Lượng đống nhiên đứng dậy, nhìn về phía mới vừa nói đệ tử. Hắn ở đâu? Kinh thành Minh Nguyệt Lâu. Nghe được Minh Nguyệt Lâu ba chữ, Kiếm Vô Lượng liền giật mình một lát, sau đó bay hướng kinh thành. Minh Nguyệt Lâu là một tòa có ngàn năm lịch sử quán rượu, chính là Cửu Thiên Ngọc Lâu tài sản. Lâu cao cửu tầng, mỗi khi trăng tròn thời điểm, Minh Nguyệt giống như rơi vào mái nhà, thế mỹ mà lộng lẫy. Lúc này, mái nhà sân thượng đã bị phong ấn, không cho ngoại nhân đi vào. Lan can biên giới là đứng một thanh niên. Thanh niên mặc chất phát thanh bảo, tóc tùy ý đâm thành đuôi ngựa, trên bàn phóng ngang nửa bảo kiếm, cùng với một bình trọc ỉu. Ngắm trăng, lau kiếm, uống rượu. Dưới ánh trăng độc rót, tiêu sái sau khi mơ hồ có chút phiền muộn. Đi lúc này, Kiếm Vô Lượng rơi xuống. Hắn nhìn thấy tình cảnh này, nhớ tới chính mình coi như sinh nữ Khúc Anh. Trước mắt người trẻ tuổi tên là Kiếm Tâm. Huyền Tông Thượng Thanh Đạo Minh đệ nhất thiên tài, cũng là ngàn năm qua duy nhất thiên tài. Thượng Thanh Đạo Minh tổng cộng có 5 cái đạo môn, căn cứ tu hành nội dung phân biệt là Thương Thiên Cổ Đạo, Lôi Đình Hóa Sinh, Đế Quân Đại Thế, Vạn Pháp Triều Tông, Cửu Cửu Quý Nhất. Thanh Trần Chỗ Đạo môn tên là Cửu Cửu Quý Nhất. Thương Thiên Cổ Đạo mỗi một thời đại chỉ có một chân chính truyền nhân. Cho nên Thương Thiên Cổ Đạo đạo môn tiên sư vị trí một thẳng trong không, vì nhiều năm không ai tu luyện thành công. Kiếm Tâm chính là tu luyện thành công một cái kia, cũng là tương lai thiên sư. Khúc Anh cùng Kiếm Tâm hai người tại Minh Nguyệt lâu quen biết, hai người cùng chung chí hướng, cho dù ai đều có thể nhìn ra bọn họ nội tâm có tình cảm. Kiếm Vô Lượng cũng là hiểu rõ việc này, đồng thời thì tán thành việc này. Hai người xưng được là thần tiên quý lữ. Bây giờ vì Kiếm Vô Lượng sai lầm, nhường Khúc Anh gây sự với Tống Lân, có thể hai người âm dương tương cách, Kiếm Vô Lượng hơi có chút xin lỗi Kiếm Tâm. Kiếm Tâm xoay đầu lại, hắn tướng mạo bình thường, ánh mắt cũng không có tầm thường kiếm tu bén nhọn như vậy, cũng không có trong truyền thuyết như vậy ly kỳ. Gặp qua lâu chủ, Kiếm Tâm khẽ không người, thần sắc như thường, không nhìn thấy một chút bi thống. Kiếm Vô Lượng thì không nói gì thêm, mà là một người uống vào rượu buồn. Thật lâu, Kiếm Vô Lượng mới hỏi, "Khúc Anh chuyện, thi thể muốn trở về rồi sao?" Kiếm Tâm nói, "Bản tọa phái đệ tử muốn trở về, chẳng qua Kiếm Hoàn cùng một đám bạo vật, bọn hắn nói gì thất." Nói lên cái này, Kiếm Vô Lượng thật là có hỏa không biết sao phát. Nếu không phải là mình là tiên sư, chỉ sợ sớm đã rút kiếm tới cửa giết người. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Khúc Anh cái chết, ta không hận Tống Lân, đương nhiên, ta giết hắn, ai cũng ngăn không được. Kiếm Tâm lời nói bình thản, tâm trí kiên định rất. "Tốt, Hoàng Thiên Hậu thổ đàn đoạt chi chiến, toàn bộ nhờ vào ngươi." Kiếm Vô Lượng vỗ vỗ Kiếm Tâm bả vai, động viên vài câu sau đó rời khỏi. Khoảng cách đoạt đích còn kém 3 tháng. Tất cả Ngô quốc mỗi cái giai tầng toàn bộ bắt đầu chuyển động. Long Đầu Thiên Sư thịnh trang đi vào hoàng cung, cùng hoàng đế, văn võ bá quan mở ra trong vòng 3 tháng kính thiên pháp tổ Chu Thiên đại thiếu. Các phương đạo môn đồng dạng thành lập pháp đàn báo cho biết thiên đình, mỗi cái thiên sư mang theo nội tướng tả hữu tiên quan cùng với chọn lựa ra 3 tên đệ tử tiến về kinh thành. Linh Bảo Thiên Sư phái nhân mã đã đi tới kinh thành. Đông Hoa Tùng Lâm vùng trời lơ lửng một chiếc lộng lẫy lâu thuyền. Linh Bảo môn Vân Tiêu, Tống Lân người quen biết cũ tiếp theo mời người. Hồ Trung thế giới. Tống Lân vừa mới tu luyện hoàn tất, thu hồi không trung 24 mai phù lục, đánh giá bên cạnh như con rồi bình thường Cửu Thiên Nguyệt Hoa kiếm hoàn. Nói thế nào cũng là hậu tiên linh bảo, không tệ. Tống Lân còn thật hài lòng. Kiếm hoàn nhất định phải hình thần gồm nhiều mặt, bởi vì không có Khúc Anh cái chủ nhân này, cảnh giới bông chốc mới tiên thiên linh bảo rơi xuống đến hậu tiên, bất quá vẫn là một kiện cường đại bảo vật. Rất nhiều độ khó cao kiếm chiêu, sử dụng kiếm hoàn thi triển ngược lại đơn giản không ít. Lúc này, thủ hạ tới trước báo cáo. Linh Bảo môn Vân Tiêu tiền bối cầu kiến. Ta biết rồi. Tống Lân một cái lắc mình bay ra hồ trung thế giới, rơi xuống Vân Tiêu bên cạnh. Vân Tiêu đạo hữu đã lâu không gặp. Tống Lân chào hỏi. Đạo hữu đi lên trước đi. Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Tống Lân lẻ loi một mình lên lầu thuyền. Sau đó đáp lấy bay thuyền tiến về Linh Bảo môn. Chính Tâm cùng Mai Hoa, Trung hoàng tử mấy người thì nhìn thấy rời đi Tống Lân. Tống Lân phần thắng đại sao? Trung hoàng tử hỏi Chính Tâm. Thiên sư chi giới đệ nhất người, trận chiến này tất đoạt giải nhất đầu. Ồ, nghe nói lần này có không ít lôi kiếp đại viên mãn, trong đó kiếm tu còn có không ít, cũng có thể đoạt được khôi thủ sao? Nguyên Bá ngạc nhiên nói. Âm Tuyển cung lang thang nhiều năm, cùng không ít đạo môn đánh qua giao tế, trong đó cường giả không biết có bao nhiêu. Trung hoàng tử nếu như không phải đột phá đến nguyên thần, chỉ sợ vẫn đúng là đánh không lại Huyền Tông thượng thanh đạo minh mấy cái kia lôi kiếp kiếm tu. Lão phu không hiểu rõ các ngươi nói cường giả, chẳng qua lão phu mở Tống Lân, mọi mắt mong chờ đi. Chính Tâm vô cùng có tự tin. Người khác cũng cho rằng Tống Lân là đạt được cái gì thần tiên đạo phủ. Cái này lời đồn là Chính Tâm truyền tới. Chỉ có Chính Tâm hiểu rõ Tống Lân đoán chừng có cường đại hơn thần tiên truyền thừa, từ lần trước thiên nhân chuyển thế đến xem, nói không chừng còn cùng biến mất đã lâu thiên đỉnh liên quan đến. Cho nên hắn đối với Tống Lân cực kỳ tự tin. Rất nhanh, lâu thuyền đi vào Linh Bảo Đạo môn. Lúc này, Linh Bảo Thiên sư, Linh Bảo Tùng Lâm đạo chủ Bạch Mi, Đạo Minh nội tướng Thanh Long, cùng với 10 cái tá sử điện sự. Huyền Hạc cùng với một cái vóc người to mập mạp. Tống Lân biết nhau cái tên mập mạp này, tựa như là nguyên phủ đạo môn Thái Huyền, lôi kiếp đại viên mãn tu vi, tựa như là cái kiếm thuật cao thủ. "Tốt, người đến đông đủ, lần này thì các ngươi 3 người ra sân." Linh Bảo Thiên sư phủ tay. Sau lưng sáng lên một kim quang long lánh môn. Một đoàn người đi vào thiên địa huyền môn. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, bọn hắn đã vượt qua vạn dặm đi vào kinh thành. Ngoại ô hoàng thành, nơi đây thành lập được to lớn đạo tràng. Hoàng thổ mặt đất trải lên một tầng tinh xảo tơ vàng long văn hoàng bố, cách mỗi 10 bước là phù phiên, còn có 3 trượng đạo binh trấn thủ. Trung ương thông thiên ngũ sắc đàn chủ vị thờ phụng Huyền Tông thượng thanh đạo minh nguyên hoàng đại đạo quân, đây là Huyền Tông thượng thanh cùng Cửu Thiên Ngọc lâu đạo minh thiên đỉnh. Hai bên đặt song song nhìn Nguyên Thủy đại ma, đây là Hắc Thiên cùng Vu Thần đạo minh, còn có Cửu Tiêu cùng với Diệu Pháp minh phủ đế. Cùng với thiên địa huyền môn Nguyên Thủy thiên vương, bảo đỉnh cắm dị hương, niệm kinh cùng niệm chú ban cả ngày không dừng lại, pháp loa huyền thiên. Các đạo sĩ thịnh trang dự họp, tôn quý nhất Cửu Long Nhật Nguyệt tinh thần thiên sư từ bảo, cái khác Long Văn từ bảo, Phượng Văn từ bảo, Hoàng bảo, áo bào đỏ quả thực như rau cải trắng đồng dạng. Linh Bảo thiên sư cùng các đại thiên sư chào hỏi. Nô quốc tổng cộng có 7 đạo minh, 32 đạo môn. Tăng thêm Long Đầu Thiên sư tổng cộng là 32 cái thiên sư vị trí. Tống Lân đi theo sau Linh Bảo, cùng đi trên pháp đàn hương tế bái thiên thần. Nhìn đám này thiên sư cùng với thì ở trong đó thiên hạ, Tống Lân nội tâm phảng phất có một đoàn nóng bỏng chi hỏa. Một ngày nào đó, chính mình cũng muốn đạp vào này nô quốc đạo minh đỉnh. Những cái này mới là quyết định 30 vạn vạn con dân vận mệnh người. Thiên sư phương có thể coi là kỳ thủ. Cho dù thiên hạ lại thế nào ở vào hạ phong, hắn cũng là chính mình hiện nay không cách nào vượt qua danh sâu. Đạo tràng hậu phương là yến hội chỗ. Mọi người đem ở đâu ngồi xuống. Một đoàn người theo dòng người tiến về đến hội. Lúc này, Tống Lân cảm ứng được một ánh mắt, lập tức quay đầu cùng người kia đối mặt. Đây là một người dáng rất bình thường người trẻ tuổi. Thật mạnh. Đây là Tống Lân đối với người này ấn tượng đầu tiên. Chương 404, Hoàng Thiên Lôi Đài, các ngươi cùng lên chương 404, Hoàng Thiên Lôi Đài, các ngươi cùng lên đây là một cường giả. Tống Lân trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Người trẻ tuổi cũng không có cùng hắn giao lưu ý nghĩa, liếc nhau sau đó rời khỏi, đi vào Huyền Tông Thượng Thanh Đạo Minh hàng thứ nhất chỗ ngồi xuống. Do người lui tới, trừ ra thiên sư còn có cái khác cao tầng cùng với bọn hắn mang tới đệ tử. Mỗi cái đạo minh mang 3 người. Ngoài ra, còn có 4 hoàng tử cũng theo đó tại phân chia 4 khối khu vực ngồi xuống. Hoàng tử, thiên sư ngồi ở hàng phía trước. Những người khác ngồi ở hàng thứ hai. Tống Lân xuất hiện, cũng làm cho không ít ánh mắt tụ vào đến, không còn nghi ngờ gì nữa, không ít người coi hắn như thành đối thủ cường đại. Là cái này Vân đỉnh kim cương. Quả nhiên bá khí lộ ra ngoài. Là hảo hán tử. Lao tử muốn cùng hắn luận bàn. Người chung quanh xì xào bàn tán. Bá khí lộ ra ngoài. Làm sao nhìn ra được? Tống Lân khỏe miệng có hơi co quắp. Đám người này trong lòng có thành kiến a. Đương nhiên, Tống Lân cũng không có chú ý đám người này, mà là nhìn chủ tọa phía trên, thân mang Cựu Long tinh thần bảo thanh Trần đạo nhân. Hình dạng coi như trẻ tuổi, không như bộ phận thiên sư một dạng, không nên duy trì tuổi già sức yếu bộ dáng. Cả người có loại phản phát quy chân cảm giác, như là xem thường người này, vậy coi như gặp vận rủi lớn. Thanh Trần đạo nhân là một cái duy nhất chống lại yêu tộc hợp đạo kỳ cường đại chiến lực. Tử phủ phía trên là độ kiếp phía trên là nguyên thần phía trên là hợp đạo. Làm vì nhân tộc duy nhất hợp đạo, thực lực của người này có thể đến mức độ khó mà tin nổi. Chỉ là ngồi ở chỗ kia, liền để kiêu căng khó thuần tiên sư nhóm an phận tiếp theo. Thất đại đạo minh tiên sư, Thiên Cơ lão nhân, Hồng Trần kiếm tiên Thanh Trần, Cửu Tiêu thần ma Ân An, Kim Vả liên hoàn xích vô kiếp, Hoàng Tuyển thánh long thiên cấp bách, Vu thần pháp tiên, Lâu chủ kiếm vô lượng. Mấy người này chính là làm thế đạo minh tiên sư. Trừ ra hợp đạo chính là nguyên thần đỉnh phong, đạo hạnh không biết sâu bao nhiêu, cơ duyên không biết nhiều thịnh, thực lực không biết mạnh bao nhiêu. Hoàng đế Gia Lâm, một tiếng bén nhọn giọng nói truyền đến. Theo sát lấy một cái thân mặc kim bào, đầu đội đế vương mũ miệng lão nhân tại mọi người bao vây hạ vào sân. Lão nhân số tuổi xem chừng có 8-90 tuổi, hai mắt đục ngầu, tuổi già sức yếu, quý khí mười phần. Đây là Vĩnh Nguyên Đế. Vị trí của hắn tại mọi người đối diện. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. 4 hoàng tử đứng dậy quỳ xuống. Chúng tiên sư cùng với đệ tử đứng dậy, nhưng cũng không có hành lễ, chỉ là tỏ vẻ xem trọng. Có thể thấy được đạo môn cùng nhân gian đế hoàng địa vị. Tất cả ngồi xuống. Vĩnh Nguyên Đế phất phất tay. Rất nhanh, yến sẽ bắt đầu. Thị nữ thiên nhân trình lên từng bàn sơn hào hải vị món ngon, không phải long can phượng thủy, nhưng cũng có báo thai lân bô. Rượu là bách niên nguyệt hoa nhưỡng, chén là vạn tái hổ phách bôi. Tình cảnh này, đây tiên đế yến hội còn muốn phồn hoa. Tống Lân trải qua nhiều mặt thế giới, kỳ thực mạnh nhất thế giới ngược lại là hiện thực. Mỗi cái cảnh giới khác nhau, thế giới cách gọi cũng khác nhau, đừng nhìn thế giới này cảnh giới cách gọi không thế nào cao đại thượng. Nhưng mà tại thế giới khác, nguyên thần nói thế nào cũng có thể xưng được là kim tiên. Nguyên thần trên lý luận không có thọ mệnh hạn chế, dùng thế giới khác quan mà nói, có vĩnh hằng kim tính. Cũng là phương thế giới này có ma kiếp, một vạn năm một lần thượng thanh trong đại kiếp có vô số cao thủ vẫn lạc, để bọn hắn thoạt nhìn không có hàm kim lượng. Tống Lân túi đầu uống rượu. Huyền Hạc nhỏ giọng nói ra, đạo hữu có biết phương mới đối diện người? Ai? Người này là người đối thủ lớn nhất, Kiếm Tâm. Truyền thuyết Khúc Anh là người này đạo lữ, đạo hữu cũng nên cẩn thận. Ngoài ra, còn có cái đó tóc lục xanh mục đích nam tử, Cửu Tiêu đạo mình tương liễu, hai người này phân loại thứ nhất cùng thứ hai. Tống Lân theo tiếng nhìn sang, quả nhiên thấy một khí thế cực thịnh, làm cho người không dám nhìn gần nam tử. Kiếm Tâm cùng tương liễu. Tống Lân nhớ kỹ hai người, cái khác không cần đi. Bài danh thứ ba Khúc Anh đều bị chính mình làm chết rồi, những người khác đoán chừng thì không tốt. Ăn uống tiệc rượu đồng thời, Thanh Trần Thiên Sư tuyên đọc phong quốc kết quả. Quả nhiên, đại thái tử phong quốc vinh lấy được tối thượng đẳng, những người khác chẳng qua là một trung thượng đẳng. Từ hướng này đến xem, Huyền Tông thượng thanh đạo minh thắng. Một hồi đánh như thế nào? Tống Lân hỏi. Thông Thiên Pháp đàn tên là Hoàng Thiên Hậu Thổ đàn, dùng cái này đàn là lôi, mỗi người có cơ hội khiêu chiến một lần, lôi đài người cuối cùng là bên thắng. Những năm qua đều là đầu dành chỗ đạo minh là long đầu, năm nay có thêm một cái phong quốc, còn muốn vì đạo minh chỉnh thể tính vẫn đánh bại nhân số, phân ra 3 vị trí đầu, vì Huyền Tông thượng thanh hoặc là Cửu Thiên Ngọc lâu hiện tại điểm số, chỉ cần đi vào tam giác chính là long đầu, cho nên cần phải hết sức đánh bại hắn nhóm, đừng cho bọn hắn thủ quá nhiều lôi. Huyền Hạc vụng trộm truyền âm nói, tính toán của chúng ta là như vậy, vì ngươi làm chủ, chúng ta làm hết sức đổi đi càng nhiều người, ngươi lưu tại cuối cùng. Huyền Hạc nói, kỳ thực tiểu này so đấu căn bản không công bằng, nếu cái thứ nhất đoạt lôi, như vậy muốn đối mặt rất nhiều người, cường giả chỉ lưu cuối cùng ra tay là đủ. Chẳng qua cũng đúng thế thật một loại tôi luyện, mạnh muốn hàng mạnh, muốn một cặp nhiều lực lượng, không sợ xa luân chiến, như thế mới là cao thủ. Phiền toái như vậy, Tống Lân không thế nào quan tâm. Không có cách, thực lực đối phương cường đại, lại thêm lại có ưu thế, chúng ta chỉ có thể làm như thế. Huyền Hạc cười khổ nói. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải đoạt giải nhất, đồng thời nhường Huyền Tông Thượng Thanh hoặc là Cửu Thiên Ngọc lâu người thua nhiều một chút, tốt nhất chờ bọn hắn vừa lên lôi thì đổi xuống, không thể để cho bọn hắn đánh bại quá nhiều người. Tống Lân đại khái hiểu quy tắc. Mặc dù chế độ thi đấu là thật không quá công bằng, cường giả rất dễ dàng bị xa luân chiến, nhưng cưỡng ép người không quan tâm những thứ này. Một có thể như vậy, sau đó lại như vậy. Huyền Hạc truyền âm Thái Huyền cùng Tống Lân, giảng thuật một hồi kế hoạch. Tống Lân một chữ cũng không nghe lọt ai, hắn đã có kế hoạch của chính mình. Rất nhanh, yến hội hoàn tất. Đại thái giám đầu tiên là tuyên đọc một phen hoàng đế công tích cùng với nhường ngôi phần nước. Thanh Trần nhìn về phía mọi người, cười nói, "Chư vị, canh giờ đã đến, không sai biệt lắm, lại nhìn năm nay hoa rơi tay người nào." "Ha ha, Thanh Trần đạo hữu lòng tin 10 phần a. Đều bằng bản sự, chúng ta tính quan là đủ. Đạo Minh tiên sư ngươi một lời ta một câu." Thanh Trần tay phải hư nắm. Soạt. Cảnh vật biến mất, ngàn dặm bằng phẳng. chỉ để lại 21 chiến đấu đệ tử. Trước mặt là như Thái Sơn cao pháp đàn, trên pháp đàn không bằng thẳng, không hề có gì. Đây là Hoàng Thiên Hậu Thổ chi đàn. Đây là lôi đài. Thiên điệu tứ phương mơ hồ có ánh mắt chuyển đến. Mọi người nên là bước vào cấm chế nào đó bên trong, người bên ngoài hẳn là có thể quan sát trên trận tiếng động. Bảy đạo minh, 21 người sẽ tiến hành so đấu. Nhìn thấy lôi đài nháy mắt, mọi người cũng không có động tác. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, cái thứ nhất đi lên, mang ý nghĩa muốn mặt đối với những khác 20 người. Trừ phi chỉ nghĩ soát thắng tràng, hoặc là vì những thứ khác người trải đường. Nhưng cái thứ nhất trên lôi đài người ngay cả phải đối mặt người cũng không biết, cho nên cũng không có người muốn lên. Kiếm Tâm hung hăng chằm chằm vào Tống Lân, Tương Liếu chằm chằm vào Kiếm Tâm. Cưỡng ép không ra sân, yếu không dám lên, cục diện ngược lại rằng có tiếp theo. Thiên sư nhóm nhìn không kiên nhẫn. Có chuyện gì vậy? Từng cái như vậy sợ chết. Xích Vô Kiếp Đạo mặc dù nói đệ tử của mình đây những cái kia thiên kiêu yếu một chút, nhưng không đến nỗi ngay cả đánh nhau đảm lượng đều không có. Huyền Hạc hướng Tống Lân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, âm thầm truyền âm nói, ta đi lên trước mang đi mấy người. Huyền Hạc chỉ có thể tự mình đi lên. Đứng lại. Tống Lân gọi lại Huyền Hạc. Làm sao vậy? Huyền Hạc hoài nghi quay đầu lại. Soạn. Tống Lân không trả lời, mà là bay thẳng đến phía trên võ đài. Vì thái độ bề trên, nhìn qua phía dưới mọi người. Tống Lân cười nhạt một tiếng, mang theo 7 phần tùy tiện, bản tọa thời gian đang gấp, ngươi và cùng lên đi. Tất nhiên muốn làm tiên sư, không có điểm kinh ngạc người đời chiến tích sao được. Câu nguyện phiếu, cảm ơn mọi người, cảm tạ say rượu từ say thật lớn khen thưởng. Chương 405, tinh thần độc rượu, long đầu tiên sư. 1. Chương 405, tinh thần độc rượu, long đầu tiên sư. 1. Bản tọa thời gian đang gấp, ngươi và cùng lên đi. Tống Lân bá khí lộ ra ngoài. Soạn. Mọi người nhất thời xôn xao, tiểu tử này cũng quá cùng đi. Dám để bọn hắn cùng tiến lên. Tự cổ chí kim, không có một cái nào người thủ lôi như vậy tùy tiện. Trên trời tiên sư nhóm nghị luận ầm ĩ, kiếm vô lượng lại gần linh bảo tiên sư, âm dương quái khí nói, ngươi cái này đệ tử thật sự có bản lĩnh, khác một hồi chỉ là một mép lợi hại. Ha ha, còn chưa đánh đâu, đạo hữu đừng nội, đều có thể nhường đệ tử của ngươi tiến lên tiêu chiến, chán, ngại quá, đệ tử của ngươi chết rồi. Linh bảo tiên sư nội tâm thầm trách Tống Lân lô mãng, nhưng ngoài miệng còn không chịu rơi vào hạ phong. Kiếm vô lượng nghe được câu này mặt cũng tái rồi. Thật lâu, hắn mới âm tàn cười một tiếng, nói, nắm chắc thắng lợi trong tay đúng không? Ha ha, xem ai cười đến cuối cùng. Tống Lân nói xong câu đó, lúc này thì có người muốn ra sân giáo huấn một chút người kia. Bạch. Không đợi người kia ra sân, Kiếm Tâm nhẹ nhàng giật mình, rơi lên trên cao ngàn trượng nền tảng. Ngươi hẳn phải biết ta. Kiếm Tâm cởi xuống bảo kiếm, nói khẽ, đây là nàng tặng kiếm, hôm nay lợi dụng kiếm này chẳng ngươi. Bạch. Lời còn chưa dứt, Tống Lân vì tu chân chi pháp, vì khí ngự lôi đỉnh, triệu hoán cựu thiên thần lôi rơi xuống. Bạch. Kiếm Tâm một kiếm chạm lôi đỉnh. Lôi đỉnh biến mất không còn tăm hơi vô tung. Theo sát lấy Kiếm Tâm hướng Tống Lân vung ra một kiếm. Không có kiếm quang, không có pha không tiếng oanh minh, cũng không có rực rỡ đặc hiệu, tượng là tiểu hài tử đối với khống chế vô lực vung chạm. Phúc. Tống Lân đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh, lực lượng vô hình càng đem cổ cắt móng tay một kích cỡ tương đương vết thương. Vết thương rất nhỏ, một giây sau khôi phục bình thường, đã như vậy, Tống Lân thì hết sức kinh ngạc. Tiểu tử này lại năng lực phá mất chính mình pháp thân. Kiếm Tâm sát chiêu còn chưa kết thúc, chỉ thấy hắn dung nhập hư không, thân hình hoàn toàn biến mất. Một loại mênh mang cổ ý đánh tới, như tuyên cổ đại đạo, như ruộng dâu biển cả, lại giống là văn minh tuyết nguyệt. Thời gian đang trôi qua, vạn vật đều mục nát. Tống Lân triệu hồi ra thập nhị nguyên thần. 12 cái cùng mình giống nhau như lúc cảnh giới người hướng phía tứ phương có dị thường chỗ điên cuồng công kích. Thông thiên pháp đàn phía trên không gian rất rộng, nên là cấm chế nào đó, phía trên nền tảng xem chừng có 3000 dặm rộng. Lúc này thập nhị nguyên thần thích các loại pháp thuật, ngũ quang thập sắc, để người thấy không rõ phía trên tình huống. Kiếm Tâm trái lại chính là tâm kiếm. Vì tâm ngự kiếm, thương thiên cổ đạo ẩn dật hư không, như tuyết nguyệt, như thời gian một lặng yên không một tiếng động. Môn này đại đạo cần dùng tâm đi cảm ngộ. Một sáng cảm ngộ ra đến chính là cực mạnh tồn tại. Vì tâm giết người, Kiếm Tâm hoàn toàn biến mất. Kiếm vô hình chỉ lấy các loại góc độ phá mất pháp thuật, rơi xuống Tống Lân trên người. Những thứ này kiếm quang sẽ không bị bất kỳ cái gì sự vật bắt giữ. Tâm niệm nhất động, lập tức đã đến. Thập nhị nguyên thần lại thế nào vây dày không thông phòng, thậm chí Tống Lân triệu hồi ra tạo kỳ, phong tỏa không gian thì không làm nên chuyện gì. Đây là về không kiếm đạo. Tất cả pháp thuật đều thuộc về có phương diện. Chính như một có khí tiết chi sĩ, ngươi có thể sát chết một cái người, lại không thể giết chết hắn ý nghĩ. Tâm một sáng có thể can thiệp hiện thực, vậy sẽ vô cùng cường đại. Ngắn ngủi một khắc thời gian, Tống Lân trên người xuất hiện không ít vết thương, ngay cả tốc độ khôi phục cũng chậm không ít. Cái này kiếm đạo lại sắc bén như thế. Tống Lân thầm giật mình, hắn cảm giác chưa bao giờ bỏ lỡ, người này thực sự là một vô cùng đối thủ đáng sợ. Chính mình pháp thuật bén nhọn, vẫn như cũ đối với đối phương không tạo được bất cứ thương tổn gì. Vâng, bầu trời xuất hiện cửu đỉnh. Cửu đỉnh hình thành lực vô hình, chấn áp phương thế giới này tất cả sự vật. Không gian ổn định lại sau đó, Tống Lân trong lúc mơ hồ nhìn thấy phương hướng tây bắc có một cái bóng. Sắc. Tống Lân một kiếm bung ra. Sáng chói kim sắc kiếm khí, lấy cực nhanh tốc độ chạm phá ảnh tử. Thập nhị nguyên thần pháp thuật như thủy triều bao phủ nơi đây. Ầm. Ảnh tử phá toái, hư không mơ hồ chuyển đến rên lên một tiếng. Sau đó lại là một đạo mênh mang cổ ý cựu đỉnh tạo thành trận pháp phá toái, kiếm khí đâm xuyên Tống Lân đầu. Đương nhiên, này còn chưa kết thúc, cựu chuyển huyền công há lại dễ dàng như vậy phá công, dưới đầu một khắc tạo ra. Kim, mộc, phong, hỏa tứ đại nguyên thần hình thành trận pháp. Ngàn trượng kim khí, ngàn trượng mộc khí, ngàn trượng tập tụ, ngàn trượng nộ khí. diễn hóa các loại thuộc tính diệu pháp, lại thêm cựu đỉnh trấn trụ thương thiên cổ đạo. Tống Lân đã lờ mờ sở đến kiếm tâm tung tích. Dù sao cũng là thực sự đại đạo, cùng tầm thường thần thông có không ít khác nhau. Hai người đánh cho long trời lở đất. Không chỉ có là Tống Lân kinh ngạc thực lực của đối phương thì giật mình muôn phần. Người này thật mạnh pháp thân. Đây là kiếm tâm đời này gặp qua mạnh nhất pháp thể, hoàn toàn không có một chút lỗ thủng cùng yếu hại. Chỉ có thể từng chút chậm rãi mài rơi người này pháp lực, đem nó tươi sống mài chết. Nếu như đổi thành những người khác, kiếm tâm có sung túc lòng tin giết chết người này, nhưng mà Tống Lân pháp thuật quá mạnh mẽ. Nhiều mà bất loạn, thậm chí trở thành từng cái thần chỉ, các loại thuật pháp đây người khác căn bản đạo pháp còn mạnh hơn. Kiếm tâm chỉ là ứng đối với mấy cái này cũng cảm thấy phí sức, có đến vài lần thiếu chút nữa đạo hai người cứ như vậy rằng có tiếp theo. Phía dưới 19 người ngây ra như phỗng. Hai người này không xuất thủ, bọn hắn cũng không biết cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Kiếm tâm kiếm pháp cũng không cần nói, đoán chừng không ra ba chiêu liền bị người chém xuống. Tống Lân mỗi một loại pháp thuật cũng để bọn hắn khó mà chống đỡ, nếu giống như bây giờ dùng đến, bọn hắn thì không tiếp nổi ba chiêu. Nhìn tới thật sự muốn cùng nhau lên. Trận chiến đấu này hấp dẫn thiên sư nhóm tập trung tinh thần quan sát. Chương 405, tinh thần độc diệu, long đầu thiên sư. 2, chương 405, tinh thần độc diệu, long đầu thiên sư. 2, bao nhiêu năm chưa từng gặp qua như thế sảng khoái đấu pháp, thực sự là mỗi một chiêu tràn ngập 10 vạn hung hiểm. Linh Bảo thiên sư âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhất định phải thắng a. Nếu Tống Lân thành công thủ đôi, như vậy hắn chính là mới long đầu thiên sư. Đến lúc đó, Đạo môn thiên sư, Đạo minh thiên sư, long đầu thiên sư, tam sư vị trí tăng thêm. Hợp đạo chi cảnh ở trong tầm tay. Theo thời gian trôi qua, Tống Lân bước vào một loại huyền diệu chi cảnh. Tâm kiếm, Trảm tâm. Đã là tâm chi kiếm, vậy liền bị tâm phá đi. Trời sinh vân long, đạo bản lên cao, trương liệt chính khí, lệ ương quá rõ, giúp đỡ chính đạo, được với chính mình, lục giác động nguyên, cửu thiên siêu hình. Tống Lân mặc niệm tiểu Tam Hoàng kinh chi kinh văn. Đây là Tam Hoàng bí văn, huyền luôn 216 chữ. Tam Hoàng văn tự bên trong, mới thông thần. Trong lúc vô tình, Tống Lân bước vào định cảnh. Vạn vật, vũ trụ, pháp thuật, thần thông, nhân loại, yêu ma, toàn diện hóa thành hư vô, hư không chính chỉ còn lại một người. Tống Lân vì phe thứ ba thị giác quan sát chính mình cùng với thế giới này. Trong hư không có 10 vạn 8000 quang các loại chỉ riêng mang vì bất uy tắc con đường vận chuyển. Tất cả hư không bị phủ lên được kỳ quái, rối bời một mảnh. Đây là suy nghĩ. Thái Ức Kim Hoa Tông chỉ đã từng nói, những thứ này chỉ riêng chính là hồi quang, người bằng nghiệm. Tống Lân tự xưng là đạo pháp cao thâm, không ngờ nội tâm hỗn loạn như thế. Chẳng thể trách luôn luôn tìm không thấy kiếm tâm, chính mình tâm vốn là loạn, nếu bắt giữ hư không kia tối tăng một chút cổ đạo. Lại thêm hỏa tiếp tiếp hỏa luyện tâm, Tống Lân nội tâm kỳ thực rất cường đại, không ngờ rằng hay là có nhiều như vậy tạp niệm. Tống Lân ngồi trong hư không ở giữa, kiềm chế tâm thần, bảo vệ chặt linh đài. Cái gọi là linh đài, tại ấn đường ba tấc. Đây là người thần nơi ở đại đạo đều tại tấc vương trong lúc đó. Hư không chỉ riêng dần dần biến mất, tứ phương trở thành triệt triệt để hư vô. Chỉ còn lại chính Tống Lân một người. Lúc này, hư không biên giới có một đạo ánh sáng. Bạch quang từ nhỏ đến lớn, rõ ràng là một mảnh ngân lãng cuốn theo tất cả. Bọt nước biên giới là một huy kiếm nam tử. Nam tử này, nguyên lai là kiếm tâm. Kiếm tâm thì bắt lấy Tống Lân tâm thần sơ hở. Đầy trời kiếm quang cuốn theo tất cả. Trảm tâm. Tâm người chết vong. Bất quá, lúc này Tống Lân đã thanh trừ hết nội tâm sơ hở. Nội tâm đã là kim cương bất hoại, như cửu chuyển huyền công đồng dạng. Ầm. Tắm rửa kiếm quang, không nhúc nhích tí nào. Trong hiện thực, kiếm tâm thân hình hiện ra. Vậy mà tại ở ngoài ngàn dặm, Tống Lân đạp vào Thái Dương Ngọc Sa, trong khoảnh khắc đã đến. Thừa dịp người này pháp thuật bị phá, chính ngây người thời khắc, Nhân Hoàng kiếm mang theo thiên địa chi lực chém xuống, lấy kiếm đạo sát kiếm tiên, không chỉ giết người, đồng thời còn chu tâm. Kiếm tâm lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần, đã hiểu kiếm pháp của mình bị phá, tự biết tông chết, hắn cười nhạt một tiếng, chẳng thể trách khúc anh vua. Kiếm khí nhập thể, tại bên ngoài thân thể nội điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mắt thấy kiếm tâm sắp bỏ mình, thanh trần động thủ, một đạo thanh quang nhấp lên. Tống Lân nhìn trên trời, một mặt là nhìn xem linh bảo, một mặt khác là nhìn xem thanh trần tiên sư. Thanh trần, ngươi làm như vậy không phù hợp quy củ, cho dù nhận thua cũng phải để kiếm tâm mở miệng, không thấy tiểu tử này cũng từ bỏ. Linh bảo tiên sư bất mãn nói. Thanh trần suy nghĩ thật lâu, nói, huyền tông thượng thanh đạo mình những người còn lại đều nhận thua, chúng ta rời khỏi. Đại cục đã định. Coi như là cho linh bảo một câu trả lời. Ha ha. Linh bảo tiên sư chợt cười to. Long đầu là của hắn rồi. Đại cục đã định. Những người còn lại chân đánh không lại Tống Lân, từ trên trời xem tiếp đi, còn lại 17 người cùng tiến lên. Xếp hạng thứ 2 Tương Liễu không nhiều chịu phục, hóa thân chín đầu Tương Liễu, che khuất bầu trời, chín loại thần thông bén nhọn rất. Tống Lân biến hóa pháp thiên tượng địa, tam đầu lục ý. Một quyền lại một quyền gắng gượng tướng Tương Liễu truy đến đầu hàng. Những người còn lại thậm chí đánh không lại thập nhị nguyên thần, lại thêm cường đại huyền thiên pháp, không đến nửa canh giờ, bản tọa thắng. Tống Lân lơ lửng hư không, đỉnh đầu là nhị thập tứ vân triện, đứng trên ngọc xa, bát tuấn gào thét, kiếm khí tranh minh, ngàn vạn pháp thuật linh quang, giống như tinh thần bảo vệ nhật nguyệt. Một màn này thật sâu khắc trong lòng mọi người, ghi nhớ kỹ ở thanh trần thiên sư bên cạnh, kiếm tâm từ từ tỉnh lại, nhìn qua Tống Lân thân ảnh, đạo tâm trở nên có chút sơ hở. Đây là thuộc về Đông Hoa thời đại, nhiều năm sau ký ức vẫn còn mới mẻ. Pháp hội kết thúc, Tống Lân toàn thắng, pháp sư Đông Hoa toàn thắng, những người khác toàn bộ bại. Dơ lên trấn áp làm thế chỗ có thiên tài, lập nên trước nay chưa có ghi chép. Những thứ này tuế nguyệt không có chòm sao long lánh, mà là độc thuộc Đông Hoa chỉ riêng uy. Thanh trần cởi ra pháp trận, mọi người lại trở về mới nói chàng. Hảo tiểu tử, không sai, về sau có yêu cầu gì tùy tiện nhắc tới. Linh Bảo Thiên Sư đi vào Tống Lân trước mặt, nét mặt có chút hưng phấn. Long đầu vị trí tới tay. Linh Bảo Thiên Sư thì duy trì không ở cao thủ phong phạm. Tấu chương nói là bị ẩn giấu đi. Tác giả ở phía sau đài đều có thể nhìn thấy chương 406, Vũ Lao Bát Chủ, không phá thì không xây được chương 406, Vũ Lao Bát Chủ, không phá thì không xây được. Linh Bảo Thiên Sư nhìn Tống Lân càng xem càng là ưa thích. Tiểu tử này đơn giản chính là phúc tinh của mình. Lại nhìn một bên Thanh Trần giữ im lặng, Kiếm Vô Lượng sắc mặt khó coi. Cái khác Đạo Minh Thiên Sư cũng là im lặng. Ha ha, các vị đạo hữu, lần này vị trí Long Đầu Thiên Sư tại hạ thì thu nhận. Một bên Hắc Bảo tỏa ra đạo người cười nói, đạo hữu lại đến hai giới, nên không giữ quy tắc nói à. Trong 100 năm đi, hai giới tối đa. Linh Bảo Thiên Sư cười nói. Trong truyền thuyết hợp đạo chi cảnh, Linh Bảo Thiên Sư đợi thiên nhiên, mới đợi đến cơ hội này. Đây hết thảy hay là Tống Lân ra sức, đánh bại cùng cảnh giới có thể xưng vô địch kiếm tu nhất mạch. Nhìn thấy Kiếm Vô Lượng không có phương mới đắc ý vạn phần nét mặt, Linh Bảo Thiên Sư trêu ghẹo nói, lần này ngươi là không có cơ hội, lần tiếp theo có thể cũng không có, và lần sau nữa đi, ha ha. Các vị Đạo Minh Thiên Sư dở khóc dở cười. Hai người này thực sự là không đứng đắn. Tất nhiên đã quyết ra thắng bại, mọi người thì lần lượt rời đi. Long Đầu vị trí mặc dù trọng yếu hơn, nhưng cũng không trở thành để bọn hắn bị mặt. Phải biết một nhiệm kỳ hoàng đế tối đa cũng thì 7-80 năm, hiếm thấy một chút có thể 100 năm. Vậy coi như xong 100 năm tốt. Nguyên thần tu sĩ trên lý luận tuổi thọ là vô cùng vô tận, chẳng qua bởi vì thượng thanh ma kiếp sự không chắc chắn, bình thường theo vạn năm qua tính. 100 năm tương đối vạn năm, tương đương với phàm nhân thời gian 1 năm, có đôi khi thậm chí ngay cả 1 năm cũng chưa tới. Này chút thời gian không đến mức để bọn hắn bạch mặt phá làm hư quy củ, còn dễ dẫn tới nội loạn. Thanh Trần tuy nói thời gian dài một chút, kia cũng bất quá tương đương với 12-13 năm. Cho nên mà đối với đại bộ phận thiên sư mà nói, chẳng qua là một hồi nho nhỏ trò chơi. Chẳng qua có thể đoán được là thiên địa huyền môn đạo minh hôm nay muốn quật khởi. Tống Lân nếu đột phá chậm một chút, chí ít năng lực độc bá 4 năm giới. Năm đó Kiếm Tâm cũng là như thế. Nếu không thiên hạ cũng sẽ không có cái bài danh này. Sau trận chiến này, Tống Lân chính là mới thiên hạ đệ nhất, thiên sư chi giới đệ nhất. Tống Lân đi vào thiên địa huyền môn đạo môn ở giữa. Cái khác đạo minh tứ đại thiên sư rối rít nói hạ. Chúc mừng chúc mừng. Có rảnh đến Nguyên Phủ môn ngồi một chút. Nguyên Phủ môn linh sách thiên sư cười nói. Nghe nói ngươi cùng Long cư sĩ có chút giao tình. Hôm nào có rảnh tham gia Uy Linh môn luận pháp đại hội. Uy Linh môn thọ thành thiên sư cười nói. Ngọc Chân môn Thái Hoa thiên sư, thậm chí Thánh Uy môn Thiên Hà thì giả mụ sa mưa chúc mừng. Hai người quyết chiến sự việc không có truyền bá ra. Thiên Hà trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Nếu Linh Bảo thiên sư thiên bị Tống Lân lời nói, rất có thể giết không chết Tống Lân. Tống Lân tiểu tử này chỉ định hội thuận theo, ỷ vào mình bây giờ bị cần mà trắng trợn vơ vét lợi ích. Cho dù cùng mình quyết chiến thất bại, Linh Bảo thiên sư khẳng định hội bảo vệ này tính mạng người. Có thể đoán được là Đông Hoa Minh hội đem càng ngày càng mạnh, mà bị bọn hắn hút máu Thánh Uy đạo môn hội càng ngày càng yếu. Là cái này bị hút máu cảm giác sao? Thiên Hà thầm nghĩ, dù thế nào trước giết chết Tống Lân người kia. Tại 5 năm sau trên tế đàn, dùng hết tất cả lực lượng trong nháy mắt miểu sát Tống Lân, không cho Linh Bảo Thiên Sư có phản ứng cơ hội. Về đến Tiên Điệu Huyền Môn Đạo Minh, đi vào cửu trọng thế giới, Linh Bảo Thiên Sư xếp đặt tiến hội. 5 cái Đạo Minh, Tứ Phương Thiên Sư, Ngũ Cung Nội Tướng, Tả Hữu Tiên Quan, Thập Nhị Tổng Phủ, Nhị Thập Thất Tư Tể Tụ. Tống Lân chính là mọi người chú ý nhất trung tâm. Các đại phủ chủ đều đến mời rượu, bọn hắn phần lớn là lôi kiếp tu sĩ, Tống Lân tất nhiên đoạt được khôi thủ, như vậy thực lực nhất định mạnh hơn bọn họ. Đương nhiên, những thứ này tổng phủ chủ Tống Lân phần lớn thì biết nhau, lần trước Linh Bảo Thiên Sư vì đoạt chi chiến triệu tập không ít người. Vinh Ma Hắc Ngục phủ Huyền Hạc, Tả Hữu giám sát phủ Chu Huyền, Bắc Cực khu Ma phủ Chu Chấp. Ha ha, đạo hữu chân ba khí, tại hạ phục rồi, đến, cạn một chén. Còn có trước mắt cái này đại bản tử Thái Huyền. Tiểu tử này hình thể nhìn ba khí, lại là cái cao thủ sử dụng kiếm, không nói nhiều, nhưng mà quen thuộc sau đó lại rất lắm lời. Càng quan trọng chính là người này lại là Thiên Đạo dụng chức phủ chủ. Đến, cùng nhau. Tống Lân cười nói, Thiên Điệu Huyền Môn Đạo Minh cùng cái khác Đạo Minh một dạng, thiên sư riêng phần mình nắm giữ một cung, Đạo Minh tổng cộng có ngũ cung, trừ ra Linh Bảo Thiên Sư trung ương tổng lục cung bên ngoài, cái khác cung các trưởng bá phủ, tổng cộng thập nhị phủ. Thiên Đạo dùng chức là thứ nhất phủ, trưởng quản chỗ có thay đổi nhân sự, pháp lục tiên tịch, chức vị biến động, nhân viên tăng thêm, tài nguyên phân phối, tranh chấp điều đình. Thái Huyền làm một cái nguyên phủ môn người, lại không chế cao như vậy, quý vị, nhìn xem đến Thiên Điệu Huyền Môn Đạo Minh cũng không phải Linh Bảo môn độc đoán. Hôm nào đến phủ đệ ta ngồi một chút. Tống Lân mở miệng mời. Đó là tự nhiên, không sao hết. Đúng rồi, Linh Bảo Thiên Sư khi nào mới có thể trở thành Long Đầu? Tống Lân hỏi. Đoán chừng phải qua sang năm, đầu tiên là chiêu cáo thiên hạ, sau đó hoàng đế thoái vị, nhập táng lăng tẩm chuyển thành địa hạ chủ, sau đó tân hoàng đăng cơ, hạ chiếu lập quốc sư, mới có thể chân chính coi như là Long Đầu, chỉ ít 3 tháng. Thì ra là thế, tại hạ đã hiểu. Lại còn phiền toái như vậy, nhìn thấy Linh Bảo Thiên Sư chúc mừng cái này tư thế, còn tưởng rằng Long Đầu Thiên Sư như vậy qua loa liền thành. Chẳng qua này cũng không có sơ hở nào, trước giờ chúc mừng cũng không sao. Linh Bảo Thiên Sư vào chỗ sau đó mới có thể bắt đầu phong thưởng, đến lúc đó các hạ có thể đứng hàng Ngũ Lao Bát Chủ. Ngũ Lao Bát Chủ, Thiên Đình vinh dự chức vị, không có bao nhiêu quyền lực, tương truyền trước kia còn có thể nhận Thiên Đình triệu kiến, thậm chí năng lực vị liệt tiên ban, chẳng qua những năm này thì không nhìn thấy. Sớm nhất như nhau phi thăng ví dụ còn phải truy ngược về đại mấy ngàn năm trước thượng thanh đạo minh. Hiện nay thì không thấy bóng dáng. Thì ra là thế. có thể cũng là chính mình lần nữa đăng lên thiên đình phế tích cơ hội. Huyền Tông thượng Thanh Bạc Minh, kiếm chỉ bên cạnh, Thanh Trần cùng Kiếm Vô Lượng hai người, một im lặng, một sắc mặt khó coi. Không ngờ rằng giết ra một con ngựa ô, bản tọa ngược lại là nhìn sai rồi. Thanh Trần nói, giới này là không được, hạ giới và kiếm tâm khôi phục trạng thái, có thể năng lực tranh một chuyến. Kiếm Vô Lượng thì nhận mệnh, đệ tử bị giết, công nhận đệ nhất thiên tài bị thua, triệt để đoạn tuyệt hắn làm Long Đầu Thiên Sư mộng tưởng. Cũng không phải, ai làm đều có thể, linh bảo không được. Thanh Trần bỗng nhiên đứng dậy, kiếm chỉ ngừng nổi sóng, ao nước ông tác hưởng, kiếm khí hình thành kim sắc liên hoa. Vì sao? Kiếm Vô Lượng có hiểu, linh bảo người này cách hợp đạo chỉ kém một cú sút cuối cùng, nếu để cho người này hợp đạo, sợ rằng sẽ thành vì nhân tộc trộn lẫn trở ngại. Thanh Trần hiểu rất rõ nhân tộc, làm chỉ có một cường giả đỉnh cao lúc, nhân tộc sẽ khá đoàn kết. Nhưng có hai cái cường giả đỉnh cao, hơn nữa còn là ý kiến khác nhau, lý niệm cường giả khác nhau, nhân tộc thực lực còn không bằng chỉ có một lúc. Thanh Trần lý tưởng rộng lớn, hắn mục đích là nhường lục đại đạo minh như quần tinh một quay chung quanh Huyền Tông cái này Thái Dương chung quanh, để nhân tộc hình thành một cỗ hợp lực, mới có thể tại quần ma vờn quanh không gian bên trong giết ra tới. Mà thiên địa huyền môn đạo minh cùng phe mình lý niệm khác nhau, cũng không giống kiếm tu một đoàn kết, do bọn hắn đến người lãnh đạo tộc, lại có lẽ là cùng phe mình tranh quyền, có thể tình huống hội càng thêm không xong. Tuy nói ngắn ngủi mấy chục năm, có trời mới biết giá hỏa này về sau có thể hay không đột phá, kia lại có thể làm sao? Chờ lần sau đi. Kiếm Vô Lượng cười khổ nói, chỉ có thể là bàn, tuyệt đối không thể, như vậy phá làm hư quy củ, chẳng phải là để nhân tộc lâm vào bản thân công tường nội loạn. Kiếm Vô Lượng kinh hãi một phần, liền vội vàng đứng lên. Một liên kết nghĩ đến cái này hậu quả, Kiếm Vô Lượng thì ngồi không yên. Đây là Ngô Quốc sáng lập thời điểm, chư vị thiên sư lại lần nữa căn cứ cổ chế quyết định quy củ, không phá thì không xây được. Là Mỹ Hảo quần tinh dâng lên chúc phúc chương 407, Tam Thi Nguyên Thần, Bích Lạc Hồng Trần, 1, chương 407, Tam Thi Nguyên Thần, Bích Lạc Hồng Trần, 1, không phá thì không xây được. Thanh Trần quả quyết nói, kinh doanh hơn ngàn năm, không cho sơ thất. Bất luận cái gì một chút nguy hiểm đều muốn đem nó bóp chết. Người thành đại sự, phải tất yếu có lớn quyết tâm. Đương nhiên, sát linh bảo là không có khả năng, Thanh Trần còn không dám trắng trợn mặt, đến lúc đó dẫn đến nhân tộc nội loạn. Về phần xử lý như thế nào, Thanh Trần đại khái có đầu mối. Linh Bảo Thiên Sư tiệc ăn mừng mở 10 ngày 10 đêm, trong lúc đó ban thưởng Tống Lân không ít thứ, các đại đạo môn cùng Tống Lân chỗ Đông Hoa Minh hội ký kết về đan dược, luyện khí, luyện binh, tài liệu các loại các phương diện làm ăn hợp đồng. Hàng năm tối thiểu có 2 ước pháp tiền thu nhập, là cái này danh khí mang tới lợi ích. Danh khí càng lớn, tự nhiên có người tìm tới cửa. Tống Lân về đến Đông Hoa Minh hội tổng bộ. Thế giới hiện thực Thái Ức Kim Hoa cung bên trong, Thi Âm Hoa xuất lĩnh Tả Hữu Tiên Quan ban tử chính đang bận rộn đi lại. Tả Hữu Tiên Quan theo thứ tự là Tương Linh Hòa Thanh Ngọc. Cái trước phụ trách giám sát, nghe lệnh của Tống Lân, hắn bám vào Thi Âm Hoa, cân đối thế lực khắp nơi. Ngoài ra còn có sứ giả, điện sử, tiên thị tiên đồng và trợ thủ, nhiều như rừng dựng lên chừng trăm người. Có chút Tống Lân năng lực gọi tên, có chút thì là không thể. Tống Lân gọi tới Tương Linh, hỏi, hải ngoại ẩn mạch người bồi dưỡng được như thế nào? Nhân số vượt qua 2000, 7 người khác chia ra trao tặng bọn hắn công pháp và giới luật. Được, trước đình chỉ nhận người, những người này không sai biệt lắm đủ rồi, còn có, các ngươi cơ thể, ta đã có đối ứng kế sách. Làm lúc đầu cũng nguy hiểm, Tống Lân đắc tội thiên hạ. Chính Tâm thì muốn báo thủ, quyết định giết chết Tử Vân trước đó, Chính Tâm là Đông Hoa Tùng Lâm tìm hai con đường, một là bồi dưỡng ẩn mạch, nếu là có một nhật thật sự đặt chân không đi xuống, vậy liền viễn phó hải ngoại, nhu đồ phát triển. Hai là tìm kiếm Âm Tuyển Cung cái này ngoại viện. May mà Âm Tuyển Cung ngoại viện ra sức, lại thêm Linh Bảo Thiên Sư coi trọng cùng với Thiên Hà chân thân bại lộ, mới khiến cho thời cuộc ổn định lại, không cần cầu ở hải ngoại. Làm sơ vì bồi dưỡng tương linh đám người, Chính Tâm dùng thúc đẩy tiềm lực chi pháp để bọn hắn nhanh chóng đột phá, duy trì cũng làm cho ban đầu 8 người thọ mệnh chỉ có ngắn ngủi 60 năm. Sáu thời gian 10 năm, nếu tương linh chưa có thể đột phá đến độ kiếp, 7 người khác chưa có thể đột phá đến tử phủ, chờ đợi bọn hắn chỉ có chết già rồi. Đa tạ cung chủ lao ra. Tương Linh hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói: "Ừm, ngươi đi xuống trước đi. Tống Lân Vương pháp là luyện đan, cao giai đại hoàn đan chi pháp, thất chuyển trở lên đan dược có thể vì bọn họ kéo dài thọ mệnh." Đưa tiễn Tương Linh sau đó, Tống Lân lại gọi đến Lư Vân Sinh. Cái này dáng người khôi ngô, tu luyện cựu chuyển bất hoại thân tiểu tử chính là luyện đan bộ chi chủ. Năm ngoái thì kết đan, đồng thời cựu chuyển bất hoại thân tu luyện tới tầng thứ 3. Tống Lân xuất ra ngọc giản, đem nó đưa cho Lư Vân Sinh, nói: "Đây là cựu chuyển huyền công năm vị trí đầu tầng, dung hợp thất thập nhị biến, ngươi cầm lại đi xem một cái. Đạo trong môn phái có thể tu luyện cựu chuyển huyền công cũng chỉ có luyện đan sư. Rốt cuộc chỉ có bọn hắn mới có thể chịu nổi khổng lồ như vậy tiêu hao. Tu luyện cựu chuyển huyền công cần luyện đan hỏa hầu cùng hàng loạt đan dược để đền bù đạo hạnh. Bằng không hậu kỳ động một tí mấy ngàn vạn năm đạo hạnh nhu cầu quả thực thái dọa người. Hoàn đan pháp tu luyện tới mấy vòng?" Tống Lân hỏi. "Hồi cung chủ, đệ tử tu luyện tới tam chuyển, cũng không tệ lắm, về sau ngươi chuyển tu cựu chuyển huyền công đi." Hắn pháp thuật có thể buông xuống, tu luyện cựu chuyển huyền công đồng thời còn năng lực kiêm tu luyện đan chi pháp. Đương nhiên, Tống Lân còn không phải thế sao chuyên môn nhường Lư Vân Sinh đến lĩnh công pháp, mà là cho tiểu tử này phía trên một chút cường độ. Gần đây nhiều hơn không ít tân sinh ý hợp đồng, đan dược là Đông Hoa Minh hội nắm đấm sản phẩm, tự nhiên là có không ít đơn đặt hàng. Tống Lân tại hợp lý trong phạm vi tiếp không ít tờ đơn, dựa vào chính mình khẳng định làm không được. Lư Vân Sinh nghe vậy cười khổ, quả nhiên chính mình chỉ là cái công cụ người. Bàn giao sự việc sau đó, Tống Lân lại gọi tới chư vị cao tầng, nói chính mình thành công giúp đỡ Linh Bảo Thiên Sư đoạt lôi, cùng với tương lai phong thưởng còn có mặt sau bố trí. hồ chung thế giới. Thiên tử Tứ Long tự tại Ngao Du, Trường Sinh Điện trước điện quảng trường. Mọi người hoặc đứng, hoặc bay, lại hoặc ngồi, nghe Tống Lân nói chuyện say sưa. Mặc dù trước đó đề cập qua đời miệng, nhưng mọi người vẫn thật không nghĩ tới đúng là như thế hời hợt. Bây giờ tu chân, Thiên Kiếm Nhị Tùng Lâm chuyển đến bát cảnh thế giới, ngoại giới chỉ còn lại Thiên Linh, Âm Phủ, Đông Hoa ba cái Tùng Lâm, bản tọa dự định sát nhập ngoài ra hai cái Tùng Lâm địa bàn cho các ngươi, thì Âm Hoa phụ trách sắp đặt đi. Khi nào báo thủ? Chính Tâm đột nhiên hỏi. Hắn cùng trời hà có thủ không đội trời chung. Nghe được câu này, Trung Hoàng Tử cùng Nguyên Bá cùng với Âm Phủ nhất mạch, Đông Hoa Tùng Lâm cao tầng ánh mắt cũng tụ đến. Thiên Hà thiếu nợ máu quá nhiều rồi. Không xa, 5 năm sau đó thấy rõ ràng, đến lúc đó có thể cần dùng đến mọi người lực lượng. Tống Lân ánh mắt lấp loé sắc cơ. Thiên Hà tuyệt đối không thể lưu. Chỉ có chiếm đoạt Thánh Uy Tùng Lâm mới có thể sừng sững tại Đạo Minh thượng tầng, có quyết định đại cục thế lực. Đông Hoa Minh hội không nên khốn tại nửa châu nơi, chỉ ít chiếm cứ tất cả Vân Châu, dùng thế tục mà nói, chính là bá nghiệp chi cơ. Thiên Hà nghĩ định, bọn hắn nhất định có thể rực rỡ hào quang. Tốt, đến lúc đó cần muốn chỗ của chúng ta tuyệt sẽ không chối từ. Mọi người sau khi rời khỏi, Tống Lân bắt đầu tu hành, một bên luyện đan, một bên tăng lên nhị thập tứ vân triện thể hệ. Nhị thập tứ vân triện thể hệ đại thành sau đó, là được mở ra tam thập lục vân triện thể hệ. Đến lúc đó là được lần nữa độ qua lôi kiếp, biến thành lôi kiếp đại viên mãn tu sĩ. Đây cũng là Tống Lân tiếp xuống 5 năm mục tiêu. Cho dù đánh không lại Thiên Hà thì sao cũng được. Linh Bảo Thiên Sư nhất định chết bảo đảm chính mình. Món nợ này chậm rãi tính cũng không muộn. Kinh thành, Bát Hoàng tử Yến Vương Di giá đông cùng, bây giờ là người kế vị chuẩn bị vào chỗ. Chương 407, Tam Thi Nguyên Thần, Bích Lạc Hồng Trần, 2, chương 407, Tam Thi Nguyên Thần, Bích Lạc Hồng Trần, 2, Hoàng đế. Bát Hoàng tử tự lẩm bẩm, nét mặt không che giấu được hưng phấn. Đây chính là hoàng đế vị trí. Chính mình làm sao không hưng phấn? Hoàng đế tuy nói là khôi lỗi, nhưng mà tại phàm nhân bên trong cũng là nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại. Không cần lo lắng tạo phản, không cần lo lắng người khác cướp đi vị trí của mình, càng không cần lo lắng ăn chơi đàng điếm sẽ khiến cho triều chính suy vô dụng. Sau khi chết còn có thể trở thành địa hạ chủ, hưởng thụ thiên niên trường sinh. Nam Tĩnh đi đến, nhìn thấy nhi tử thành tài, làm vì mẫu thân trong lòng đương nhiên vui vẻ. Con ta sắp đăng cơ, niên hiệu nghĩ được chưa? Nam Tĩnh cười nói, là hoàng đế mẫu thân. Nam Tĩnh tại sau khi lên ngôi ít nhất là ngũ lao bát chủ một trong, ngũ lao bát chủ nổi danh dự, còn có động thiên cùng với cùng loại với đại đạo của thiên sư. Đối với tại tu vi của mình mà nói không thể nghi ngờ là rất có giúp đỡ. Có lẽ là độ qua lôi kiếp cơ hội. Mẫu thân nghĩ đi, nhi thần là thật không biết. Thì kêu trời mình đi. Thiên địa huyền môn. Dùng cái này đến kỷ niệm thiên địa huyền môn đạo minh. Theo mẫu thân lời nói, nhi thần sau khi lên ngôi tức sửa niên hiệu. Đúng rồi, sau khi lên ngôi đối với cái khác công thần thì vui lòng hơn khen thưởng, về phần nô dịch. Được rồi, bình thường phong thường đi. Nam Tính hiện tại thì chịu phục. Chính mình khẳng định là đấu không lại Tống Lân, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Nhi thần hiểu rõ. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nam Tính bay người rời đi. Chợt nghe sau lưng chuyển đến rên lên một tiếng. Con ta ngươi? Không. Nam Tính gầm thét. Chỉ thấy Bát Hoàng tử cái cổ xuất hiện một tia vết máu, sau đó đầu lâu rơi xuống đất. Thông tin chuyển đến Thiên Địa Huyền Môn. Lớn mật. Lúc này, ngoài vạn dặm Linh Bảo Thiên Sư bỗng nhiên mở to mắt, song đồng hiện lên màu vàng nóng. Oanh! Pháp lực màu vàng bay thẳng thương cung, đêm tối nhuộm thành màu vàng nóng. Giữa thiên địa vượt ngang một tòa vạn trượng kim môn. Kim môn trấn áp bát phương, nhị thập bát cổ tự hiện hóa hư không, lôi điện, thiên, chết, phong, hỏa, kiếp, mẫu, nhật nguyệt, lòng, người, sơn hải, hạ, giáp. Mỗi một loại chữ viết đối ứng triền miên cổ thần thông. Tam Thi Nguyên Thần hiện lên tam tại vị trí vờn quanh thiên địa huyền môn. Hàng tỷ sinh linh nhìn thấy cái này khủng bố chẳng cảnh, sóng địa chấn và bát phương. Ba người đồng thời mở miệng. Ai? Ai làm hỏng đại sự của ta? Linh Bảo Thiên Sư nổi giận đùng đùng. Nếu điều này cũng không biết là cố ý gây nên, vậy hắn có thể tự sát. Thanh Trần, ngươi đi ra cho lão tử. Khẳng định có người động tay chân, hiểm nghi lớn nhất khẳng định là Thanh Trần cùng Kiếm Vô Lượng hai người. Tinh thần lấp lóe, một tên bạch y kiếm sĩ đạp trên kiếm quang mà đến. Đạo huynh chuyện gì đại động can qua như vậy? Bát Hoàng tử chết rồi, có phải là ngươi làm hay không? Cứ như vậy dung không được ta. Tam Thi Nguyên Thần hỏi. Mọi loại pháp thuật vận sức chờ phát động. Thanh Trần nhíu mày, nói, đạo hữu hiểu lầm, tại hạ tuyệt sẽ không làm xuống như thế ti tiện sự tình, có lẽ là yêu ma cố ý chống ngòi. Tam Thi Nguyên Thần chăm chú nhìn Thanh Trần thật lâu, nói, tốt, vậy ngươi nói giải quyết như thế nào? Vậy đơn giản, tuyển một cái khác hoàng đế là đủ. Ồ, vậy hoàng đế vị trí, đầu rồng vị trí về ai? Trước kia không có tiền lệ, nhưng dựa theo quy củ, hoàng đế bất ngờ chết bất đắc kỳ tử, tức lại lần nữa đoạt đích, Long Đầu Thiên Sư tự nhiên là một biến, rốt cuộc cũng là ngươi bảo hộ thất trách. Xét thấy đại thái tử sắp xếp thứ hai, tự nhiên là đại thái tử vào chỗ. Trước kia người đều vô cùng khắc chế, sẽ không dễ dàng lật bàn, dù sao không phải đăng giá, đơn giản là nhận không đến một năm. Lại thêm hoàng đế bên cạnh có cơ bản phòng hộ, thiên sư phía dưới cơ bản không làm gì được. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại có cấp bậc thiên sư người tự mình ra tay. Linh Bảo Thiên Sư cái thứ nhất hoài nghi Thanh Trần, hoặc là bị chính mình chế nhạo Kiếm Vô Lượng. Mặc kệ thế nào, hai người đều là cùng một bọn. Ồ, Long Đầu Thiên Sư ấn bề ai? Tự nhiên về ủng hộ thái tử chúng ta. Cùng gió lay động báo, tinh thần hội tụ bản thân. Thanh Trần đạo nhân mai phong. Trước kia là đạo minh trong lúc đó thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên qua lại trong lúc đó làm cái trò chơi. Bởi vì Long Đầu thời gian cũng không dài, cho nên mỗi người cũng có cơ hội. Hiện nay lực lượng bắt đầu xuất hiện chênh lệch, Huyền Tông cùng Cửu Thiên Kiếm Lâu cộng lại đây 5 cái khác mạnh hơn không ít. Hắn có tư cách lập lại quy tắc. Tam Thi Nguyên Thần lập tức cười như điên, tiếng cười truyền khắp bát phương. Ha ha, lão phu ngược lại là đã nhìn ra, các người đám người này căn bản không chơi nổi, đã như vậy, vậy liền giải thể đi, tự tìm niềm vui, chỉ có thể làm một hồi. Xôn xao, bầu trời ảm đạm xuống, vô biên uy áp quét sạch tứ phương, chín đạo màu sắc khác nhau thanh mang đánh phía Tam Thi Nguyên Thần. Bích Lạc Hồng Trần, Cửu Thanh Tiên Quang, hai cái thiên sứ đánh, mấy ngàn năm hài hòa bố cục như vậy đánh vỡ. Chương 408, Thất Sư Chi Hội mà đối đại thiên thời. Chương 408, Thất Sư Chi Hội mà đối đại thiên thời. Tiếp nhận câu trên, mấy ngàn năm hài hòa bố cục lại quay về. Trận chiến đấu này rất ngắn, nhất thời đến không thể tưởng tượng nổi. Thanh Trần thi triển ra Bích Lạc Hồng Trần kiếm ý, tiếp dẫn vũ trụ tinh quang làm kiếm khí. Tinh quang vượt qua ước vạn dặm mà đến, rơi xuống Tam Thi Nguyên Thần phụ cận, Nguyên Thần chỉ cảm thấy một trận bạch quang, sau đó bao phủ tại giữa bạch quang. Lấy lại tinh thần, Linh Bảo Thiên Sư pháp thân đã bị phá. Thanh Trần chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt mình, tiên quang vần quanh, bá khí dị thường. Bản tọa không muốn giết ngươi, chân không muốn giết ngươi. Thanh Trần ánh mắt hiếm thấy chân thành. Nhìn thấy Linh Bảo Thiên Sư oán hận chưa tiêu, Thanh Trần dường như đáp lại, lại giống là đúng hư không mấy đạo tối tăm ánh mắt nói, Hoàng đế Phong Quốc Sư tức là Long Đầu, này chế vì sao mà đến? Thượng Thanh 35 ma kiếp mới bắt đầu, hơn 8000 năm trước, Chu Quốc vô đạo, Thất Minh trái lại. Lúc yêu ma xâm lấn, nhân tộc lật úp, Thất Minh tuyển ra minh chủ dẫn đầu nhân tộc đối kháng yêu ma, đại cục sơ định sau đó, Thất Minh vì không làm cho bên trong hao tổn, mà sáng lập này chế độ, trong lúc đó đổi mấy cái đạo minh, quy củ cuối cùng không thay đổi. Ngươi đoán đây là vì gì? Vì các minh thực lực không kém bao nhiêu, này chế chính là thỏa hiệp kế tạm thời, bây giờ bản tọa tu vi che đậy một thế, nhất định phá này chế độ, thống nhất nhân tộc lực lượng. Sau đó lại không này chế. Thanh Trần Thiên Sư nhìn ra xa tứ phương, cả người giống như một thanh kiếm sắc, vượt qua thời không, đâm về hạng giá áo túi cơm. Bắt đầu từ hôm nay, phàm gian vương triều thay đổi, cũng không còn cách nào ảnh hưởng đạo minh Long Đầu, Huyền Tông thượng thanh chấp thiên hạ Thái Châu, vì nhân tộc chính tông. Mấy ngàn năm bố cục cuối cùng thay đổi. Đây là thuận theo thời đại cử chỉ. Lòng lẻo liên minh căn bản là không có cách đối kháng yêu ma. Thanh Trần trước đây không muốn sớm như vậy ngã bại, đáng tiếc Linh Bảo tính tình thái cáo kỉnh, thế mà tranh cãi muốn phân ra. Long Đầu Thiên Sư ấn nên xử trí như thế nào? Hư không xuất hiện một đạo vạn trượng hóa vàng, như thần long, lại như đại đạo. Ngưng tụ ra xích vô kiếp pháp thân. Hống. Long hống tứ phương, phong vân một biến. Một cái dòng sông màu vàng vượt ngang tinh không, trưởng không biết bao nhiêu, vô nguyên không đôi. Quỷ thần khóc hét, âm phong thảm rít gào. Hoàng tuyên biến đổi, hóa thành một cái ố vàng mắt đỏ giao long. Thất đại đạo minh tiên sư tề tụ. Đến rất đúng lúc, tốt gọi chư vị biết được, bản tọa cũng không phải là để nhân tộc nội loạn, Long Đầu Thiên Sư ấn là tổng cộng có vật, về sau không lại tranh đoạt. Vị kia lân cận đột phá, vậy liền giao cho ai cảm ngộ đại đạo, bây giờ kiếm vô lượng càng gần một chút, trước giao cho kiếm vô lượng. Là đền bù, thiên cơ lão nhân là cái thứ ba, sau đó chúng ta sẽ chậm chậm cân đối. Thượng giới tiên đình cũng tại, tổ tông không cách nào che chở, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta nên đoàn kết nhất trí, vì bản tọa chỗ đạo minh làm trung tâm mới là. Thú hổ. Thanh Trần ánh mắt sắc bén, thần quang rạng rỡ, kiếm ý đâm vào ở đây tất cả thiên sư nguyên thần nhảy lên, cường giả vi tôn, không phải là đại đạo lý lẽ. Chư vị chớ có nhường bản tọa làm khó. Chúng người ánh mắt giao lưu một lát. Linh Bảo Thiên Sư trước tiên mở miệng, nói, đã như vậy, ngươi nên như thế nào đối đãi chư minh? Thanh Trần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn cuối cùng nhận rõ thực tế. Bây giờ thăng bằng thực lực đánh vỡ, bọn hắn hiểu rõ cái này ngây thơ trò chơi không cách nào chơi tiếp tục. Nhiều năm trước, nhân tộc mặc dù khó, nhưng cũng có Long Đầu Thiên Sư tiếp dẫn thiên đỉnh lực lượng đối địch. Như hôm nay đỉnh không còn, và yêu ma bên ấy hình thành chung nhận thức, cả tộc lực lượng tiền đánh, kia chân muốn diệt vong. Mặc dù nhường Huyền Tông thượng thanh đạo minh xưng bá, không cho Linh Bảo Thiên Sư trước đột phá hợp đạo, là có một chút tư tâm ở bên trong. Nhưng này không phải cũng là tốt nhất kết quả sao? Chí ít không cần nội loạn, không cần đánh trận. Thanh Trần tiếp tục chấp hành dùng không gian đổi thời gian xét lược. Và kiếm vô lượng đột phá hợp đạo, Huyền Tông thượng thanh đạo minh hình thành ưu thế áp đạo. Sau đó càng chiều sâu hơn khống chế lục minh, lại bung ra Long Đầu Thiên Sư ấn hạn chế, khiến người khác thì đột phá hợp đạo. Cứ như vậy, cục diện triệt để bàn công việc. Thanh Trần đạo hữu, xin hỏi cái khác đạo minh nên xử trí như thế nào? Diệu Pháp Minh phủ Hoàng Tuyển Đế Long hỏi. Đây là thất đại thiên sư trong duy vừa tu luyện đục thân người. Các minh bình thường, bản tọa không can thiệp các ngươi bất luận cái gì vận chuyển, chẳng qua tại nhân tộc đại sự phía trên muốn phục tùng Huyền Tông thượng thanh đạo minh mệnh lệnh. Còn có, Long Đầu Thiên Sư phía dưới Ngũ Lao Bát Chủ hủy bỏ là có thực quyền 6 ngày cùng chi chủ, do các ngươi đảm nhiệm, địa vị bình đẳng, nghe lệnh của ta. Trước kia Ngũ Phương Bát Chủ thập tam ấn phân phát 6 ngày cùng, 6 ngày cùng các hạt hai ấn, có thể phong hai chủ, các ngươi rút ra 2 vạn đạo quân vị cung cấp Long Đầu Thiên Sư quản lý phân công. 6 cung tổng 12 vạn quân, đây là cộng đồng điểm xuất lực lượng, do Long Đầu Thiên Sư tự mình chỉ huy, không giống như trước kia giống nhau từng người tự chiến. Nặng. Hai bên các lùi một bước. Thất Sư Chi Hội, Huyền Tông độc bá. Nhân tộc nội loạn nguy cơ như vậy giải trừ, bước vào thời đại mới. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, hòa bình là nhất thời, Thanh Trần sẽ không đình chỉ hắn ăn mòn cùng chiếm đoạt, mọi người thì sẽ không vĩnh viễn túi đầu. Loạn do trong do bên ngoài, cuối cùng sẽ lên. Một tràng phong ba lắng lại. 7 vị đạo minh tiên sư chung nhận thức truyền khắp tứ phương. Đối với Tống Lân mà nói chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, tiện thể đáng thương nửa chẳng chúc mừng Linh Bảo Thiên Sư, ngoài ra không còn có chú ý Tây Phương Đại Mạc ở bên ngoài hơn 10 vạn dặm, thế người xưng là ước tuyệt yêu quốc chỗ. Nơi đây mây đen dày đặc, cả ngày tối tăm u minh. Rộng lớn mặt đất giống bị yêu vân ma vụ bao phủ, có vẻ ngột ngạt rất, phàm gian xưng là ước tuyệt yêu quốc thì không phải là không có nguyên nhân. Đại địa bên trên cũng không ít phong cách khác nhau kiến trúc, cùng với hình thù kỳ quái nhân loại hoặc đầu dê, hoặc đầu hiệu, lại hoặc đầu người yêu thân. Yêu quốc ngay chính giữa là một dãy núi. Sơn lính không biết cao bao nhiêu, hơn phân nửa là ma nói bao phủ. Chân núi có vạn trượng thanh đồng tự trụ, cao 10 vạn trượng, đường kính 100 trượng, điêu khắc các loại yêu ma quỷ quái. Đồng trụ dưới có tam thủ đầu hiệu sư tử thân dị thú trấn thủ, còn có đầu trâu, đầu dê yêu binh tuần tra. Bầu trời có thanh điểu loan phượng xoay quanh. Đỉnh núi một tòa thanh đồng cổ điện quan sát chúng sinh. Ầm ầm, xanh thảm lôi quang lấp lóe, lôi đình không ngừng đập nện cổ điện. Trong điện lũ quỷ múa loạn, có thất đấu chi quỷ, ngũ phương lão yêu, thập nhị lục tinh quái, sơn tinh chi quỷ, mộc tinh chi yêu, năm khí chi quái. Cổ điện rất cao lớn, cho nên cao ngàn trượng cự quỷ ở bên trong không chướng ngại chút nào. Trong đại điện ở giữa cổ lão vương tọa cao có ngàn trượng. Trên đó ngồi một người đại điện cao nhất yêu quỷ, chẳng qua mới đến dạy của hắn. Vì quá cao, căn bản thấy không rõ toàn cảnh. Đây là ước tuyệt yêu quốc đế phàm nhân xưng yêu đế, yêu ma quỷ quái xưng thái thủy. Chính là phương này thế giới tiên địa mới sinh, nguyên khí ngược lại được. Vũ phương lịch sát, dịch khí đại hưng sinh ra vừa yêu vừa quỷ vừa ma vừa quái dị loại. Thực lực sâu không lường được, không ai nhìn qua hắn ra tay, cũng không biết hắn vì sao không xuất thủ. Chỉ là lẳng lặng địa đường hô hấp khí, khí lưu hình thành che đậy yêu quốc ma vân. Dù vậy, dưới trướng yêu ma quỷ quái tứ phương làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thử, ngươi cũng muốn làm hùng chủ? Thiên tuế bạch cốt yêu. Thần tại. Một bộ mặc giáp trên đám xương trắng trước. Kiềm chế các bộ, hướng bọn hắn lấy đồ. Huyền tông thượng thanh đạo minh xưng bá năm thứ nhất. Thầy yêu vượt qua thập vạn đại sơn phạm bên cạnh. Thanh Trần Tiên sư xuất lĩnh các phương tiên sư cùng yêu ma đại chiến 3 ngày, hai bên các có tổn thất, nhân tộc tử chiến không lùi, yêu ma hoặc lo lắng thương vong quá nặng, thế là hai bên ngừng chiến. Yêu tộc 100 năm không đáng bên cạnh làm điều kiện, trao đổi nhân tộc thế lực triệt để rời khỏi 10 vạn quân sơn, Địa Long yêu quân thiên tiết đem ầm sơn đông rời ngàn dặm, coi đây là giới, phía tây là yêu quốc chi thổ. Đến tận đây, nhân tộc đạt được 100 năm hòa bình, mất thổ mấy ngàn dặm, bao dung 5000 vạn nhân khẩu. Nhân tộc cứ như vậy hủy đi bồi bổ, lại lăn lộn 100 năm phát triển cơ hội. Thử, mang củi cứu hỏa thôi. Tống Lân bình luận, thiên hạ này nhìn như là thanh trần độc đoán, nhưng sớm muộn sẽ loạn lên, dấu hiệu ngày càng rõ ràng, như là vương triều những năm cuối, các phương bắt đầu thông đồng ngoại địch, lẫn nhau sâu chuỗi. Mà Đông Hoa Minh hội tĩnh tâm phát triển, loạn thế chưa chắc không có triển khai kế hoạch lớn cơ hội. Dấu khí tại thân, mà đối đại thiên thời, bình chính tam thiên, quét sạch cố khí. Chương 409, đấu pháp chi biến, thế giới mới chương 409, đấu pháp chi biến, thế giới mới tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta Đông Hoa Minh hội nên như thế nào xử sự? Các vị cấp cao tại hồ trung thế giới giao lưu, chính tâm hỏi Tống Lân. Tương lai thời cuộc có thể càng thêm không xong, chúng ta danh bất chính, ngôn bất thuận, cho dù muốn tranh bá thiên hạ, cũng phải có cái thiên sư danh phận. Trung hoàng tử nhìn xem ra mấu chốt của vấn đề. Hiện tại Đông Hoa Tùng Lâm vị trí rất lúng túng, một phương diện bọn hắn là thánh uy đạo môn người, mặt khác lại là không nghe lời tại thiên hạ. Mặc dù có ảnh tử thiên sư tên, nhưng cuối cùng không hợp pháp. Về tình về lý, cũng sẽ không có người tán đồng. Danh phận là mấu chốt, đối nội, đối ngoại đều cần một danh phận đại nghĩa. Nếu không vẫn luôn không cách nào quang minh chính đại tồn tại thế gian. Thậm chí bọn hắn chiếm lĩnh khối này thổ địa trên danh nghĩa đều không phải là chính bọn họ. Nếu có một thiên hạ đại loạn, thánh uy thậm chí ngoại nhân cũng có tư cách đến cướp đoạt địa bàn của bọn hắn. Mọi người ý kiến một nghe vào thái đám bên trong, Tống Lân trầm tư thật lâu. Sau này dự định, trước co đầu rút cổ dậy thì quản lý tốt địa bàn của mình, bảo vệ sinh linh, một ngọn cây cọn cỏ đi, đừng nghĩ nhìn tranh bá thiên hạ, trước đối người một nhà phụ trách. Nếu tranh bá thiên hạ vì sinh linh càng thêm khốn khổ làm đại giá, kia tranh bá còn có ý nghĩa gì? Nghĩ đến đây, Tống Lân càng thêm kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn qua mọi người. Cái khác thì bị nhìn thấy nghiêm túc. Hôm nay bản tọa cùng các ngươi nói một sự kiện, việc này liên quan đến tương lai Đông Hoa Minh hội chi chiến hơi. 1. Giữ vững địa bàn, cao tưởng tích trữ lương thực. 2. Không làm không có ý nghĩa chi chiến, mọi thứ vì chỉnh thể lợi ích và đạo nghĩa là suy tính. 3. Chăm chỉ tu hành, tôi luyện kỹ nghệ. Cái gọi là vô nghĩa chi chiến, chỉ là không có chỗ tốt chiến đấu, cùng với ảnh hưởng tất cả minh hội giới luật ý thức chiến đấu. Không thể bởi vì người khác giàu có mà đi cướp đoạt, bằng không hòa thành Trần Thiên Hà đám người có cái gì khác nhau? Phóng đại phải có chính nghĩa tính, hoặc là vì sinh tồn, hoặc là đối phương là thực sự hỏng, thuộc về lục thiên cố khí một trong, giết bọn hắn có thể khiến cho càng nhiều người sống lại. Điều này chiến đánh lấy mới có ý nghĩa, mới có thể để cho chúng tư tưởng của người ta kiên định. Bằng không nơi này nhân nhượng một chút, nơi này phóng túng một chút, sớm muộn đủ ra hậu hoạn. Nặng. Tống Lân lời vừa nói ra, bộ phận mê man người nhất thời kiên định tâm trí. Không tranh, không ác cướp, vừa tranh, lại đoạn. Được tất có nói, luôn tất có theo. Chư vị, đây là thiên niên chi đại biến cục, tương lai nhất định là chúng ta. Tống Lân cười nói. Chư thiên khí đung đưa, ta đạo nhật thịnh vượng. Về phần thiên sư vị trí, 5 năm sau lại thấy rõ ràng. Thiên sư có hai loại điều kiện, một là pháp lục, hai là đại ấn. Đại ấn có lớn nói, đây là thiên sư mạnh tại bình thường nguyên thần mấu chốt. Pháp lục phối hợp đại ấn, mới có thể nắm giữ đạo môn trong tất cả. Không sai, đạo môn nội bộ, thậm chí là Đông Hoa Minh hội sông ngòi địa khí cũng phải bị thiên hà khống chế. Nếu thiên hà vui lòng, tùy thời thu lại bốn phủ quyền khống chế hạ, thậm chí nhường đất khí hỗn loạn, hạ xuống các loại tai nạn. Đương nhiên, thiên hà sở dĩ không có làm như thế, vẫn là bởi vì đạo minh tồn tại. Đạo minh đem những quyền lực này thu đi lên, đồng thời phân phối cho thập nhị tổng phụ chủ, do bọn hắn thay điều phối. Thiên sư chỉ có chỉ huy phụ chủ quyền hạn, cũng không có tước đoạt quyền hạn. Nhưng ngày sau một sáng loạn lên, thiên hà tất nhiên sẽ gây sự, đến lúc đó càng thêm bị động. Cho nên nói thiên sư không vẹn vẹn là danh phận, đồng dạng cũng là một loại quyền hạn. Đây càng thêm nghiệm chứng thiên sư vị trí tầm quan trọng, duy có trở thành thiên sư mới chính thức có được phóng đại tư cách, bằng không đánh khôi tiếp theo địa cũng không biết sao sử dụng. Hiện nay có trung hoàng tử tiền bối cái này nguyên thần, chúng ta coi như là có một chút sức tự vệ. Đương nhiên, theo thế cuộc hỗn loạn, chúng ta không thể ngồi chờ chết, thiên hà tên ma đầu này nhất định phải trừ bỏ, đồng thời cũng muốn phòng ngừa cái khác đạo môn không có điểm mấu chốt địa phóng đại. Nặng. Sau đó, Tống Lân lần nữa bế quan, chờ mong 5 năm sau đó đại chiến, chí ít độ lôi kiếp là nhất định. Thánh uy tùng lâm, bát đại quỷ vương càng phát ra tà ác âm trầm, thiên hà càng phát ra giản mua đáng sợ, tóc trắng xóa, móng tay đen nhánh mà trưởng, đen nhánh con ngươi càng lúc càng lớn, cả cá nhân trên người lộ ra một cỗ hắc khí. Thiên hà trước mặt lơ lửng hai cái bị thư, một phong đến từ thủ hạ, một cái khác phong đến từ Đạo Minh. Huyền tông độc bá. Ha ha, thú vị, chẳng thể trách gần đây yêu phân nồng đậm như vậy. Thiên hà đọc xong thủ hạ tín tiện, tâm trạng trở nên vui sướng không ít. Thiên hạ đại loạn, không đúng là mình khởi thế lúc. Thanh Trần Dã tâm rõ rành rành, không chỉ muốn độc bá, còn muốn học phàm gian vương triều chiếm đoạt lục minh, thành lập được một vô cùng cường đại thế lực. Đối với sau người mà nói, có lẽ là cái ầm ầm sóng dậy lịch sử, nhân tộc hưng thịnh bắt đầu. Nhưng lục minh mọi người có thể không cho là như vậy, đây chính là tổ tông gia nghiệp, có thể nào chôn vùi tại trên tay chính mình. Mặc dù đánh không lại Thanh Trần, nhưng cũng không có nghĩa là yêu ma đánh không lại, cho nên bí mật bắt đầu sâu chuỗi, chuẩn bị ngay cả bên ngoài đối kháng Huyền Tông, tránh cho bị chiếm đoạt vận mệnh. Phong thư thứ hai là Linh Bảo Thiên Sư. Linh Bảo Thiên Sư phân phó chư vị thiên sư giao ra càng nhiều đạo sĩ đến tổ kiến 6 cung đại quân, đồng thời ám phó mọi người lộng quyền quyền lực, bất chấp đại giới tăng lên lực lượng của mình, không cần lo lắng đạo minh trách phạt. Lộng quyền quyền lực. Thiên Hà có chút kinh hỉ, về sau dùng nhân loại đến luyện pháp chẳng phải là không cần lén lút. Thật đáng mừng. Ha ha, lão phu suýt nữa quên mất, tất nhiên vị trí Long Đầu Thiên Sư không còn, Tống Lân ha không phải là không có tác dụng. Thiên Hà đột nhiên nghĩ đến tầng này. Vì Tống Lân gánh vác Linh Bảo Thiên Sư vị trí, cho nên một thằng không dám động tiểu tử này. Hiện tại thời cuộc khác nhau, đoạt đích hủy bỏ, Tống Lân không chỗ hữu dụng, vì Linh Bảo Thiên Sư tính cách, rất dễ dàng bỏ mặc không quan tâm. Có thể theo Linh Bảo Thiên Sư, chính mình tầm quan trọng đây Tống Lân còn cao hơn. Về phần kia cái gì quyết đấu, Thiên Hà mới lười đi. Còn không bằng âm thầm từng bước xâm chiếm tới cũng nhanh. Nghĩ đến đây, Thiên Hà lập tức đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn thì đã có kinh nghiệm, cũng không có lập tức mỗi ngày sư, mà là đi tìm Trung ương Tổng Lục Cung nội tướng Thanh Long, Linh Bảo Tùng Lâm Bạch Mi, Cửu Hà Nguyên Lưu Phủ Ngao Khánh. Thông qua mấy người kia vì chính mình biện hộ cho, yêu cầu bị bỏ quyết đấu, đồng thời nhường Linh Bảo ngầm đồng ý chuyện của mình làm. Sau 3 ngày, tại Thanh Long cùng Bạch Mi cùng với Ngao Quảng nói bóng nói gió phía dưới, Thiên Hà cuối cùng thấy vậy Linh Bảo Thiên Sư. Quyết đấu. Linh Bảo Thiên Sư ấn đường nhăn thành chữ xuyên, sau đó mới nhớ tới chuyện này. Còn nhớ là có chuyện như thế. Ngươi muốn như thế nào? Linh Bảo Thiên Sư hỏi. Hủy bỏ quyết đấu, thiên sư có thể ngầm đồng ý ta chiếm đoạt Đông Hoa Minh Hội. Hiện nay chính là cần muốn đoàn người tổng khắc lúc gian thời điểm, Tống Lân kiểu này cất chuột làm hư mọi người đoàn kết. Linh Bảo Thiên Sư suy tư một lát, lập tức gật đầu đáp ứng. Theo ngươi đi đi, chẳng qua bản tọa không sẽ giúp ngươi ra tay. Tống Lân nghiêm chỉnh đối với mình không có có tác dụng gì. Hiện nay thiên hà thực lực mạnh mẽ, giá trị khẳng định đây Tống Lân cái này lôi kiếp cao hơn. Tống Lân mặc dù thiên phú không tồi, muốn thành thiên sư đoán chừng cũng phải 100 năm sau. 100 năm. 100 năm sau thiên địa huyền môn đạo minh cũng diệt vong. Tống Lân cứ như vậy bị người bỏ cuộc. Nửa ngày sau, Tống Lân đạt được đạo minh tin tức truyền đến. Quyết đấu hủy bỏ. Tống Lân cùng chính tâm cùng hợp lại, lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Này Linh Bảo Thiên Sư chính là thay đổi thất thường tiểu nhân. Hừ, càng là vô sỉ. Khẳng định lại bán đứng chúng ta. Chính tâm lạnh hừ một tiếng. Không sao cả, Linh Bảo Thiên Sư không xuất thủ là được, vốn là không có hy vọng xa với gia hỏa này có thể làm cái gì. Theo trước kia kế sách, trông coi một mẫu 3 phần đất, hết thể chờ ta đột phá lại nói. Tốt. Và chính tâm rời đi sau đó, Tống Lân suy nghĩ thật lâu. Thời cuộc dung chuyển, loạn trong giặc ngoài, suốt ngày sư lửa xém lông mày. Bằng không đại chiến đến, chính mình phương này không có nửa điểm chủ động, chỉ có thể bị người khác nắm mũi dẫn đi. Tống Lân dự định lại mở một giới. Tống Lân về đến hồ trung thế giới, lập tức chuẩn bị mở ra thế giới mới. Chương 410, Tề Địa Bắt Thần, Thần Đồ Ốc Lũy. Chương 410, Tề Địa Bắt Thần, Thần Đồ Ốc Lũy. Kinh thành. Đại thái tử đã được như nguyện đăng cơ. Đăng cơ đại điện không có gì vãng long trọng, các phương thiên sư không đến, chỉ là phái mấy cái tiểu lâu la tiếp nhận phong thưởng. Hoàng đế địa vị kém xa trước đây, chỗ tốt là hoàng vị về sau có thể tự mình quyết định, nghị tuyển ai liền là ai. Chỗ xấu là khả năng không có địa hạ chủ lăng tẩm, rốt cuộc cái đồ chơi này thì phí tiền. Lại thêm đại chu sự kiện, có thể đạo minh quy định hoàng đế không thể tu luyện, về sau thật sự là phàm nhân. Huyền tông thượng thanh đạo minh. Thanh Trần nhìn tứ phương tình báo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đám người này từng cái thông đồng yêu ma. Nhất là Bắc Phương cùng với Đông Bắc Cửu Tiêu đạo minh, Diệu Pháp Minh phủ, bởi vì hoàng tuyển đế Long tu luyện yêu ma nhục thần, cho nên cùng Bắc Phương yêu ma quan hệ cũng không tệ lắm, nhất là Long Trúc yêu ma. Hoàng tuyển đế Long tương đương với Long Trúc yêu ma khác một thủ lĩnh, vì Thanh Trần sự tình nhường hắn buồn lòng, hiện nay đều thành nửa yêu chi chủ. Những người khác có thể nhân nhượng một lát, cái này thực sự không được. Nghĩ đến đây, Thanh Trần chấp bút viết xuống sắc lệnh, phân phó Tây Phương Mãng Thần bộ lạc liên hợp 10 cái yêu ma bộ tộc tiến công Cửu Tiêu đạo minh địa bàn, suy yếu lực lượng. Sắc lệnh bị thủ hạ cầm sau khi đi, Thanh Trần trầm tư thật lâu. Lúc lạc yêu ma làm cho ra sức, hoặc là hình thành phái chủ hòa. Bắc Phương không ít cùng bộ lạc có thể tranh thủ một chút, trừ ra Mãng Thần còn có những bộ lạc khác cũng có thể bỏ ra nhiều tiền lung lạc. Ngoại tộc là một thanh không tệ đao, chỉ nhận tiền không nhận người, cùng trung nguyên thế lực khác không có quan hệ gì, đồng thời có thể tùy thời vứt sạch. Mặc dù đối phương thì có khả năng phản vệ, đồng thời giá cả rất đắt, nhưng cũng không có so với bọn hắn thích hợp đao. Chính là bởi vì có đám này yêu ma, Thanh Trần mới có thể thực hiện đổi thời gian kế hoạch. Bây giờ Long Đầu Đại Ấn giao cho Kiếm Vô Lượng, và Kiếm Vô Lượng chính thức đột phá, như vậy lập tức ngả bài, lấy cực nhanh tốc độ quét ngang đạo mình, hình thành một cô đối kháng yêu ma hợp lực. Nhân tộc sơ bộ yên ổn. Cho dù tổng thể thực lực đây yêu ma kém, nhưng thì không phải có thể người người nắm bót, ai động thủ trước, phải làm tốt băng dụng răng răng chuẩn bị. Chỉ mong thiên hạ thái bình. Thời gian dần dần trôi qua, các đạo minh, mỗi cái đạo môn trong lúc đó âm thầm tiếp tục lực lượng, hoặc luyện tập đạo binh, hoặc chế tạo thần hộ pháp linh, hay là chứa hàng hàng loạt pháp khí. Vật tư không thể nào đống chốc toàn bộ trở nên nhiều hơn, cho nên bọn hắn chỉ có thể ác hơn địa vơ vét, đem vật tư một mẻ hút gọn. Bởi vậy dẫn đến địa khí hỗn loạn, dân chúng lầm than, bách tính trôi dạt khắp nơi. So sánh cùng nhau, Anh Hoa Chi địa phản giống như là thế ngoại đảo nguyên, không ít dân chúng điên cuồng vào tới. Về phần thu xếp công tác, bình thường do Thi Âm Hoa đám người xử lý. Lúc này Tống Lân đã sớm mở ra thế giới mới. Một tháng trước, bên trong mật thất, theo một hồi xích quang sáng lên, hư không xuất hiện vị dị phù văn. Ngọc cung cây quế hoa chưa rơi, tiên thiếp hái hương rủ xuống bèo anh thế giới, tề địa bắt thần. Tam thập lục trọng thiên, bắt thần hỏng kết giới. Thời gian tốc độ chạy, một so một nguyệt. Giáng Lâm, nhục thân chủng loại tề quốc thần thoại, bên trong cổ thần thoại, Đông Phương Đồng Lai thần thoại. Hệ thống, Sơn Hải thần hệ. Nhân quả luân hoàn, không. Lần này hay là nhục thân xuyên việt, cũng là cố sự thế giới tu luyện pháp thuật sẽ đối với đáp lời thế giới hiện thực. Sau khi chết đối với hiện thực nhục thân thì có rất lớn làm hại. Chẳng qua Tống Lân chú ý không là cái này, mà là thế giới này. Hỏng kiếp giới. Tống Lân có chút ngoài ý muốn. Căn cứ chi quái bảo lục thông tin, hỏng kiếp giới là phá bại thế giới gần như hủy diệt, hoặc là đang gặp phá hoại. Kế tiếp giai đoạn là không kiếp chi giới, thế giới đã hỏng diệt, lâm vào lâu dài trống rỗng. Thần thoại thế giới cũng sẽ suy bại sao? Tống Lân không thể tin được. Hắn lúc này đi vào cố sự thế giới, đứng ở bên bờ nhìn ra xa đại hải, không có thời gian chú ý ngoại giới, mà là suy xét thế giới bị diện sự tình. Phương này thế giới, quả thực có loại dáng vẻ nặng nề cảm giác. Tiểu này dáng vẻ dàn mua dùng mắt thường nhìn không ra, chỉ cần hữu đạo chi sĩ, vì tâm nhãn quan sát là được nhìn thế giới này phá bại. Tề địa bắt thần là rất già thần thoại, thiên, địa, binh ba chủ, cùng với nhật chủ, nguyệt chủ, âm chủ, dương chủ, bốn mùa chủ tổng bắt chủ. Trừ ra một người lính chủ Sibiu cùng thiên thần chủ thiên tề, cái khác thần chủ tên cũng đều không được. Dựa theo Tống Lân kinh nghiệm, chuyện thần thoại xưa có thể không chỉ là chuyện xưa, có thể chân chân thật thật ghi chép chư thiên sự tình, rất nhiều chuyện xưa tự mâu thuẫn, cũng không phải nghe nhầm đồn bậy, chỉ là thế giới khác nhau thôi. Bắt chủ cái gì chuyện xưa cũng không có chuyện tới, có thể xác thực suy bại. Lúc này, Tống Lân đột nhiên cảm giác có chút mệt mệt, lập tức bay lên không. Ừm. Đột nhiên, hắn cảm giác lực lượng trở nên cực yếu. Điều này yếu không phải cảnh giới biến mất, mà là phát huy ra lực lượng trở nên yếu đi. Tỷ như chính mình có 1000 cân khí lực, lại chỉ có thể nhắc tới 1 cân thạch đầu. Đây cũng là hỏng thế giới. Tống Lân ngạc nhiên nói, địa khí mỏng manh, pháp thuật không phát huy ra uy lực gì, cũng liền cựu chuyển huyền công cứng rắn đặc tính cùng cự lực bất gọn, về phần biến hóa cũng muốn một chút pháp lực, cuối cùng duy trì không lâu. Diệt trừ cựu chuyển huyền công, Tống Lân nhiều nhất phát huy ra định thần kỳ tu vi. Được rồi, trước tìm kiếm tình huống đi. Giới này hoàn toàn không có bối cảnh chuyện xưa có thể tham khảo, mọi thứ đều dựa vào tự mình tìm tòi. Tống Lân ấn đường lấp lóe kim quang, triệu hồi ra Thái Dương Ngọc Sa. Bát Tuấn hí dài một tiếng, tựa hồ có chút không thích ứng thế giới này, hiện đến vô cùng cáo kỉnh. Hồ trung thế giới trong thần long cũng có chút nôn nóng bất an. Nếu thả chúng nó ra đây, rất có thể để bọn chúng bị thương. Và Bát Tuấn thích ứng sau một lát, Tống Lân đăng lên xe ngựa. Mã Sa bay lên, cố hết sức trèo lên cao trăm trượng không. Tống Lân lần này phát hiện đây là một tòa đại đảo. Phu cận là biển rộng mênh mông. Tống Lân tùy ý chọn cái phương hướng phi hành. Không biết qua bao lâu, phía trước lại xuất hiện đại đảo. A, âm khí như vậy tư thịnh. Tống Lân bên này là tinh không vật lý, phía trước trăm dặm âm vân, bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Hòn đảo âm khí hóa thành thực chất, hình thành các loại yêu ma quỷ quái. Âm trầm đen nhánh hòn đảo tọa lạc tại mênh mang mặt biển, âm khí đầu nguồn tựa hồ là vùng trời một đạo thanh đồng cửa lớn. Tống Lân lại đến gần một chút, thậm chí còn năng lực nhìn thấy đóng chặt cửa lớn hai bên có hai bóng người. Nơi đây âm trầm quỷ quái, không phải đất lành, hay là tránh xa một chút cho thỏa đáng. Tống Lân lái xe quẹo khúc cong lớn, đang muốn vòng qua nơi đây. Đột nhiên trước cổng chính hai bóng người động, sôi nổi bay lên không trung. Hai cái thân ảnh không phải yêu ma, lại là nhân loại. Bên trái một thân ban lan chiến giáp, bên phải đen nhánh chiến bảo. Khuôn mặt uy nghiêm chính khí, cầm trường kích đồng giản. Là Mục Thiên Tử xe ngựa. Mục Thiên Tử đến rồi. 3000 năm. Hai người mang trên mặt vẻ hưng phấn, hướng phía Tống Lân không người cúi đầu. Bái kiến Mục Vương. Các ngươi là? Tống Lân luôn cảm thấy hai người có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Tại Hạ Thần Đồ. Tại Hạ Úc Lũy. Từng nhận chức đồng sư tướng lĩnh. Chương 411, Côn Luân Sơn Băng, võ giả chi đạo. Chương 411, Côn Luân Sơn Băng, võ giả chi đạo. Các ngươi là Đông Bát sư tướng lĩnh. Ta tại sao không có nghe qua tên của các ngươi? Với lại, các ngươi không phải hoàng đế thủ hạ sao? Tống Lân cuối cùng nhớ lại, hai người này là trông coi quỷ môn quan thần Đồ Úc Lũy, lần đầu tiên gặp mặt hay là tại Nạp Cao Ký thế giới, cũng là tiến đánh Phật môn tứ đại La Hán thế giới kia. Hai người này nói mình phụng hoàng đế chi mệnh trấn thủ quỷ môn quan, mà lại nghe được Mục Vương hứa hẹn, nói mấy ngàn năm sau sẽ có người đến cứu bọn họ. Sau đến chính mình cũng là thuận lợi đem bọn hắn cứu ra. Nghe đến đó, Tống Lân đột nhiên phát hiện, thế giới tuyến có rút lại sao? Mình quả thật làm qua Mục Vương, bây giờ lại gặp được mấy ngàn năm trước bọn hắn, có thể cũng là mệnh chung chú định. Thiên tử có chỗ không biết, chúng ta xác thực dùng tên giả gia nhập Đại Chu, làm năm lữ công dùng Tam Kê trấn thủ quỷ môn quan, khiến cho chúng ta nhất thời thoát khốn, sau đó Tam Kê bị trộm, chúng ta không thể không trở về trấn áp. Thượng cổ sự tình các ngươi còn nhớ được? Tống Lân dò hỏi. Còn nhớ, không biết bệ hạ giảng là phương diện nào? Tất cả phương diện, ta sau khi rời khỏi chuyện. Mục Thiên tử sau khi phi thăng truyền vị cùng vương, cậu vương tại vị 365 năm, truyền vị y vương, tại vị 160 năm, truyền vị hiếu vương. Tuyên vương tại vị 60 năm, phục hưng đại chu, truyền vị u vương phong hỏa hí chư hầu, tứ di phản loạn, đại chu diệt vong. Quốc phúc 800 năm. Trong lúc đó xảy ra không ít đại sự, cậu vương những năm cuối, Côn Luân sơn băng, thiên hiện tám ngày. Hiếu vương những năm cuối, Phật môn truyền trung nguyên. Lệ vương những năm cuối, Côn Luân sơn lại băng, Tây vương mẫu quốc biến mất, tứ thần biến mất, tám ngày lại xuất hiện, địa chia làm bốn. Côn Luân sơn là thế giới chi tổ mạch đầu nguồn, Côn Luân sơn sụp đổ, dẫn đến mặt đất chia làm một khối, đại chu ở vào phía đông khối kia, cơ bản bản cũng là nơi này. Trời cao hoàng đế xa, lại thêm tứ thần biến mất, cựu đỉnh thì vì Mục Thiên tử rời khỏi mà biến mất, phía sau tự nhiên một đời không bằng một đời. Thứ hai đến ngược cái thiên tử tuyên vương miễn cưỡng phục hưng một chút, đến u vương thì triệt để chơi xong. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên a. Tống Lân cảm thán nói, phương pháp của mình không có lỗi gì, nếu Côn Luân sơn không sụp đổ, thế giới không chia làm một khối, như vậy cũng sẽ không có chuyện gì. Tam kê bị trộm cũng tại rất nhiều lịch sử đại sự trong. Tây vương mẫu các nàng đi đâu? Tại hạ không biết, nghe nói cùng 8 ngày liên quan đến, Phật môn dường như cũng là vì 8 ngày mà đến, cùng nhân tộc, cùng 8 ngày ma binh đánh mấy ngàn năm. Cuối cùng cũng không biết kết quả làm sao. Tống Lân khoảng trải sửa lại một chút mốc thời gian. Đầu tiên là Côn Luân sơn băng, sau đó Bát Nhật xuất hiện. 8 ngày rất có thể là tề địa bát thần. Phật môn cũng không biết từ cái kia thế giới xông ra, hai bên đánh cho có qua lại đến, dẫn đến phân ra tứ đại châu. Đúng rồi, cuối cùng là người nào thắng? Không rõ ràng. Giới này trải nghiệm mấy ngàn năm hỗn loạn, theo Đại Ly Vương triều thành lập, những năm gần đây ngược lại là hòa bình không ít. Đại Ly khống chế phía đông Đông Thắng Thần Châu, Tây Nưu Hạ Châu, cùng với Nam Thiệp Bộ Châu một bộ phận khác là Phật Môn Thánh Địa. Bắc Câu Lô Châu là yêu ma chỗ cư trú. Bát chủ, Phật Môn, Côn Luân. Tống Lân tự lẩm bẩm. Làm sơ rời khỏi thời điểm, Tây Vương Mẫu có vẻ mười phần sầu lo, lẽ nào là ý thức được hôm nay chẳng cảnh. Sở dĩ để cho mình lưu lại, có lẽ là vì giải quyết Côn Luân cuốn cảnh. Mặc dù không biết Phật Môn tham gia diễn cái gì nhân vật, nhưng khẳng định không phải người tốt lành gì. Nhìn thấy thần đồ ốc lũy, Tống Lân nhớ ra thượng cổ lúc Tứ Hải Long Vương giả mạo tứ phương chi thần chuyện xưa, còn tuyên bố nhiều năm về sau muốn đến báo thủ. Bây giờ Phật môn người lại tới, lẽ nào thế giới này nhân quả là để cho mình đuổi bọn hắn đi? Được rồi, đi trước Đại Ly lại tìm tòi hư thực. Tống Lân tại Đào Thụ Sơn chờ đợi 3 ngày. Hiểu rõ thế giới này không ít thưởng thức, thượng cổ pháp thuật phần lớn không làm được, tu luyện công pháp phần lớn vô dụng, bởi vì là thiên địa tinh khí trở nên mỏng manh. Mọi người ngược lại tu luyện nhục thân, khai phát nhục thân cực hạn, lại hoặc là chuyển tu hồn phách âm thần chi đạo, khiến cho hoàn dương ảnh hưởng hiện thực. Lại có lẽ là yêu ma hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa rèn luyện yêu thân thể. Đối với thần đồ ốc lũy đề xuất, Tống Lân chỉ có thể ra vẻ mê hoặc. Mấy ngàn năm về sau, sẽ có người tới cứu các ngươi, thời cơ chưa tới. Tống Lân hay là không muốn thay đổi mốt thời gian. Nhìn thấy tiên tử như thế, hai người đành phải nghe lệnh. Tống Lân suy tư thật lâu, sau đó đối với hai người nói, 1000 năm về sau, sứ giả có Tây Vương Mẫu tu nguyện ấn ký, nhìn thấy ấn ký này, liền biết người này là sứ giả. Tại hạ ghi nhớ tại tâm. Đúng rồi, phía đông hòn đảo có phù tang cổ thụ, còn nhớ chỉ điểm sứ giả tiến về thu hoạch. Sắp đặt hoàn tất sau đó, Tống Lân lẻ loi một mình đi vào phía đông hòn đảo, theo hồ trung thế giới xuất ra cây con của phủ tăng mục. Sau đó điều tức pháp lực, ấn đường xuất hiện thái dương bình thường đường vân. Đây là kim ố dương văn, chứa dư thừa dương lực. Mặc dù bị thế giới này áp chế hơi yếu, nhưng cũng đầy đủ định thần kỳ người dùng. Từ đây, mốc thời gian cùng lúc trước thế giới khép kín. Làm xong những thứ này, Tống Lân một đường hướng tây, tiến về Đông Thắng Thần Châu, Đại Ly Vương triều nơi ở hắn mau mau đến xem thế giới này. Bay 10 ngày 10 đêm, càng đến gần phàm gian, Việt cảm giác thiên địa tinh khí yếu ớt. Trước kia một cái nháy mắt liền đến khoảng cách, bây giờ lại muốn 10 ngày mới có thể tới đạt. Tống Lân xem chừng nếu không cần mai rùa cựu chuyển huyền công lời nói, cũng liền định thần kỳ tại YouTube. Rất nhanh, hắn đến bờ biển thôn sóng nhỏ. Thôn dân tại bờ sông phơi lưới đánh cá, trong thôn quảng trường chuyển đến hô hô quát quát âm thanh. Tống Lân bình tĩnh xem xét, rõ ràng là một đám người đang đánh quyền. Nhất là cầm đầu mặt đen trắng hán. Quyền phong bén nhọn, hô hô rung động. Phần eo trở xuống giống như mọc rễ, thương tùng đứng thẳng, không có thể rung chuyển. Cho dù là đến 10 đầu trâu, có thể cũng kéo không núp đích hắn. Chỉ là nhục thể phàm thai, lại ẩn chứa có thể so với pháp thuật lực lượng. Một tiểu làng trai nhỏ thì có kiểu này cao nhân, Tống Lân với cái thế giới này lập tức hứng thú. Lẽ nào là trong truyền thuyết võ đạo? Nói trở lại, Tống Lân còn chưa từng thấy chân chính võ đạo cao nhân. Thế giới hiện thực cũng có luyện võ, chẳng qua đều là điêu trùng tiểu kỹ, tu vi cao nhất cũng bất quá là thai tước. Chẳng qua võ đạo cũng là tiên đạo một loại, cùng thế giới hiện thực yêu ma nhục thân chi pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng lại đây yêu ma chi pháp muốn hài hòa, với lại hiện tại là nhục thân xuyên biệt, học một chút võ đạo chi pháp cũng tốt. Nghĩ đến đây, Tống Lân lắc mình biến hóa, trở thành một người quần áo lam lũ người trẻ tuổi, nhìn lên tới ốm yếu, một giây sau thì phải chết đói. Bịch. miễn cưỡng đi vào cửa thôn, đông chốc mới ngã xuống đất. Ừm. Hán tử mặt đen chú ý tới đến, ánh mắt sắc bén như lao. Sau đó, Tống Lân gia nhập Trần Gia thôn. Tề Điệu bắt thần năm thứ nhất. Tống Lân giúp đỡ đánh hơn nửa năm ngư, dần dần đạt được Trần Gia thôn người tín nhiệm, thế là nói bóng nói gió đưa ra học tập võ công. Ha ha, cùng với ở đâu tính võ công gì, chẳng qua là nông dân kỹ năng, ngay cả tên đều không có. Đại hán mặt đen Trần Đại Hổ chất phác cười nói, lập tức có chút tự đắc nói, đương nhiên, luyện đến đại thành, nói thế nào cũng là thiên cân võ giả. Cái gì là thiên cân võ giả? Ngươi còn không biết? Cũng tốt, ta hiện tại kể cho ngươi giảng cảnh giới võ đạo. Chương 412, võ thánh nhân tiên, nhân tộc tương lai. Chương 412, võ thánh nhân tiên, nhân tộc tương lai võ giả chi đạo. Chú ý một luyện tinh hoa khí. Tinh là thể phách, luyện thể phách là khí huyết tráng thì thể phách tráng, vận chuyển khí huyết nhưng có không thể tưởng tượng nổi thần lực. Cho nên võ đạo chính là cái không ngừng luyện tinh hóa khí quá trình. Cùng hô hấp thổ nạp thiên địa tinh khí tiên nhân so sánh, võ giả càng nhiều ở chỗ ăn, dùng đồ ăn chuyển hóa khí huyết. Cho nên võ giả tu vi càng cao, lượng cơm ăn ngược lại lớn hơn, thậm chí một thiên ăn hai đầu trâu. Võ đạo ta cũng không rõ lắm, tiền kỳ cảnh giới thô sơ giản lược chia làm hậu thiên cùng tiên thiên. Một sáng có ngàn cân lực lượng, tức có thể coi là hậu thiên võ giả. Hậu thiên phần lớn rèn luyện gần cơ thể, làn da, xương cốt, tu luyện tới cảnh giới tối cao khí huyết sôi trào, xương cốt cứng rắn như sắt, làn da như thuộc da, cơ thể lực bộc phát mạnh. Hậu thiên đỉnh phong cụ thể biểu hiện là lực lượng hơn ngàn cân. Vì mỗi thể chất cá nhân khác nhau, có người tối cao 1 vạn cân, có người tối cao 10 vạn cân. Sau ngày sau là tiên thiên. Tiên thiên luyện nội tạng cùng xương thủy, lại gọi tiểu tiên thiên cùng đại tiên thiên. Hai cái này cảnh giới thực sự không phải đơn giản dùng sức khí có thể khái quát. Tiên thiên cao thủ đem nhục thân vận dụng đến cực hạn, thậm chí chạm tới tâm linh phương diện vận dụng. Tiên thiên sát ý có thể giết người, sát quỷ. Đại tiên thiên cao thủ có thể sống 150 tuổi. Đại tiên thiên về sau đâu? Ta không được rõ lắm, tựa như là cái gì võ thánh, nhân tiên loại hình. Trần Đại Hổ tỏ vẻ không rõ lắm. Cảnh giới không sai biệt lắm, luyện ra được lực lượng căn cứ thể chất khác nhau mà sinh ra biến hóa sao? Tống Lân thầm nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một gốc dạng, cựu chuyển huyền công có tính không là thể chất của mình. Cựu chuyển bất hoại thân kinh qua nhiều lần cải tạo, cùng với trở nên không giống như là thần thông, ngược lại có điểm giống chính mình bản thân năng lực. Nếu tu luyện võ đạo chi pháp, Tống Lân có chút chờ mong. Đừng nói cái này, ta một hồi dạy ngươi kỹ năng cùng đứng như có gỗ. Trần Đại Hổ ngược lại cũng thành thật. Tống Lân học qua mới biết được, đây đúng là nhà cái kỹ năng. Trần gia thôn ven biển ăn cơm, thuyền sóc này trải qua hơn 100 năm tại sản xuất bên trong kinh nghiệm, hình thành một loại đứng yên trên thuyền công phu. Tạm thời đem nó xưng là hành thuyền công. Này công nặng hạ bản, dưới chân như mọc dễ, mặc cho gió táp mưa xa, đồng thời dùng eo lực lượng kéo theo toàn thân sử dụng ra cự lực kéo lấy lưới đánh cá. Còn có một chút dùng mâu công phu. Tổng thể mà nói coi như không tệ, dù sao cũng là mấy trăm năm tích lũy, thì trời xui đất khiến lĩnh ngộ ra một chút luyện tinh hóa khí pháp môn. Tề Điệu bắt thần năm thứ hai. Một năm không có gì, Tống Lân dốc lòng tu hành, chỉ nghe nói môn phái hỗn chiến, tựa hồ là đoạt địa bàn. Tề Điệu bắt thần năm thứ ba. Dốc lòng tu hành, môn phái đấu tranh đã kết thúc, người thắng sau cùng là một cái tên là Thiết Sa môn môn phái, Trần Gia thôn cũng bị tới cửa thu lấy phí bảo kê, một năm 20 lượng. Trên biển lớn, gió nổi mây phun, sóng biển trăm trượng. Một chiếc thuyền con lẻ loi trơ trọi theo gió phiêu lưu. Trên thuyền đứng một người, người trẻ tuổi thân mang thô váy vải, mưa gió làm ướt trang phục, cuồn phong phảng phất muốn đưa hắn cuốn tới trên trời. Tống Lân dưới chân như mọc rễ một mật đứng không ngã, kinh lực thấu đến dưới thuyền, có thể thuyền cũng sẽ không lật úp. Hắn hiện tại tu luyện nhập môn, biến thành thiên cân võ giả. Vì càng hảo cảm hơn ngộ võ đạo, theo thứ nhất thị giác tu hành, Tống Lân không sử dụng pháp thuật, thậm chí luyện đan đều không cần. Bây giờ hắn cảm ngộ thủy triều, quan sát đại hải chi vĩ lực, có thể đem công pháp tiến thêm một bước. Thế giới hiện thực, Vân Châu, nạn dân núi liền không dứt, mỗi cái trên mặt món ăn, nét mặt sợ hãi. Đây khắp núi đồi toàn bộ là lưu dân, bọn hắn chính hướng phía cùng một cái phương hướng di chuyển. Trên đường không biết đụng phải bao nhiêu cực khổ, đói khát, yêu ma, báo tố, mỗi một đợt cũng mang đi không thiếu mạng người. Sở dĩ phí khí lực lớn như vậy, chính là bởi vì bọn hắn muốn đi một cái gọi anh hoa chỗ, chính là anh vương chỉ hạ. Truyền thuyết cái chỗ kia không có đói khát, người người cũng có ruộng đồng trùng. Không cần giao cao đạt chín thành thuế má, không cần không biết ngày đêm tham dự lao dịch, càng không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng, sợ ngày nào vô duyên vô cớ mất tích. Mặc dù bách tính không biết thượng từng phát sinh đại sự, nhưng cũng hội tránh hại tìm lợi. Tình nguyện bước lên mạo hiểm cũng muốn đi cái chỗ kia. Hống. Lúc này, giữa rừng núi truyền đến mánh hổ hống. Chỉ một thoáng hắc vân che mặt trời, bách thú chạy trốn, càng có thể chất suy yếu nhân loại nhận xung kích mà tại chỗ hôn mê. Trong rừng nhảy ra một con hắc hổ, thân cao một trượng, lông đen mắt đỏ. Bên cạnh có hung thần ác sát chảnh quỷ, yêu ma. Lưu dân mặt lộ tuyệt vọng, không ít thanh niên đứng ra hiểm hộ mọi người rút lui, còn có một số tự nguyện ra khỏi hàng lão giả, bọn hắn tự biết không chạy nổi mánh hổ, dứt khoát lưu lại cho hổ ăn, lỡ như mánh hổ ăn no thì không truy người đây. Mánh hổ dần dần tới gần. Bạch. Một đạo kiếm quang từ cựu thiên mà xuống. Mánh hổ một phân thành hai. Thần tiên, cứu khổ cứu nạn thần tiên. Lưu dân vui đến phát khóc, sôi nổi quỳ xuống lễ bái. Chỉ chốc lát, anh vương quân đội đến đem người rời đi. Bầu trời, Thanh Ngọc cùng Thi Âm Hoa nhìn phía dưới cảnh tượng. Mới vừa xuất thủ người chính là Thanh Ngọc. Nhìn xem đến tình huống phía dưới, Thanh Ngọc thu hồi kiếm băng, có chút bực bội. Tứ phủ Ngũ Tùng Lâm cũng xuất động, tu sĩ hay là quá ít. Vô luận như thế nào khuyết chương chiêu, tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa tỷ lệ còn là rất lớn. Thời kỳ Thái Bình không cần suy xét điểm này, hơi hỗn loạn một chút, tu sĩ số lượng liền có chút ít giật gấu ba bay. Người nếu lại chiêu nhiều một ít, tài nguyên coi như không đủ. Tu sĩ không can dự phàm gian là đúng, nhưng hoàn toàn không can dự phàm gian, ngược lại cũng không đúng, như vậy phàm nhân sớm muộn sẽ bị yêu ma ăn sạch không thể. Thi Âm Hoa thở dài, suy cho cùng vẫn là phàm nhân chính mình không có sức tự vệ, tu hành điều kiện thái hà khắc, thái ỷ lại tại các loại cơ duyên, cung chủ muốn cho phàm nhân tự cường, nhưng khi nay cục này thế, phàm nhân cuối cùng phụ thuộc vào đạo môn. Anh Vương danh xưng hùng binh 30 vạn, có thể thì có ích lợi gì? 10 cái định thần đạo sĩ là được đánh tan. Hùng binh 30 vạn nhiều nhất là một ít duy trì trật tự công tác. Về sau chiến cuộc việt liệt, đối với chúng ta càng là bất lợi, dư thừa dân số thì là một loại gánh vác, rốt cuộc chúng ta không cho phép bỏ cuộc bách tính, càng không cho phép để bọn hắn làm vẫn, xem như thỏa mãn yêu ma lương thực. Thi Âm Hoa mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng rất tán đồng Tống Lân quan điểm, dù sao chính mình cũng là người nghèo xuất thân. Huống hồ, bọn hắn là đương kim thế đạo phàm nhân hy vọng duy nhất ta. Chỉ là đối mặt khó khăn cũng muốn thực sự cầu thị mới là. Đông đảo đạo sĩ phân bố Vân Châu Nam Bộ các phương, phát cháo, vẽ phủ, chữa bệnh, khu yêu, chém quỷ. Làm người khác không dám làm sự tình, lập xuống thiên cổ lưu danh chi công. Lưu lại thiên cổ truyền sướng truyền thuyết. Tại người khác không thấy được chỗ, Đông Hoa tu sĩ sớm đã có lớn lao hy vọng. Tê địa bắt thần thế giới. Năm thứ ba Trần Thôn. Trên biển lại có bão, sóng biển trăm trượng ngàn trượng, giống như tận thế. Lại là một chiếc thuyền con. Tống Lân đứng trên thuyền, thâm vận khí huyết, hạ bàn như đại sơn kiên cố. Sau đó khí huyết hướng phía dưới châm xuống. Vâng. Thuyền oanh tạc. Kinh lực vì chính mình làm trung tâm hiện lên gợn sóng hình dạng phóng xạ. Chỗ đến, sóng biển bình tĩnh. Chỉ chốc lát gió êm sóng lặng. Tống Lân mở ra hai con người, thân hình đứng ở trên ván gỗ, ánh mắt như lao, khí huyết cuồn cuộn. Hậu thiên đỉnh phong, 100 triệu cân cự lực. Nhục thể của hắn thiên phú là võ giả bình thường gấp một vài lần. Hành thuyền công diễn biến thành trấn hải quan triều quyết. Hắn bước ra tấm ván gỗ, không cách dùng lực, không cần dị năng, lại ra sức lực đi tại trên mặt nước. Đây là khí huyết luyện hóa nội tạng, kinh lực tỉ mỉ tiên tiên cảnh giới. Chương 413, Thiên Long Bảo Điện, chia cắt Đông Hoa. Chương 413, Thiên Long Bảo Điện, chia cắt Đông Hoa. Sóng biển lắng lại, Tống Lân đứng ở bên bờ cẩn thận cảm ngộ thân thể trạng thái. Thể nội khí huyết như đại giang đại hà lưu chuyển. Đây không phải cái gọi là nội lực, lại có lẽ là pháp lực, chính là tinh luyện nhục thân tinh hoa sinh ra khí huyết. Bởi vì chính mình nhục thân thiên phú cường đại, cho nên khí huyết nhìn lên tới 10 phần bằng bạc. Đương nhiên, cùng với nó đối ứng là tiên tiên về sau luyện nội tạng cùng cốt tủy độ khó cao hơn, cần thời gian càng lâu. Chẳng qua này cũng không là vấn đề. Hiện tại là tiểu tiên tiên chi cảnh, thực lực tương đương tại luyện khí sơ kỳ. Đại tiên tiên nên tương đương với luyện khí đỉnh phong. Luyện đến đại tiên tiên xương tủy xâm nhập sau đó, liền hoàn thành nhân thể sơ bộ đại khai phát. Nhất định phải tìm một ít công pháp mới, trấn hải công đại đa số tình huống luyện không đến nội tạng, lực lượng không cách nào thẩm thấu xương thủy, tự nhiên không cách nào hoàn thành tu luyện nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Tống Lân đi trở về thôn. Trên đường tự hỏi võ đạo đến cùng là cái gì đồ chơi. Chẳng qua nghĩ lại, cái đồ chơi này không phải liền là khác loại tu tiên chi pháp sao? Luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần. Nhục thể khai phát tới trình độ nhất định, bắt đầu ảnh hưởng tinh thần, bắt đầu dẫn động thiên tượng. Tu sĩ luyện tinh hoa khí, hấp thu là ngoại giới chi tinh khí, luyện ra được là chân khí cùng pháp lực. Theo những phía liên quan tới đi lên giảng, tu sĩ tu tiên chi đạo rõ ràng càng rộng một ít, mà võ đạo chỉ là phàm nhân tu luyện nhục thể thăng cấp bản, cánh cửa tương đối khá thấp. Ung ung ung, Tống Lân bụng kêu lên, thế mà đói bụng. Hiện tại chính mình sức ăn vô cùng lớn, ăn một bữa 10 chén cơm không là vấn đề. Rất nhanh, đến thôn phụ cận. Ừm, có chuyện gì vậy? Tống Lân nhíu mày, chỉ thấy thôn toát ra không ít khói đen, hình như có nhà đốt đi. Hắn tăng tốc bước chân, nhanh chóng tiến lên. Thôn người toàn bộ tập hợp một chỗ, mơ hồ truyền đến nữ tử cùng trẻ con tiếng khóc, thôn đại môn bị đốt đi, thậm chí còn có một chút vết máu. Tống Lân đi vào xem xét, chân đại hổ nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Hổ thẩm, có chuyện gì vậy? Thiết Sa Môn nhị đương ra đi lên thu phí bảo kê, chúng ta nói đã giao rồi, tên kia nói phí bảo kê để cao đến 100 lượng, để cho chúng ta bổ giao còn lại 80 lượng. Trong làng cậu đản lòng đầy căm phẫn nói, hắn tức giận đến đầy trời đỏ bừng. Hổ thúc tức quá cùng người này lý thuyết, sau đó bị cái đó nhị đương ra đả thương, hắn còn tuyên bố ngày mai lần nữa dẫn người đến, không có tiền thì san bằng chúng ta thôn. Đại Ly Vương triều lập quốc cũng có đại mấy trăm năm, bây giờ chính là Vương triều thời kỳ cuối, môn phái cắt cứ thời điểm. Trần thôn trong vòng phương viên trăm dặm thôn nhỏ cũng có Thiết Sa Môn kiểu này thổ hoàng đế tồn tại. Ngày mai các ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Tống Lân tiến lên xem xét Trần Đại Hổ thương thế, âm thầm độ một đạo mùa hoàng sinh cơ quá khứ. Trần Đại Hổ lập tức từ từ tỉnh lại, sức sống hội ở trong cơ thể hắn không ngừng dung nhập nở rộ, cơ thể sẽ không lưu hạ bất luận cái gì ám bệnh. Ngươi không muốn lô mãng. Thiết Sa Môn nhị đương gia là hậu thiên đỉnh phong, truyền thuyết đại đương gia càng là hơn tiên tiên cao thủ, cái này thua thiệt không thể không ăn. Lão nhân trong thôn bất đắc dĩ nói, không sao cả, gần đây có chút đột phá. Thôn dân thuần phát, tin tưởng Tống Lân. Ngày kế tiếp, Tống Lân mang một cái ghế, ngồi ở thôn cửa lớn phía dưới. Bên cạnh là cánh tay bao lấy băng gạc Trần Đại Hổ. Tống Lân, ngươi thật sự thành tiên tiên. Trần Đại Hổ không thể tin được. Đúng vậy, một hồi hổ thúc ngươi liền biết. Ầm ầm, mấy trăm con ngựa hướng phía bên này chạy đến. Cầm đầu là cả người cao 2 mét như to như cột điện trắng hán, trắng hán cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, tản ra như kim loại sáng bóng. Người này là Thiết Sa Môn môn chủ, người tiễn ngoại hiệu Xích Sa Thiết Trưởng. Hắn luyện trưởng dùng là hỏa diễm cùng hạt sắt, luyện được một tay liệt hỏa nóng bỏng Thiết Sa Trưởng. Người bình thường tại trên tay hắn căn bản qua không được một chiêu. Môn chủ, Trần gia thôn thì tại phía trước. Nhị đương gia chỉ vào cách đó không xa thôn nhỏ đạo tốt, hôm nay liền muốn san bằng nơi đây. Xích Sa Thiết Trưởng cười nói. Phí bảo kê không phải mấu chốt ở chỗ lập uy. Cho dù đối phương cầm bỏ tiền, thì muốn tiêu diệt này thôn, thật không dễ dàng tìm thấy như thế một thôn xóm nhỏ dựng nên uy tín, đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Làm sao có khả năng tùy tiện buông tha đám người này? Khoảng cách Trần gia thôn càng ngày càng gần, môn chủ vận khởi khí huyết, song trưởng đỏ bừng như bàn ủi, bên cạnh 10 mét người đều cảm giác được bồn chồn. Giết! Môn chủ nhảy lên thật cao 10 trượng, tựa như một con hắc ưng chọc trời đánh tới. Giá! Mấy trăm kỵ sĩ chào hỏi thì không đánh, trực tiếp dục ngựa tập kích bất ngờ. Thanh thế chi to lớn, lệnh Trần thôn người run lẩy bẩy, nhát gan kém chút chân đứng không vững. Tống Lân mặt không đổi sắc, đột nhiên đứng dậy. Mấy trăm kỵ sĩ càng ngày càng gần, môn chủ xung phong. Tống Lân hướng mặt đất nhẹ nhàng giẫm mạnh, kinh lực như sóng biển từng tầng quét sạch tứ phương. Bang! Vì chính mình làm trung tâm, đại chính là cái khe như mạng nhện một về phía trước phóng xạ. Mấy trăm kỵ sĩ người ngã ngựa đổ. Tống Lân tùy ý tại mặt đất nắm lên một nắm cát, sau đó về phía trước hung hăng ném đi. Bang! Ước cân cự lực gia trì, hạt cát như đạn pháo vòng qua mấy trăm người thân thể, sau đó nổ tung lên. Phía trước chỉ còn lại đầy đất hài cốt. Cái này, Trần gia thôn người trợn mắt há hốc mồm. Trận chiến này kết thúc. Tống Lân lục soát một quyển xích diễm thiết xa trưởng bí tịch. Thiết xa trưởng luyện cánh tay xương thủy, Trấn Hải luyện nội tạng cùng hai chân xương thủy, không sai, lại nhiều mấy môn công pháp còn kém không nhiều. Tống Lân biết đại khái tăng lên phương pháp. Hắn một chiêu diệt môn hành vi chinh phục tất cả mọi người. Tiếp xuống dự định là nhanh chóng đề cao thực lực. Sớm ngày biết rõ ràng Tề Điệu Bát Thần cùng Phật Môn Côn Luân ở giữa chuyện cũ. Trước đó cũng không cần bộc lộ ra thực lực bản thân. Bằng không có thể biết bị giết. Rốt cuộc một thân đạo hạnh không phát huy ra được. Thế giới này võ đạo vô cùng hoàn mỹ, truyền thuyết nhân tiên phía trên còn có đánh phá hư không chân tiên, dương tiên các loại. Trừ ra võ đạo còn có thần bí thần hồn chi pháp. Phong thần du, nhật du, âm thần, quỷ tiên từng bước một luyện đến dương thần. Đây là hai môn hệ thống chặt chẽ đạo pháp. Nhục thân cùng hồn phách cùng sửa, có lẽ sẽ có không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tề Điệu Bát Thần năm thứ tư. Tống Lân trao tặng Trần Gia thôn công pháp mới, đồng thời dùng một đạo thúc đẩy sinh trưởng ra dinh dưỡng mạnh hơn phỉ thúy mễ, dùng cái này đến bổ sung cơ thể thiếu hụt. Tề Điệu Bát Thần năm thứ năm. Trần Gia thôn xuất hiện không ít cao thủ, Tống Lân đánh bại xung quanh 200 dặm môn phái, hoặc là đồng đầu công, thiết bố sam, bạch hạc quyền, hổ hình quyền, trường xuân công pháp. Luyện tùy đại thành, theo đại tiên thiên nhảy vào luyện huyết võ thánh chi cảnh. Khí huyết dồi dào, kinh lực thoát thể có thể đạt tới ngàn trượng. Sức chiến đấu có thể so với định thần đỉnh phong. Tề Điệu Bát Thần năm thứ 6. Tống Lân chỉnh lý ra Thiên Long Bảo Điện, bao dung nhiều cái phương diện tuyệt học, phương pháp vận chuyển khí huyết tham khảo 4 cái thần long vận lực chi pháp, tên cổ Thiên Long Bảo Điện. Mà chiêu số thì là Tống Lân thu thập mà đến, đồng thời liên quan đến nhiều phương diện công pháp. Thiên Long Bảo Điện đặc thù là khí huyết cực thịnh lúc, thể nội phát ra long hống tiếng gầm gừ, thậm chí thả ra long hình kình lực cách không giết người. Nếu là đến võ thánh đại thành, khí huyết thấu thể, long hình huyết hồng khí huyết như pháp tướng một cao đạt trăm trượng. Thiên Long Bảo Điện vừa ra, lại thêm các loại đan dược, kỳ mễ, huyết nục của yêu ma, Trần Gia thôn người nhanh chóng lộ sắc thành đỉnh cấp cao thủ. Thế giới hiện thực, Thánh Uy Đạo Môn, Thiên Sư Đạo Tràng chỗ sâu, Bát Đại Quỷ Vương trấn thủ hư không. Nay nhiều thời gian cái Long Giác đạo nhân cùng với xanh mắt tu sĩ, hai người này theo thứ tự là Ngao Khánh cùng Linh Bảo Môn Thanh Long. Thiên Hà bồi tiếp hai người, nhìn thấy hai người lo lắng không kiên nhẫn thân sắc, cười nói: "Hai vị đạo hữu chớ hoảng sợ, còn có người muốn tới. Chỗ tốt không thể đọc hưởng, lần này mời các người đến chính là bàn bạc sao chia cắt Đông Hoa Minh Hội." Chương 414, Phàm thể tu tiên, nhân tiên pháp mạch. Chương 414, Phàm thể tu tiên, nhân tiên pháp mạch chia cắt Đông Hoa Minh Hội. Bầu trời bay tới một cái tóc dài đi chân trần, đạo bào rộng rãi, trên mặt thoa thuốc màu nam tử trung niên. Thọ Thành đạo hữu. Nhìn thấy người này đến, ba người khác sôi nổi thở dài. Ngao Khánh, Thiên Hà, Thanh Long ba người trừ ra Ngao Khánh đều là nguyên thần tu sĩ, nhưng Ngao Khánh là lòng chủ, hấp thụ nhân tộc mấy ngàn năm tín ngưỡng, lại thêm khống chế thiên địa huyền môn chín hà chi thủy, sức chiến đấu không thua gì nguyên thần. Không đổi, nói một chút chia cắt sự tình. Linh Bảo Thiên Sư ngầm cho phép, lẽ nào các ngươi không nghĩ kiếm một trận canh? Thiên Hà hỏi ngược lại. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, không còn đơn đả độc đấu, mà là kéo tới càng nhiều đồng minh. Tinh nguyện thứ bị thiệt hại một chút lợi ích, cũng muốn triệt triệt để cầm xuống Đông Hoa Minh Hội. Nghe được Thiên Hà những lời này, chúng người tâm động. Bọn hắn chính là vì vậy mà tới. Bây giờ thời cuộc dung chuyển, các đại môn phái âm thầm góp nhặt thực lực, các loại tài nguyên lượng lớn tiêu hao. Đông Hoa Minh Hội rất có, mặc dù nổi lên thời gian ngắn, rốt cuộc Tống Lân đạo hạnh cao thâm, góp nhặt hùng hậu vô liếng. Làm thế nào? Ngao Khánh ánh mắt lấp lóe, cùng Tống Lân có thủ là một chuyện khác, lợi ích mới là hắn xem trọng. Lão phu có một ý tưởng. Những người khác bên tai lắng nghe. Đông Hoa có hai đại cao thủ, một là Trung Hoàng Tử, người này có 10 cái thần ma pháp tướng, tầm thường nguyên thần không có 5 cái trở lên cơ bản không làm gì được. Hừ, chúng ta thiên sư không phải có lớn đạo, dùng đại đạo áp chế người này chẳng phải là thoải mái cầm xuống? Không thể, người này có thần ấn, có thể ngăn cách đại đạo áp chế, không thể tính toán theo lẽ thường. Là cái này lão phu nói cái thứ hai cao thủ, Tống Lân. Người này thực lực tới gần tại nguyên thần, người này pháp thuật hay thay đổi, cực khó đối phó. Thiên Hà câu chuyện nói được mọi người thu hồi lòng kính thị. Thiên Hà đạo hữu nói đúng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không cho dù cầm xuống thì đền bù không được thứ bị thiệt hại. Ngao Khánh thì chen vào một câu, một gần như một đạo môn lực lượng phản công không phải đùa giỡn. Đến lúc đó cho dù cầm xuống đối phương, đạt được lợi ích thì bù vào không được thứ bị thiệt hại, cho nên còn cần chầm chậm lưu toan. Đông Hoa Minh Hội vô cùng đoàn kết, xác thực không thể cường công, lại thêm khu tà đàn giám sát thì sứ phải chúng ta rất khó từ nội bộ đột phá. Thiên Hà lời nói xoay chuyển, đắc ý nói, bất quá bọn hắn bại lộ khuyết điểm chí mạng, đó chính là thái nhân tử, xen vào việc của người khác, mua danh chỗ tiếng. Người khác kiềm chế tất cả tài nguyên thời điểm, bọn hắn còn đang lãng phí nhân lực vật lực cứu viện phạm nhân, này chính là khuyết điểm của bọn hắn chỗ. Cho nên chúng ta có thể dùng nước gấm luộc hết xanh chi pháp, Thanh Long đạo hữu, ta cùng với ngươi cùng nhau dùng thiên sư ấn thu hồi Đông Hoa bốn phủ quyền hành, cho bọn hắn lại thêm một chút thiên thai nhân họa. Không ngừng tiêu hao bọn hắn lực lượng, Thọ Thành đạo hữu cùng Ngao Khánh đạo hữu phụ trách thăm dò bát cảnh thế giới mở miệng, không cho nơi đây biến thành Đông Hoa minh hội cảng tránh gió. Thiên thai nhân họa, yêu ma chi loạn, lại thêm địa khí cùng linh cấm phúc địa biến mất, xứ đến bọn hắn chậm trễ tu hành, cũng không có tài nguyên duy trì. Đương nhiên, vì để tránh cho đối phương chó cùng rất dậu, này hết thảy đều phải từ từ sẽ đến. Đợi đến bọn hắn phát hiện thời điểm, sớm đã thì đã trễ. Đúng rồi, bản tọa còn có một thiên địa cấm tuyệt đại trận, chuyên môn dùng để đối phó thần ma cùng Tống Lân, các vị đạo hữu có thể muốn giúp đỡ cùng nhau bố trí. Thế giới hiện thực. Tống Lân mở to mắt, cảm ứng thể nội tình hình. Tính danh: Tống Lân, cảnh giới: Độ Kiếp kỳ, Lôi Kiếp, đạo hạnh: 1400 năm. Thần thông: Luyện Huyết Võ Thánh Cửu Chuyển Huyền Công, Càn Khôn Bảo Giám, Thập Nhị Nguyên Thần, Chu Thiên Tinh Xu Tam Thập Lục Vân Triện Phù Pháp, Nhị Thập Tứ Vân Triện, Tiểu Tam Hoàng Kinh, Bắc Đế Hắc Luật, Vũ Khí Triều Nguyên Chí Mệnh Linh Ứng Kinh, Thất Thập Nhị Biến, Đông Hoa Đạo Binh Huyền Tự Bí Điển, Bắc Đế Huyền Thiên Pháp, Cửu Chuyển Hoàn Đan Hiển Vi Diệu Quyết, Thần Tiêu Lôi Pháp, Thiên Độn Kiếm Kinh. Luyện Huyết Võ Thánh Cửu Chuyển Huyền Công. Cửu Chuyển Huyền Công thay đổi. Phía trước là cảnh giới võ đạo, phía sau là Cửu Chuyển Huyền Công thần thông, cả hai thế mà kết hợp với nhau. Cửu Chuyển Huyền Công lại bị thay đổi. Nay thần thông cũng không tiếp tục là cứng rắn cùng ra sức hai cái đơn giản nhãn hiệu, mà là nhiều võ đạo và nhục thân ứng dụng chi pháp. Mạnh mẽ như vậy công pháp là của người nào tác phẩm? Võ thánh khí huyết thấu thể thành cùng, nhân tiên hẳn là chân chính pháp tướng, chân tiên nên đối ứng tử phủ, dương tiên có thể là độ kiếp. Đối ứng lời nói, quỷ tiên hẳn là tử phủ đến độ kiếp. Nói cách khác, này hai môn đạo pháp trên lý luận có thể đạt tới độ kiếp chi cảnh. Tống Lân không tin ngắn ngủi mấy ngàn năm, hậu nhân thì sáng tạo ra kiểu này hệ thống. Côn Luân không có kiểu này hệ thống, xác suất rất lớn là Phật môn cùng tế địa bắt chủ. Phật môn nhục thân cùng với bát chủ một trong binh chủ Sivu cũng là am hiểu đạo này. Hồn phách con đường tu luyện đoán chừng cũng là bát thần cùng Phật môn kết tác. Tống Lân cảm ngộ một chút khí huyết, cựu truyền huyền công tại lực phòng ngự, lại thêm luyện huyết võ thánh khí huyết võ thuật, nếu về đến hiện thực, chỉ dùng lực lượng cơ thể, Tống Lân cảm thấy mình có thể phát huy ra tử phụ sức chiến đấu. Nếu thăng là tiên nhân hoặc là chân tiên, sức chiến đấu có thể cao hơn. Cho dù lần nữa bước vào không có có thiên địa nguyên khí thế giới, thì có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Tống Lân một bên tự hỏi vừa đi ra hồ trung thế giới, đi vào bát cảnh thế giới. Ừm. Kim Hoa cung không ai. Đưa mắt nhìn lại, trống rỗng. Sau đó lại tới Đông Hoa Tùng Lâm. Lần này cuối cùng nhìn thấy người. Tống Lân giữ chặt một người, hỏi, bọn hắn đi đâu rồi? Hồi cung chủ, bọn hắn cũng đi hỗ trợ. Giúp đỡ. Như thế thiếu nhân thủ sao? Tống Lân cách dùng ấn truyền tin gọi tới đạo chủ Vương Tử Dạng, sứ giả Thi Âm Hoa, Chính Tâm, Địa Sát Thiên Sát Nguyên Bá đám người. Cung chủ, người quá ít, dân chúng lại không có sức tự vệ, đạo binh số lượng thì chưa đủ. Mọi người vừa thấy được hắn lập tức kể khổ. Tống Lân không có nói xem bảo, nghe mọi người ngươi giống nhau ta một câu nói xong. Suy cho cùng vẫn là người quá ít. Phàm gian triều đình thì không có bao nhiêu dùng, cho nên tạo thành nhân viên thiếu nghiêm trọng. Tống Lân nhanh trí, nói, ta có nhất pháp, các ngươi xem xét. Đầu ngón tay ngưng tụ một chút kim quang ngập vào mọi người cái chán. Đây chính là cố sự thế giới nhân tiên chi pháp. Trung hoàng tử nháy mắt lĩnh ngộ phương pháp này, thần sắc kinh ngạc, phương pháp này không tầm thường, chuyên tu nhục thân khí huyết, lấy ăn là thu hút, cánh cửa thì thấp, là thật không sai, cung chủ chiếm được ở đâu? Chính mình lĩnh ngộ, thông qua cựu chuyển huyền công mà lĩnh ngộ ra đến, công pháp này có chút thô ráp, võ thánh đại thành tương đương với định thần định phong, võ thánh sau đó còn đang tìm đòi. Đối với Tống Lân thỉnh thoảng xuất ra công pháp hành vi, chúng người đã thành thói quen. Rốt cuộc được công nhận đạo pháp kỳ tài, mặc kệ thực hư, chung quy là làm cho người tin phục lấy cớ. Chư vị cảm thấy phương pháp này làm sao? Mọi người toàn bộ đọc xong tất, Tống Lân hỏi: "Thần kỹ vậy?" Vừa vặn mở lửa xém lông mày. Võ đạo thấy hiệu quả nhanh, tầm 5-3 tháng thể chất rõ ràng tăng trưởng, 1-2 năm có sức tự vệ, 10 năm trở thành tiểu cao thủ, 50 năm thành đại cao thủ. Thiên tài thậm chí càng nhanh, hơn nữa còn năng lực chuyển tiếp. Với lại thì không cần lo lắng tài nguyên quá độ tiêu hao. Tầng lớp trung hạ võ giả chỉ là sức ăn đề cao, hoàn toàn có thể duy trì. Đương nhiên, đạo này cũng không phải tốt đẹp như vậy, nếu không tất cả đều tu luyện nhân tiên võ đạo. Nhân tiên sau đó, độ khó chỉ số hình lên cao, độ khó không thua gì tu tiên, thậm chí không thể đóng cửa làm xe, muốn tại sinh tử bên trong không ngừng chém giết mới có thể có chỗ tinh tiến. Tổng thể mà nói, tiền kỳ đại chúng hóa, hậu kỳ tiểu chúng hóa. Tống Lân đem nó mệnh danh là nhân tiên pháp mạch. Nhân tiên, nhân trung chi tiên, phàm thể tu tiên. Hạ nhận nhân đạo, thượng tiếp tiên đạo.